Chương 129, vỡ vụn tiêu ngạo, sinh sôi hoán động. 1. Chương 129, vỡ vụn tiêu ngạo, sinh sôi hoán động. 1. Lan, các ngươi cút ra ngoài cho ta. Triệu Nhan Minh gầm thét giống một cái trọng truy, hung hăng nện ở Diệp Vân Tiêu trong lòng. Hắn còn không có từ Triệu Vũ cầm cái kia quyết tuyệt ánh mắt cùng té ra cửa vật cũ bên trong lấy lại tinh thần, liền bị một cỗ lực lượng khổng lồ bỗng nhiên xô đẩy một thanh, lảo đảo ngã ra biệt thự cửa lớn. Phanh, nặng nề gỗ thật cửa lớn tại sau lưng hung hăng đóng lại, phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang, giống như là tại hắn cùng đã từng ước mơ hết thảy ở giữa, lấy xuống một đạo không thể vượt qua hư câu. Đầu thu gió đêm mang theo ý lạnh, vòng quanh mấy mảnh khô héo lá rụng, đánh vào Diệp Vân Tiêu trên khuôn mặt. Hắn kinh ngạc nhìn đứng tại biệt thự trước cửa trên bậc thang, nhìn xem cửa lớn đóng chặt, phảng phất còn có thể nghe được trong môn Triệu Nhan Minh kiềm chế lửa giận cùng Trương Giao khinh thường hừ lạnh. Vân Tiêu, nhi tử. Tào Linh vội vàng đuổi theo, đỡ lấy hắn thân thể lảo đảo muốn ngã, hốc mắt đỏ bừng, ngươi không sao chứ? Đừng để trong lòng, Vũ Cầm Nha đầu chỉ là nhất thời hồ đồ nhất thời hồ đồ. Diệp Vân Tiêu đông nhiên hất ra tay của mẫu thần, thanh âm bởi vì phẫn nộ cùng khuất nhục mà trở nên bén nhọn chói tai, nàng đem ta tặng đồ vật đều ném ra. Nàng nói cũng không tiếp tục muốn gặp đến ta. Nàng còn nói chúng ta xong. Cái này gọi nhất thời hồ đồ sao? Hắn giống một đầu mất khống chế dã thú, tại nguyên chỗ nôn nóng dạ bước, hai tay chăm chú nắm chặt nắm tay, móng tay lom vào thật sâu lòng bàn tay, chảy ra tơ máu cũng không hề hay biết. Đẹp đẽ vệ y địa bị hắn xoa nhiều nếp nhăn, đã từng coi như tuấn lãng trên khuôn mặt giờ phút này viết đầy dữ tợn cũng không cam lòng. Đủ. Diệp Chính Phàm thanh âm mang theo kiềm chế tới cực điểm lửa giận, hắn chỉ vào Diệp Vân Tiêu, tức giận đến toàn thân phát run, ngươi còn có mặt mũi ở chỗ này giống? Diệp Vân Tiêu, ta làm sao lại sinh ngươi con trai như vậy? Ngươi xem một chút ngươi bây giờ dáng vẻ, người không giống người, quỷ không giống quỷ. Ngươi đem chúng ta Diệp gia mặt đều mất hết. Diệp Chính Phàm lời nói giống một thanh dao nhọn, hung hăng đâm trúng Diệp Vân Tiêu chỗ đau. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, sinh hồng con mắt gắt gao nhìn chằm chằm phụ thân, mất hết mặt mũi. Chẳng lẽ ta nguyện ý như vậy phải không? Là Vệ Huy Vũ, là hắn hại ta. Nếu như không phải hắn, ta hiện tại hay là cái kia phong quang vô hạn Diệp Vân Tiêu. Vũ Cầm vẫn là của ta vị hôn thê. Chúng ta lập tức liền muốn đính hôn. Ngươi còn tại nói loại lời này? Diệp Chính Phàm tức đến xanh mét cả mặt mày, giơ tay liền phải đặt xuống đi, lại bị Tào Linh gắt gao giữ chặt. Chính Phàm, ngươi làm gì? Hai tử hiện tại trong lòng đã đủ khó chịu. Tào Linh khóc ngăn tại Diệp Vân Tiêu trước người, ngươi đánh hắn có thể giải quyết vấn đề sao? Sự tình đã dạng này, chúng ta phải nghĩ biện pháp a. Diệp Chính Phàm tay dừng tại giữa không trung, nhìn xem thê tử lệ rơi đầy mặt mặt, lại nhìn xem nhi tử tấm kia tràn ngập án độc cùng mặt bẹo mặt, cuối cùng vô lực rũ xuống, nặng nề mà thở dài, trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng cùng mỏi mệt, nghĩ biện pháp, còn có thể có biện pháp nào? Triệu gia đã đem lời nói được như thế tuyệt, chúng ta tại đế đô, triệt để không có hy vọng. Hắn ngắm nhìn bốn phía, ngự cảnh viên biệt thự cư xá xa hoa cùng yên tĩnh, giờ khắc này ở trong mắt của hắn lại giống như là một loại uy mắng trào phúng. Nơi này một ngọn cây quạng cỏ đã từng đều tượng trưng cho hắn đối với tương lai ước mơ, để Diệp gia rời đi đế đô, cùng Triệu gia thông gia, từng bước một đánh vào xã hội thượng lưu. Nhưng bây giờ, những này ước mơ cũng giống như bọt biển một dạng, nát đến triệt để. Về Tống Thành đi. Tào Linh lôi kéo Diệp Chính Phàm cánh tay, thanh âm mang theo một tia cầu khẩn, Chính Phàm, chúng ta về Tống Thành đi thôi. Đế đô không phải chúng ta đợi địa phương, nơi này quá thâm trầm. Về Tống Thành, không ai biết Vân Tiêu sự tình, chúng ta còn có chút lao quan hệ, còn có thể sinh hoạt. Nàng lại chuyển hướng Diệp Vân Tiêu, ngữ khí thả đặc biệt ôn nhu, Vân Tiêu, mẹ biết ngươi chịu bị khuất. Chúng ta không cùng bọn hắn tranh giành, về Tống Thành đi, mẹ làm cho ngươi thích ăn nhất sần xào chua ngọt, chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu, có được hay không? Thực sự không được. Thực sự không được chúng ta một nhà xuất ngoại, đi một cái không ai nhận biết chỗ của chúng ta, một lần nữa sinh hoạt. Về Tống Thành. Xuất ngoại. Diệp Vân Tiêu giống như là nghe được chuyện cười lớn, hắn đông nhiên lui lại một bước, trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng kháng cự, ta không quay về. Ta chết cũng không trở về Tống Thành. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Vệ Huy Vũ có thể tại đế đô phong quang vô hạn, cùng Vân Thư đồng đính hôn, tiếp nhận tất cả mọi người chúc phúc? Dựa vào cái gì ta liền muốn giống đầu chó nhà có tang một dạng trốn về quê quán? Thanh âm của hắn tại yên tĩnh trong khu cư xá quen quần, mang theo một loại gần như cuồng loạn cố chấp, đây hết thảy lúc đầu đều phải là của ta. Triệu gia duy trì, Vũ Cầm ái mộ, người bên ngoài tôn trọng, đều là Vệ Huy Vũ cướp đi ta hết thảy. Ta muốn lưu tại đế đô, ta muốn báo thù, ta muốn để Vệ Huy Vũ trả giá đắt. Báo thù? Ngươi lấy cái gì báo thù? Diệp Chính Phàm giận quá thành cười, trong ánh mắt tràn đầy thất vọng cùng xem thường. Diệp Vân Tiêu, ngươi có thể hay không thanh tỉnh một chút? Ngươi cho rằng Vệ Huy Vũ là ai? Hắn là Tiêu gia người thừa kế, là Vân gia người thừa kế vị hôn phu. Tiêu gia là cái gì? Đó là đế đô đỉnh cấp hào môn, là chân chính hậu nhân tướng môn, căn cơ thâm hậu được ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng. Vân gia lại càng không cần phải nói, đó là ẩn thế đại gia tộc, có thể số lượng lớn đến có thể phá vỡ ngươi nhận biết. Hắn chỉ vào Diệp Vân Tiêu cái mũi, nói từng chữ từng câu, chúng ta Diệp gia tại Tống Thành có lẽ coi như có chút danh khí, nhưng ở đế đô, tại Tiêu gia, Vân gia trước mặt, ngay cả sách dạy cũng không xứng. Ngươi cảm thấy Vệ Huy Vũ sẽ quan tâm ngươi, sẽ vì Triệu Vũ Cầm loại nữ nhân này tự mình xuất thủ đối phó ngươi? Ngươi cũng quá để ý mình. Diệp Chính Phàm hít sâu một hơi, cố gắng bình phục quần quần cảm xúc, ngữ khí lại càng thêm nghiêm khắc, chính ngươi làm những chuyện xấu xa kia, đừng cho là ta không biết. Sinh nhật bữa tiệc thả ra những vật kia, chẳng lẽ là Vệ Huy Vũ buộc ngươi làm? Diệp Vân Tiêu, ngươi dám nói những chuyện kia đều là giả sao? Là chính ngươi không bị kiềm chế, bị người ta tóm lấy nhược điểm, bây giờ lại đem tất cả trách nhiệm đều đẩy lên trên thân người khác. Ta không có. Diệp Vân Tiêu điên cuồng lắc đầu, giống như là đang phủ định một cái để hắn sợ hãi sự thật, đó là hãm hại, là Vệ Huy Vũ đặt ra bẫy. Hắn chính là ghen ghét ta, ghen ghét ta cùng Vũ Cầm tình cảm, ghen ghét Triệu gia đã từng xem trọng ta, ghen ghét. Diệp Chính Phàm cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy trào phúng, hắn Vệ Huy Vũ muốn cái gì không có. Vân Thư Đồng so Triệu Vũ Cầm xinh đẹp gấp trăm lần, ưu tú gấp trăm lần, Vân gia thế lực càng là Triệu gia thuốc ngựa cũng không đuổi kịp. Hắn cần ghen ghét ngươi, cần dùng loại thủ đoạn này đối phó ngươi. Hắn chỉ vào cách đó không xa Triệu gia biệt thự cửa lớn đóng chặt, trong thanh âm mang theo một tia nghĩ mà sợ, ngươi xem một chút Triệu gia, hiện tại là kết cục gì? Sinh nhật tiến mới đi qua mấy ngày, hợp tác hủy bỏ, tiền vốn đứt gãy, ngân hàng thúc bay, công ty đều nhanh phá sản. Đây hết thảy là Vệ Huy Vũ tự mình động thủ sao? Không có. Hắn thậm chí khả năng đều không có nói qua một câu chỉ thị nói. Nhưng chính là bởi vì hắn không chào đón Triệu gia, những cái kia đã từng định bợ Triệu gia người, lập tức liền thay đổi mặt, tranh nhau chen lấn bỏ đá xuống giếng. Diệp Chính Phàm thanh âm càng ngày càng kích động, cơ hồ là đang gầm hét, đây chính là Vệ Huy Vũ năng lượng. Hắn căn bản không cần tự mình động thủ, thậm chí không cần ám chỉ, tự có rất nhiều người nguyện ý vì hắn hiệu lực, nguyện ý thay hắn diệt trừ đối lập. Ngươi Diệp Vân Tiêu tính là thứ gì? Đáng ra hắn Vệ Huy Vũ tự mình động thủ. Ngươi đầu óc heo a? Ta làm sao lại sinh ngươi như thế cái không biết liêm sỉ, còn thật quá ngu xuẩn nhi tử. Diệp Chính Phàm tức giận đến toàn thân phát run, ngực kịch liệt chập trùng, chuyện cho tới bây giờ, ngươi không nghĩ làm sao đền bù, không nghĩ làm sao bảo trụ chính mình, còn đang nằm mơ muốn báo thù. Ngươi ngay cả người ta một đầu ngón tay đều không đụng tới. Còn như vậy chấp mê bất ngộ xuống dưới, chúng ta cả nhà đều muốn bị ngươi kéo đổ. Kéo đổ? Diệp Vân Tiêu giống như là bị đâm đau đớn bảy ngược, hắn đột nhiên vọt tới Diệp Chính Phàm trước mặt, trong ánh mắt tràn đầy oán độc cùng điên cuồng, ngươi bây giờ trách ta. Ban đầu là ai tập trung tinh thần muốn cùng Triệu gia thông gia, muốn mượn Triệu gia thế lực tại đế đô đặt chân? Là ai buộc ta định nọ Triệu Vũ Cầm? Dù là nàng đối với ta lúc lạnh lúc nóng cũng muốn khuôn mặt tươi cười đó lấy. Hiện tại xảy ra chuyện, ngươi liền đem tất cả trách nhiệm đều đẩy lên trên người của ta. Chương 129, vỡ vụn tiêu ngạo, sinh sôi đoán đầu. 2, chương 129, vỡ vụn tiêu ngạo, sinh sôi đoán đầu. 2, ngươi tên lịch tử này. Diệp Chính Phàm bị nhi tử lần này đổi trắng thay đen lời nói tức giận đến trước mắt biến thành màu đen, giơ tay liền cho Diệp Vân Tiêu một bàn tay. Đùng, thanh thúy tiếng bạt thai tại bầu trời đêm yên tĩnh bên trong đặc biệt chói tai. Diệp Vân Tiêu bị đánh đến quay đầu đi. Gương mặt trong nháy mắt hiện ra rõ ràng dấu năm ngón tay. Hắn khó có thể tin nhìn xem phụ thân, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng oán hận. Từ nhỏ đến lớn, phụ thân mặc dù nghiêm khắc, nhưng chưa bao giờ dạng này đánh qua hắn. Chính Phàm, ngươi làm sao thật đánh hài tử? Tào Linh kinh hô một tiếng, đội vàng ngăn tại phụ tử ở giữa, nước mắt ngăn không được hướng xuống rơi, có chuyện hào hào nói a. Hiện tại đánh chửi có thể giải quyết vấn đề gì? Diệp Vân Tiêu chậm rãi quay đầu, nhếch miệng lên một vòng băng lãnh mà bặm bẹo dáng tươi cười, đánh đi. Ngươi tốt nhất đánh chết ta. Đánh chết ta, các ngươi liền thanh tịnh. Cũng không cần còn muốn cái gì thông ra, không cần làm gì nữa đế đô ngộng. Hắn bưng bít lấy nóng bỏng gương mặt, trong ánh mắt quang mang càng ngày càng âm u, các ngươi không phải muốn về Tống Thành sao? Các ngươi không phải nghĩ ra quốc sao? Chính các ngươi đi thôi. Ta sẽ không đi. Nơi này là đế đô, là ta mất đi hết thể địa phương, ta cũng muốn ở chỗ này, đem thuộc về ta hết thể đều đoạt lại. Vệ Huy Vũ hủy thanh danh của ta, cướp đi nữ nhân của ta, để cho ta trở thành trò cười của tất cả mọi người. Món nợ này, ta sớm muộn muốn cùng hắn tính toán rõ ràng. Diệp Vân Tiêu thanh âm trầm thấp mà khàn giọng, giống như là từ trong hàm răng gạt ra một dạng, từng chữ đều mang mùi máu tươi nồng nặc, ta muốn trở nên mạnh hơn, ta phải biến đổi đến mức so Vệ Huy Vũ càng mạnh, ta muốn trở thành trên thế giới này người cường đại nhất. Đến lúc đó, ta muốn để tất cả xem thường ta, khi dễ qua người của ta, đều quỳ gối trước mặt ta sám hối. Ta muốn đem bọn hắn toàn diện dẫm tại dưới chân. Trong ánh mắt của hắn lóe ra điên cuồng quang mang, phản phất đã thấy tương lai mình quân lâm thiên hạ chẳng cảnh. Những cái kia đã từng quất đủ, chế giễu, xem thường, giờ phút này đều hóa thành trèo chống hắn bận bèo động lực. Ngươi quả thực là điên rồi. Diệp Chính Phàm tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào Diệp Vân Tiêu, nửa ngày nói không nên lời một câu đầy đủ, "Ngươi, ngươi cái dạng này, cùng tên điên khác nhau ở chỗ nào?" "Tên điên?" Diệp Vân Tiêu cười lạnh, liền xem như điên rồi, cũng là bị các ngươi, bị Vệ Huy Vũ, bị thế giới này bức bị điên. Hắn nhìn cũng không nhìn phụ mẫu một chút, quay người liền hướng phía cư xá bên ngoài chạy tới. Thân ảnh đơn bạc dưới ánh đèn đường lôi ra thật dài, vặn bẹo bóng dáng, giống như là một đầu thụ thương hậu tuyển chọn một mình liếm láp vết thương, lại tại âm thầm mài sắc nhanh đuốt dã thú. "Vân Tiêu, nhi tử." Tào Linh kêu khóc muốn đuổi theo, lại bị Diệp Chính Phàm kéo lại. "Đừng đuổi theo." Diệp Chính Phàm thanh âm mỏi mệt mà tuyệt vọng, hắn nhìn xem nhi tử biến mất ở trong màn đêm bóng lưng, vô lực nhắm mắt lại, "Để hắn đi thôi. Có lẽ chỉ có để chính hắn đâm đến đầu rơi máu chảy, hắn mới có thể minh bạch, thế giới này không phải hắn nghĩ như vậy." Tào Linh tựa ở trượng phu trên bờ bay, nghẹn ngào khóc giống. Gió thu thổi qua, cuốn lên trên đất lá rụng, phát ra tiếng vang xào xạc, giống như là tại vì cái này phá toái gia đình tấu vang một khúc bi thương bài ca phùng điếu. Diệp Vân Tiêu một đường phi nước đại, trong đầu hỗn loạn tư mừng. Triệu Vũ Cầm quyết tuyệt ánh mắt, phụ mẫu biểu tình thất vọng. Diệp Chính Phàm một cái tát kia đau đớn, người bên ngoài chế giễu, Vệ Huy Vũ băng lanh bên mặt. Vô số xuất hiện ở trong đầu của hắn xen lẫn, va chạm, cuối cùng đều hóa thành đối với Vệ Huy Vũ sâu tận xương tủy hận ý Vệ Huy Vũ. Vệ Huy Vũ hắn một bên chạy, một bên thấp giọng gào thét cái tên này, giống như là muốn đem ba chữ này nhai nát nuốt vào trong bụng. Hắn không biết mình chạy bao lâu, cũng không biết chạy tới chỗ nào. Thẳng đến trong phổi truyền đến như thiêu như đốt đau đớn, hai chân giống rót chỉ một dạng nặng nề, hắn mới lảo đảo ngừng lại, vị một gốc chuỗi lùi thân cây từng ngụm thở hổn hển. Nơi này tựa hồ là cư xá biên giới một chỗ yên lặng nơi hẻo lánh, xung quanh không có hộ gia đình, chỉ có mấy cây lẻ loi trơ trọi cây cùng một mảnh hoang vu bãi cỏ. Đèn đường mờ mờ ở phía xa tản ra hào quang nhỏ yếu, miễn cưỡng chiếu sáng trước mắt một mảnh nhỏ khu vực, càng xa xôi thì là đậm đến tan không ra hắc ám. Diệp Vân Tiêu ngồi liệt ở trên đồng cỏ, trên cây cỏ hạt sương làm ướt quần của hắn, mang đến lạnh lẽo thấu xương. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem bầu trời đêm đen như mực, không có trăng sáng, cũng không có ngôi sao, tựa như hắn thời khắc này nhân sinh, một vùng tăm tối, không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào. Vì cái gì? Vì sao lại sẽ thành dạng này? Hắn tự lẩm bẩm, trong thanh âm tràn ngập sự không cam lòng cùng tuyệt vọng, ta đến cùng đã làm sai điều gì hắn không nghĩ ra. Hắn cảm thấy mình rõ ràng ưu tú như vậy, gia thế mặc dù so ra kém Vệ Vi Vũ, nhưng ở Tống Thành cũng là số một số hai, chí ít nội tâm của hắn là cảm thấy như vậy. Hắn đối với Triệu Vũ Cầm tốt như vậy, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã, làm sao lại nói đoạn liền đoạn? Hắn chỉ là phạm vào một cái tất cả nam nhân đều có thể phạm sai lầm, vì cái gì liền bị Vệ Vi Vũ bắt lấy không thả, nhất định phải đem hắn ép lên tuyệt lộ. Không công bằng. Cái này quá không công bằng. Nước mắt rốt cục nhịn không được tràn mi mà ra, hỗn hợp có trên mặt cho bụi, tại trên gương mặt vạch ra hai đạo chật vật nước mắt. Hắn không còn là cái kia hăng hái, chúng tinh cùng Nguyệt Diệp gia thiếu gia, chỉ là một cái bị hiện thực hung hăng phá tan kẻ đáng thương. Thế nhưng là, nước mắt chảy khô đằng sau, xông lên đầu không phải nghĩ lại, không phải hối cải, mà là càng thêm mãnh liệt oán hận cùng không cam lòng. Ta không cam tâm. Ta thật không cam tâm. Diệp Vân Tiêu đông nhiên từ dưới đất đứng lên, đối với bầu trời đêm đen như mực điên cuồng gào thét, Vệ Vi Vũ. Ngươi chờ. Ta sẽ không cứ tính như vậy. Ta nhất định phải làm cho ngươi trả giá đắt. Ta muốn để ngươi cũng nếm thử thân bại danh liệt, chúng bạn xa lánh tư vị. Hắn cơ nằm đấm, giống như là tại cùng vô hình địch nhân vật lộn, ta muốn trở nên mạnh hơn. Ta muốn có được lực lượng cường đại nhất. Ta muốn trở thành người trên người. Đến lúc đó, Triệu gia sẽ xin ta cưới Triệu Vũ Cầm, những cái kia người xem thường ta sẽ quỳ xuống đến định vợ ta, Vệ Uy Vũ cũng sẽ giống con chó một dạng ở trước mặt ta chó vẫy đuôi mừng chủ. Tiếng gào thét của hắn tại bầu trời đêm yên tĩnh bên trong quân quần, mang theo một loại gần như bệnh trạng điên cuồng. Hắn tưởng tượng lấy tương lai mình cường đại bộ dáng, tưởng tượng lấy tất cả mọi người phụ phục tại dưới chân hắn chẳng cảnh, những này huyễn tưởng giống thuốc phiện một dạng, tạm thời tê dại hắn thời khắc này thống khổ cũng có đủ. Lực lượng, ta cần lực lượng. Diệp Vân Tiêu tự lẩm bẩm, trong ánh mắt lóe ra tham lam mà điên cuồng qua mang, chỉ cần có đầy đủ lực lượng, liền không có không làm được sự tình. Liền không có không dám khi dễ người của ta. Hắn giống một đầu thụ thương sói, tại nguyên chỗ nôn nóng quanh quẩn một chỗ, trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm lực lượng báo thủ Vệ Uy Vũ những từ ngữ này. Trong hắc ám, ánh mắt của hắn sáng đến dọa người, tràn đầy đối với lực lượng cực độ khát vọng. Đúng lúc này, một trận gió âm lãnh thổi qua, mang theo một luồng khí lạnh không tên. Diệp Vân Tiêu vô ý thức dùng mình một cái, dừng bước, cảnh giác nhìn bốn phía. Trung quanh yên tĩnh, chỉ có gió thổi qua lá cây tiếng xào xạc. Ai? Ai ở nơi đó? Diệp Vân Tiêu cả gan hô, trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác sợ hãi. Không có người đáp lại. Diệp Vân Tiêu nhíu nhíu mày, tưởng rằng chính mình quá mức mẫn cảm, đang chuẩn bị xoay người tiếp tục phát tiết, một cái trầm thấp mà thanh âm khàn khàn đột nhiên từ phía sau trong hắc ám truyền đến, mang theo một loại khó nói nên lời dụ hoặc cùng quỷ dị. Tiểu tử, ngươi muốn lực lượng sao? Diệp Vân Tiêu bỗng nhiên quay đầu lại, tim đập loạn không chỉ. Chỉ gặp tại cách đó không xa trong bóng tối, chẳng biết lúc nào đứng đấy một người áo đen. Người kia mặc một thân đen tuyền áo khoác, cái mũ ép tới rất thấp, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy nếp miệng lên một vòng tà mị mà quỷ dị dáng tươi cười. Nụ cười kia tại mờ tối dưới ánh sáng, lộ ra cách ngoại âm sâm, phản phất tới từ địa ngục mời. Chương 130, mới nở tia nắng ban mai, kinh hồn gặp gỡ bất ngờ. Một, chương 130, mới nở tia nắng ban mai, kinh hồn gặp gỡ bất ngờ. Một, ngày 31 tháng 8 đế đô, thu ý đã đồng, bầu trời trong suốt như thảy, ánh nắng xuyên thấu qua thưa thớt tầng mây hạ xuống, cho ngôi thành thị phồn hoa này dắt lên một tầng ấm áp màu vàng. Đế đô đại học cửa trường học, thải kỳ bay dương, tiếng người huyên náo, trong không khí tràn ngập thanh xuân sao động cùng vui sướng. Hôm nay là sinh viên đại học năm nhất chính thức báo danh thời gian, cũng là lao sinh trở lại trường thời gian. Trong sân trường khắp nơi có thể thấy được kéo lấy dương hành lý, trên mặt tràn đầy ước mơ cùng thấp thỏm tân sinh, cùng top 5 top 3, quen thuộc đảm tiếu học trường học tỷ. Ngay tại cái này rộn rộn ràng ràng trong đám người, một thân ảnh đặc biệt làm người khác chú ý cửa trường học cách đó không xa cây nhãn thơm bên dưới, đứng đấy một vị thân mang màu hồng nhạt váy dài nữ sinh. Nàng dáng người tinh tế, duyên dáng yêu kiều, màu hồng nhạt váy theo gió nhẹ khẽ đung đưa, giống như là một đóa nụ hoa chấm nở hoa đào, tươi mát mà kiều đột. Tóc dài đen nhánh mềm mại mà khoác lên trên vai, lọn tóc có chút băn xoắn, mấy sợi toái phát nghịch ngậm rũ xuống sáng bóng trên trán. Làn da của nàng trắng non đến gần như trong suốt, dưới ánh mặt trời phảng phất có thể phản quang, một đôi thanh tịnh đôi mắt to sáng ngời giống ngậm lấy một vũng thu thủy, chính mang theo vài phần chờ mong cùng lo lắng, thỉnh thoảng lại hướng phía xa xa giao lộ nhìn ra xa. Nàng ngũ quan đẹp đẽ đến không thể bắt bẻ, mũi rất cao, đôi môi rất át, màu môi là tự nhiên phấn nộn, trên mặt chưa thi phấn trang điểm, lại so những cái kia tỉ mỉ ăn mặc nữ sinh càng lộ vẻ thanh thuần động lòng người. Nàng liền như thế đứng bình tĩnh ở nơi đó, quanh thân phảng phất bao phủ một tầng ánh sáng dịu dịu choáng, cùng chung quanh ồn ào náo động hoàn cảnh không hợp nhau, nhưng lại hết lần này tới lần khác hấp dẫn ánh mắt mọi người. Và đó là ai a? Cũng quá đẹp đi, một cái vừa kéo lấy dương hành lý đi đến cửa trường học đại nhất nam sinh, trong nháy mắt bị vệt kia màu hồng thân ảnh hấp dẫn, nhịn không được dừng bước lại, lôi kéo đồng bạn bên cạnh sợ hãi than nói. Đồng bạn của hắn thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, cũng trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt. Ông trời của ta, đây là cái nào hệ tân sinh? Quả thực là tiên nữ hạ phàm a. Nhan trị này, khí chất này, tuyệt. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều người chú ý tới cây nhãn thơm dưới Triệu Nhã. Vãng lai tân sinh, lão sinh, vô luận nam sinh nữ sinh, ánh mắt đều sẽ không tự chủ được ở trên người nàng dừng lại chốc lát, sau đó có thể là thấp giọng nghị luận, có thể là lấy điện thoại di động ra vụng trộm chụp ảnh, trên mặt đều mang kinh diễm cùng tán thưởng. Ta dám đánh cược, đây tuyệt đối là năm nay Tân Tân giáo hoa. Trước đó giáo hoa bảng đơn nên đổi mới, một người mang kính mắt, thoạt nhìn như là hội học sinh trợ lý nam sinh đẩy kính mắt, ngựa khí 10 phần khẳng định nói ra. Bên cạnh hắn mấy cái nam sinh lập tức phụ họa, đồng ý. Nhan chị này rất có thể đánh. Thanh thuần vừa đáng yêu, quả thực là hoàn mỹ bạch nguyệt quang a. Đúng vậy a, đúng vậy à, ngươi nhìn nàng ánh mắt kia, nhiều sạch sẽ a, một chút tạp chất đều không có, thỏa thỏa ngây thơ đơn thuần nữ sinh viên bộ dáng, ta thấy mà yêu a. Các ngươi nói, nàng cùng khóa tài chính hai vị kia so ra thế nào? Chính là Triệu Vũ Cầm cùng Bân Tư Đồng, trường học chúng ta công nhận khóa tài chính song hoa một cái đối với trường học nhân vật phong vân hiểu khá rõ nam sinh ném ra cái đề tài này, trong nháy mắt đưa tới càng nhiệt liệt thảo luận. Đây còn phải nói, khẳng định là vị học muội này càng hơn một bậc a, một cái rõ ràng là nhan trị trí thượng chủ nghĩa giả nam sinh lập tức nói ra, Triệu Vũ Cầm là xinh đẹp, nhưng cảm giác có chút quá lộ liễu, mà lại gần nhất không phải ra chuyện kia thôi, cảm giác khí chất đều giảm xuống. Vị học muội này liền không giống với lúc trước, thanh thuần giống như nước suối một dạng, nhìn xem liền dễ chịu. Cũng không thể nói như vậy, Triệu Vũ Cầm trước đó ở trường học cũng là số một số hai mỹ nữ, vóc người nóng bỏng, tính cách cũng hoạt bát, hay là có rất nhiều người ưa thích một nam sinh khác đưa ra ý kiến khác biệt, ta cảm thấy vị học muội này cùng Triệu Vũ Cầm mỗi người mỗi vẻ đi, vị này thắng ở thanh thuần, Triệu Vũ Cầm thắng ở xinh đẹp. Cái kia Vân Thư Đồng đâu? Vân Thư Đồng thế nhưng là vệ thiếu vị hôn thê, gia thế tốt, khí chất cũng tốt, nghe nói cũng là đại mỹ nữ có người truy vấn. Nâng lên Vân Thư Đồng, thảo luận thanh âm hơi nhỏ một chút, một lát sau, một người nữ sinh nhỏ giọng nói ra, Vân Thư Đồng xác thực rất ưu tú, gia thế tốt, thành tích cũng tốt, khí chất thanh lãnh, giống băng sơn mỹ nhân, nhưng muốn nói xinh đẹp, ta cảm thấy khả năng hay là vị này mới tới học muội càng khiến người ta kinh diễm đi. Vân Thư Đồng là loại kia cần chậm rãi thưởng thức đẹp, vị học muội này là một chút liền có thể để cho người ta nhớ kinh diễm. Ta đồng ý. Triệu Vũ Cầm khả năng còn có thể so một lần, nhưng Vân Thư Đồng coi như xong đi một cái khác nữ sinh tiếp lời nói, mà lại Vân Thư Đồng hiện tại thế nhưng là vệ thiếu vị hôn thê, lập tức liền muốn kết hôn, chúng ta hay là đừng cầm nàng cùng người khác dựng lên, miễn cho gây phiền toái. Vừa nhắc tới vệ thiếu cùng kết hôn chủ đề một cách tự nhiên liền chuyển đến gần nhất chiếm lấy hot sẽ ở tin tức lớn bên trên. Nói đến, các ngươi nhìn hot sẽ ở sao? Vệ thiếu cùng Vân Thư Đồng đính hôn tin tức, đơn giản soát bạo khắp internet. Làm sao có thể không thấy? Phô thiên cái địa đều là tin tức của bọn hắn, đế đô màn hình lớn, máy không người lái. Tất cả đều là bọn hắn hôn xa chiếu cùng cưới tin tức, muốn không nhìn cũng khó khăn. Chậc chậc chậc, vệ thiếu là ai a? Vệ Huy Vũ a. Chúng ta khóa tài chính đại thần, hội học sinh phó hội trưởng, gia thế hiển hách, dáng dấp lại đẹp trai, quả thực là trong tiểu thuyết đi ra nhân vật nam chính. Hiện tại lại cùng Vân Thư Đồng đính hôn, hai người này đứng chung một chỗ, vậy thì thật là kim đồng ngọc nữ, tiện sát người bên ngoài a. Đúng vậy a, nghe nói vệ thiếu trước đó đuổi Triệu Vũ Cầm thật nhiều năm đâu, vì Triệu Vũ Cầm, tại nhà ăn xếp hàng mua cơm, đưa bút ký, tặng quà, các loại thân mật. Lúc đó nhiều thiếu nữ sinh hâm mộ Triệu Vũ Cầm à, kết quả bây giờ nói đính hôn liền cùng Vân Thư Đồng mua, chuyển biến này cũng quá nhanh đi. Người đây liền không hiểu được đi. Hào môn thông gia, coi trọng đều là môn đăng hộ đối. Vân Thư Đồng là cái gì ra thế? Vân gia a. Đây chính là ẩn thế đại gia tộc, có thể số lượng lớn rất. Triệu Vũ Cầm nhà mặc dù tại đế đô cũng coi như có chút danh khí, nhưng cùng Vân gia so ra, kém xa. Vệ thiếu lựa chọn Vân Thư Đồng, không thể bình thường hơn được. Nói thì nói như thế, nhưng vẫn là cảm thấy khá là đáng tiếc. Dù sao vệ thiếu đuổi Triệu Vũ Cầm lâu như vậy, nói buông xuống liền để xuống. Ta nghe nói sinh nhật bữa tiệc, Triệu Vũ Cầm còn chất vấn vệ thiếu tới, kết quả vệ thiếu không để ý tí nào nàng, trực tiếp cùng Vân Thư Đồng đi, trang diện cứ gọi là một cái xấu hổ. Cho nên nói à, thứ cảm tình này tại hào môn bên trong không đáng tiền, lợi ích mới là trọng yếu nhất. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, vệ thiếu cùng Vân Thư Đồng cũng là thanh mai trúc mã, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm cơ sở khẳng định cũng có, hiện tại đính hôn kết hôn, cũng coi là người hữu tình cuối cùng thành thân thuộc đi. Mặc kệ nó, dù sao vệ đại thiếu gia nhân vật như vậy, cũng không phải chúng ta những người bình thường này có thể so sánh một cái nam sinh nhún nhún vai. Giọng nói mang vẻ mấy phần hâm mộ, cũng mang theo vài phần tự dễ ước, chúng ta hay là nhìn xem mỹ nữ trước mắt đi. Xinh đẹp như vậy tân sinh học muội, tân tấn giáo hoa dự định a. Ta trước ôm đi, các ngươi đều chớ cùng ta đoạn. Cắt, liền ngươi. Cũng không nhìn một chút chính mình dáng dấp ra sao, người ta học muội có thể coi trọng ngươi, người bên cạnh lập tức trêu ghẹo nói. Mộng tưởng vẫn là phải có, bạn nhất thực hiện đâu, nam sinh kia lơ đến cười cười, đang chuẩn bị tiến lên đáp lời, lại nhìn thấy đã có mấy cái gan lớn học trưởng nhanh chân đến trước. Một người mặc bóng rổ phục, thân hình cao lớn học trưởng đi đến Triệu Nhã trước mặt, mang trên mặt tự cho là nụ cười mê người. Học muội ngươi tốt, ta là khoa thể dục năm thứ 2 đại học trưởng, nhìn một mình ngươi ở chỗ này, có phải hay không đang đợi bằng hữu? Cần hỗ trợ sao? Thì như chuyển hành lý cái gì? Triệu Nhã lễ phép lắc đầu, thanh âm thanh thuy êm hai, như gió linh một dạng dễ nghe, tạ ơn học trưởng, không cần, ta không phải tân sinh báo đến, ta đã đưa tin qua, ta đang chờ người. Thanh âm của nàng không lớn, lại mang theo một loại tự nhiên lực tương tác, để cho người ta không đành lòng cự tuyệt. Cái kia khoa thể dục học trưởng sửng sốt một chút, lập tức vừa cười nói, bọn người a, vậy nhất định rất nhàm chán đi. Học muội là hệ nào? Ta thêm bạn cái mẹ chặt đi, về sau ở trường học có chuyện gì, tùy thời có thể lấy tìm học trưởng hỗ trợ. Chương 130, mới nở tia nắng ban mai, kinh hồng gặp gỡ bất ngờ. 2, chương 130, mới nở tia nắng ban mai, kinh hồng gặp gỡ bất ngờ. 2, Triệu Nhã vẫn như cũ duy trì lễ phép mỉm cười, lại kiên định lắc đầu, không có ý tứ học trưởng, ta không tiện lắm lưu phương thức liên lạc. Khoa thể dục học trưởng đụng phải cái đinh mềm, có chút cười xấu hổ cười, đành phải ngượng ngùng rời đi. Ngay sau đó, lại có một người mang kính mắt, nhìn hào hoa phong nhã nam sinh đi tới, học muội ngươi tốt, ta là khoa máy tính đại học năm 3 học trưởng, nhìn ngươi khí chất tốt như vậy, chẳng lẽ là nghệ thuật hệ? Chúng ta khoa máy tính mặc dù nữ sinh thiếu, nhưng xoái ca nhiều à, học muội có hứng thú hay không giải một chút? Triệu Nhã hay là bộ lý do thoái thác kia, ta ơn học trưởng, ta chính là khoa máy tính tân sinh, bất quá ta đang chờ người, không tiện nói chuyện phiếm, thật có lỗi. Khoa máy tính, nam sinh kia nhãn tỉnh sáng lên, vậy quá đúng dịp. Ta là khoa máy tính, nói không chừng về sau còn có thể cùng tiến lên bài chuyên ngành đâu. Thêm cái hảo hữu đi học muội, về sau học tập trên có vấn đề gì, đều có thể hỏi ta. Thật không có ý tứ học trưởng, ta đang đợi nhân mã bên trên liền đến, không tiện thêm vài chat. Triệu Nhã vẫn như cũ ôn nhu mà kiên định cự tuyệt. Liên tiếp mấy cái học trưởng tiến lên bắt chuyện, đều bị Triệu Nhã lấy đang chờ người làm lý do lễ phép cự tuyệt. Thái độ của nàng từ đầu đến cuối ôn hòa hữu lễ, không có chút nào không kiên nhẫn, nhưng lại minh xác phân rõ giới hạn, để cho người ta tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Chung quanh người vây xem thấy thế, không khỏi ở trong lòng âm thầm tán thưởng, cái này học muội không chỉ có xinh đẹp, SQ còn cao, cự tuyệt người đều như thế để cho người ta dễ chịu. Đồng thời cũng càng thêm hiếu kỳ, nàng đến cùng đang đợi ai? Có thể làm cho xinh đẹp như vậy học muội đứng ở chỗ này kiên nhẫn chờ đợi, sẽ là hạng người gì? Các ngươi nói, học muội đang đợi ai vậy? Bạn trai sao? Có khả năng a, xinh đẹp như vậy học muội, khẳng định đã sớm danh hoa có chủ đi. Không nhất định đi, nhìn nàng thanh thuần như vậy, nói không chừng còn là độc thân đâu. Nói không chừng là đang đợi người nhà hoặc là bằng hữu. Ta cực là bạn trai. Ngươi nhìn nàng ánh mắt mong đợi kia, khẳng định là đang đợi người trong lòng. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ, suy đoán Triệu Nhã người chờ đợi là ai lúc, trong đám người đột nhiên truyền đến một trận càng lớn bạo động, nương theo lấy liên tiếp tiếng thán phục cùng hút không khí âm thanh. Ngoa tạo, đó là ai? Ông trời của ta, là vệ đại thiếu gia. Vệ Huy Vũ, giáo thảo vệ thiếu tới. Hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Vệ thiếu cái này đều năm thứ ba đại học, hay là khóa tài chính đại thần, hội học sinh phó hội trưởng, làm sao lại đến tân sinh chỗ báo danh bên này? Chẳng lẽ là đến thị sát hội học sinh công tác? Không đúng, tân sinh tiếp đãi bình thường đều là năm thứ hai đại học phụ trách, không tới phiên hắn cái này đại học năm ba phó hội trưởng tự mình đến a. Các ngươi nhìn vệ thiếu hôm nay cách ăn mặc, quá đẹp rồi đi. Thuận ánh mắt của mọi người nhìn lại, chỉ gặp cách đó không xa giao lộ, một thân ảnh chính chậm rãi đi tới. Người tới mặc một thân cắt xén đắt thể áo sơ mi trắng, ống tay áo vén đến cánh tay, lộ ra đường cong trôi chạy cổ tay, trên cổ tay mang theo một khối giản lược màu đen đồng hồ. Hạ thân là một đầu màu đậm quần đường, phối hợp một đôi sạch sẽ màu trắng giày thể thao, cả người nhìn nhẹ nhàng khoan khoái lưu loát, lại dẫn một loại bẩm sinh tự phụ khí chất. Hắn dáng người thẳng tắp như tùng, ngũ quan tuấn lãng rõ ràng, mũi cao thẳng, môi mỏng khẽ mí môi, một đôi thâm thúy đôi mắt như là hà đảm, mang theo vài phần xa cách cùng đạm mạc. Ánh nắng vẩy vào trên người hắn, cho hắn quanh thân dắt lên một tầng vầng sáng màu vàng, phản phất tự mang đèn tụ quang hiệu quả, để hết thảy xung quanh đều ảm đạm phai mờ. Chính là Đế Đô đại học không ai không biết, không người không hiểu giáo thảo, khóa tài chính sinh viên năm 3, hội học sinh phó hội trưởng, Vệ Huy Vũ. Vệ Huy Vũ xuất hiện, trong nháy mắt dẫn nổ toàn trường nhiệt tình. Vô luận là tân sinh hay là lão sinh, ánh mắt đều đồng loạt tụ tập ở trên người hắn, các nữ sinh càng là nhịn không được phát ra nhỏ giọng thét lên cùng tán thưởng, các nam sinh cũng phần lớn mang theo hâm mộ và cặp mắt kính nể. Vệ thiếu hôm nay cũng quá đẹp trai đi. Nhan trị này, quả thực là hành tẩu hormone. Quả nhiên là giáo thảo cấp bậc nhân vật, tùy tiện hướng chỗ ấy vừa đứng, khí chàng liền không giống với lúc trước. Hắn đến cùng tới làm gì a? Thật hiếu kỳ chết. Chẳng lẽ là tới đón người? Nhưng hắn muốn tiếp ai vậy? Vân Thư đồng học tỷ sao? Nhưng không thấy được Vân học tỷ a. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ, lòng tràn đầy nghi ngờ thời điểm, vẫn đứng tại cây nhãn thơm bên dưới, ánh mắt lo lắng ngắm nhìn phương xa Triệu Nhã, trên mặt đột nhiên tách ra một cái sán lạn không gì sánh được dáng tươi cười. Nụ cười kia như là trong nháy mắt nở rộ đóa hoa, tươi đẹp, lóa mắt, mang theo không che giấu chút nào vui sướng và thân mật. Con mắt của nàng cong thành nguyệt nha, bên trong phảng phất đựng đầy tinh quang, nguyên bản liền thành tịnh động lòng người gương mặt bởi vì nụ cười này mà càng thêm sắc sỡ lóa mắt, để hết thảy xung quanh đều đã mất đi nhan sắc. Bất thình lình dáng tươi cười, để tất cả mọi người ở đây đều nhìn ngây người. Ông trời của ta, nụ cười này cũng quá chữa khỏi đi. Trái tim bạo kích. Ta không được, cái này học muội ta nhất định phải đổi tới tay. Ta tuyên bố, giáo hoa chính thức đổi chủ. Vị này khoa máy tính học muội chính là ta trong lòng giáo hoa hợp nhất, ai cũng không cho phép phản đối. Nàng cười lên cũng quá ngọt đi. Cảm giác toàn bộ thế giới đều sáng lên. Đám người còn đắm chìm tại Triệu Nhã nhìn thoáng qua kia trong tươi cười, một giây sau, càng làm cho bọn hắn khiếp sợ sự tình phát sinh. Chỉ gặp Triệu Nhã nhìn xem Vệ Huy Vũ phương hướng, kềm nén không được nữa nội tâm vui sướng, dẫn theo váy, giống một cái nhẹ nhàng hiệu con, hướng phía Vệ Huy Vũ phương hướng bước nhanh chạy tới. Ai? Học muội chạy thế nào? Nàng muốn đi đâu a? Phương hướng kia, tựa như là Vệ đại thiếu gia phương hướng. Không thể nào. Chẳng lẽ nàng đợi người là Vệ thiếu? Không thể nào. Vệ thiếu không phải lập tức sẽ cùng Vân Tư đồng học tỷ kết hôn sao? Cái này học muội trong đám người tràn đầy khó có thể tin tiếng nghị luận, ánh mắt mọi người đều đi sát đằng sau lấy Triệu Nhã thân ảnh, nhìn xem nàng từng bước một hướng phía Vệ Huy Vũ chạy tới, trái tim đều nâng lên cổ họng. Vệ Huy Vũ tựa hồ cũng chú ý tới hướng mình chạy tới Triệu Nhã, hắn dừng bước lại, nguyên bản mang theo vài phần xa cách ánh mắt nhu hòa một chút, khóe miệng cũng có chút khơi gợi lên một vòng không dễ dàng phát giác độ cong. Tại vô số đạo chấn kinh, hâm mộ, ghen ghét, ánh mắt nghi hoặc nhìn soi mói, Triệu Nhã không nhìn chung quanh hết thảy mọi người, trực tiếp chạy tới Vệ Huy Vũ trước mặt. Sau đó, nàng làm ra một cái để toàn trường trong nháy mắt an tĩnh lại cử động, nàng giang hai cánh tay, một thanh bay nhào tiến vào Vệ Uy Vũ trong ngực, ôm thật chặt lấy eo của hắn, trong thanh âm tràn đầy nũng nịu cùng vui sướng, thanh âm thanh thuy truyền khắp toàn bộ cửa trường học, "Vệ ca ca, người ta chờ ngươi thật lâu rồi." Vệ Uy Vũ vô ý thức vươn tay cánh tay, vững vàng tiếp nhận nàng, thuận thế đưa nàng nhẹ nhàng ôm ở trong ngực, động tác tự nhiên mà thân mật. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này dừng lại. Cửa trường học nguyên bản ồn ào náo động, đám người trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt một màn này, trên mặt viết đầy chấn kinh cùng không dám tin. Vài giây đồng hồ sau, vô số đạo tan nát cõi lòng thanh âm phảng phất tại trong không khí nổ tung, thanh âm kia rõ ràng như thế, như vậy đều nhịp, tràn đầy tuyệt vọng cùng tan nát cõi lòng. Vừa mới còn tại thảo luận tân tân giáo hoa thuộc về các nam sinh, giờ phút này chỉ cảm thấy tim giống như là bị cự thạch hung hăng đập một cái, đau đến nói không ra lời. Nguyên lai, vị này để bọn hắn kinh động như gặp thiên nhân, coi là Bạch Nguyệt Quang tân tân giáo hoa, các loại người lại là Vệ Uy Vũ. Nguyên lai, trong miệng nàng Vệ ca ca chính là bọn hắn chỉ có thể ngưỡng vọng giáo thảo vệ đại thiếu gia. Nguyên lai, như thế hoàn mỹ Bạch Nguyệt Quang đã sớm danh hoa có chủ, mà lại chủ hay là Vệ Uy Vũ loại tồn tại này. Giờ khắc này, vô số nam sinh trong lòng đều dâng lên cùng một cái suy nghĩ, xong, chết để không có cơ hội. Mà những cái kia nguyên bản còn tại hâm mộ Vệ Uy Vũ cùng Vân Tư Đồng Kim Đồng Ngọc nữ các nữ sinh, giờ phút này cũng ngây ngẩn cả người, nhìn xem chăm chú ôm nhau hai người, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc cùng bắt quái, Vệ thiếu không phải cùng Vân Tư Đồng đính hôn sao? Nữ sinh này là ai? Nàng cùng Vệ thiếu là quan hệ như thế nào? Đế đô đại học cửa trường học, bởi vì bất thình lình một màn, lâm vào một loại quỷ dị trong yên tĩnh, chỉ có đầu thu gió nhẹ còn tại nhẹ nhàng thổi phật lấy, cuốn lên trên đất lá rụng, phát ra tiếng vang xào xạc, phảng phất tại là trận này kinh hồn gặp gỡ bất ngờ, thấu vang một khúc im ắng chương nhạc. Chương 131, dưới ánh mặt trời ấm áp thân mật, trong sân trường kinh ngạc. Một, chương 131, dưới ánh mặt trời ấm áp thân mật, trong sân trường kinh ngạc. Một, Vệ Uy Vũ ôm ấp rộng rãi ấm áp, mang theo nhàn nhạt tuyết tùng hương khí, là Triệu Nhã cảm giác an tâm nhất, nhất ấm lòng hương vị. Nàng đem mặt chôn ở áo sơ mi của hắn bên trên, chóp mũi quanh quẩn lấy khí tức quen thuộc, vừa rồi chờ đợi lo lắng cùng bất an trong nháy mắt tan thành mây khói, chỉ còn lại có tràn đầy an tâm cùng vui sướng. Trung quanh yên tĩnh cùng vô số đạo nóng rực ánh mắt, Triệu Nhã phảng phất cũng không từng phát giác, nàng thời khắc này trong thế giới, chỉ có trước mắt cái này ôn nhu tiếp được người của nàng. Vệ Uy Vũ cúi đầu nhìn xem trong ngực giống mèo con một dạng cọ qua cọ lại nữ hải, đáy mắt xa cách trong nháy mắt hòa tan, tràn lên một mảnh tan không ra cương triều. Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt vuốt nàng mềm mại tóc dài, đầu ngón tay xuyên qua sợi tóc, cảm nhận được cái tia tinh tế tỉ mỉ xúc cảm, khoe miệng ý cười ôn nhu đến có thể chảy ra nước. "Chờ lâu đi." Thanh âm của hắn trầm thấp êm tai, mang theo một tia không dễ dàng phát giác cái nấy, giống như là sợ chính mình tới chậm để nàng bị ủy khuất. Triệu Nhã tại trong ngực hắn lắc đầu, gương mặt bởi vì vừa rồi chạy cùng thời khắc này thân mật có chút phím hồng, giống nhiễm lên một tầng nhàn nhạt son phấn. Nàng từ trong ngực hắn ngẩng đầu, con mắt lóe sáng tinh tinh mà nhìn xem hắn, lông mi thật dài giống tiểu phiến tử một dạng nhẹ nhàng gỗ, ngựa khí mang theo một tia nũng nịu mềm nu, "Không có đâu, Vệ ca ca, người ta cũng là vừa tới không lâu." Nàng nói, dưới thân thể ý thức lại đi Vệ Uy Vũ bên người đụng đụng, cơ hồ cả người đều dán tại trên cánh tay của hắn, một bộ hoàn toàn ỷ lại bộ dáng, trên mặt viết đầy ta rất ngoan nhu thuận thân sắc. Cái này thân mật ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, giống một viên cục đá đầu nhập mặt hồ bình tĩnh, trong nháy mắt ở trong đám người khơi dậy càng lớn bọn sóng. Ông trời của ta, đây là cái gì thần tiên ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Cũng quá ngọt đi, một người nữ sinh ôm ngực, trong mắt lóe ra bắt quái quằn màng, trong thanh âm mang theo không ức chế được kích động. Vệ thiếu vừa rồi cái ánh mắt kia, cái kia vỏ tóc động tác, đơn giản cương triều đến phạm vi a, bên cạnh nữ sinh cảm thán liên tục, thế này sao lại là bằng hữu bình thường dáng vẻ, rõ ràng chính là đem người nâng ở trong lòng bàn tay đau a. Các nam sinh phản ứng thì phức tạp được nhiều, có hâm mộ, có ghen ghét, càng nhiều hơn chính là tan nát cõi lòng thành cặn bã tuyệt vọng. Song song, triệt để không có hy vọng mới vừa rồi còn nói muốn đuổi Triệu Nhã khoa thể dục học trường, giờ phút này giống quả cầu ra xì hơi, rũ cục lấy đầu, nguyên lai sớm đã có chủ, hay là Vệ thiếu loại cấp bậc này, ta đây là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga a. Ai nói không phải đâu. Ngươi nhìn học muội vậy theo lại dáng vẻ, trong mắt tất cả đều là Vệ thiếu, cái này tình cảm tuyệt đối không tầm thường. Một nam sinh khác thở dài, Vệ thiếu quả nhiên là nhân sinh bên thắng, gia thế tốt, dáng dấp đẹp trai, hiện tại ngay cả xinh đẹp như vậy muội muội đều có, người so với người làm người ta tức chết ta. Chờ chút, các ngươi có cảm giác hay không đến bọn hắn quan hệ có chút vi diệu? Nói là muội muội, có thể cái này ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại cũng quá thân mật đi. Một cái sức quan sát bén nhạy nữ sinh nhỏ giọng thầm thì, Vệ thiếu nhìn nàng ánh mắt, đơn giản có thể kéo tia, nào có ca ca nhìn muội muội là loại ánh mắt này. Người tiểu nói này, ta cũng cảm thấy có chút kỳ quái, người bên cạnh lập tức phụ họa, mà lại học muội vừa rồi nhào vào trong ngực động tác như vậy tự nhiên, không có chút nào lạnh nhạt, xem xét chính là thường xuyên dạng này trung đụng. Bất quá cũng không nhất định rồi, khả năng bọn hắn là từ nhỏ cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã, quan hệ đặc biệt tốt đâu. Hào môn bên trong ca ca đau muội muội, không đều như vậy sao? Cũng có người ý đồ dùng huynh muội tình để giải thích cái này quá thân mật hình ảnh. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ, trong lòng tính toán nhỏ nhặt đánh cho đôn đốt vang lúc, mấy người mặc hội học sinh công tác chứng minh nam sinh bước nhanh tới. Bọn hắn là hội học sinh trợ lý, bình thường cùng Vệ Uy Vũ vị phó hội trưởng này liên hệ tương đối nhiều, quan hệ cũng xem là tốt, giờ phút này mang trên mặt hiếu kỳ cùng thử dáng tươi cười. Đi ở trước nhất chính là hội học sinh văn nghệ bộ bộ trưởng, hắn nhìn xem chăm chú đứng chung một chỗ hai người, cười đối với Vệ Uy Vũ dương lên cái cằm, "Vệ hội trưởng, náo nhiệt này địa phương, ngươi làm sao đích thần tới?" "À đúng rồi, vị học muội này là..." Ánh mắt của hắn rơi vào Triệu Nhã trên thân, trong đôi mắt mang theo rõ ràng hiếu kỳ, có thể làm cho Vệ Huy Vũ thân mật như vậy đối đại nữ sinh, toàn bộ Đế Đô đại học cũng không có mấy cái. Vệ Huy Vũ nghe vậy, thuận thế bung lỏng ra vòng quanh Triệu Nhã phía sau lưng tay, ngược lại hào phóng ôm ở bờ vai của nàng, đưa nàng hướng bên cạnh mình mang theo mang, động tác tự nhiên lại bằng thẳng. Hắn nhìn xem mấy vị hội học sinh trợ lý, mang trên mặt cười ôn hòa ý, giới thiệu nói, giới thiệu cho các ngươi một chút, đây là muội muội ta, Triệu Nhã. Năm nay sinh viên đại học năm nhất, khoa máy tính. Muội muội. Vệ thiếu muội muội. Đáp án này giống một viên tạc đạn nặng ký, trong nháy mắt ở chung quanh nổ tung, tiếng kinh hô liên tiếp. Mới vừa rồi còn đang suy đoán hai người quan hệ đáng người, giờ phút này đều lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, lập tức lại bị càng sâu kinh ngạc bao phủ. Ai cũng biết Vệ Huy Vũ là Tiêu gia người thừa kế, gia thế hiển hách, nhưng chưa từng nghe nói qua hắn còn có cái muội muội à. Hơn nữa còn là xinh đẹp như vậy đáng yêu muội muội. Triệu Nhã nghe được Vệ Huy Vũ giới thiệu, gương mặt đỏ đến lợi hại hơn, nàng có chút cúi đầu xuống, xấu hổ hướng Vệ Huy Vũ trong ngực nhích lại gần, một bàn tay nhẹ nhàng bắt lấy góc áo của hắn, giống con thỏ nhỏ đang sợ hãi. Nhưng nàng khẽ miệng lại nhịn không được có chút dương lên, lộ ra một cái ngọt ngào, mang theo nụ cười hạnh phúc, bộ kia tiểu nữ nhân thẹn thùng bộ dáng, thấy người chung quanh tâm đều hóa. Nguyên lai là vệ hội trưởng muội muội a. Khó trách xinh đẹp như vậy, ghen thật tốt, văn nghệ bộ bộ trưởng trước hết nhất kịp phản ứng, liền vội vàng cười chào hỏi, Triệu Nhã học muội ngươi tốt, hoan nên đi vào Đế Đô đại học. Ta là văn nghệ bộ bộ trưởng, về sau ở trường học có chuyện gì, hoặc là muốn tham gia văn nghệ hoạt động, tùy thời có thể lấy tìm ta. Học muội ngươi tốt, ta là bộ thể dục, về sau muốn đánh bóng hoặc là kiện thân, tùy thời gọi ta. Một học sinh khác sẽ làm sự tình cũng lập tức nhiệt tình chào hỏi, nhìn về phía Triệu Nhã trong ánh mắt tràn đầy thiện ý, dù sao cũng là vệ thiếu muội muội, vậy nhưng được thật tốt đi vợ. Muội muội, vệ thiếu lại có muội muội. Ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, trong đám người vang lên lần nữa tiếng nghị luận, tất cả mọi người đang tiêu hóa đột nhiên xuất hiện này tin tức. Có thể là thân thích nhà muội muội đi. Tỷ như biểu muội loại hình, hào môn bên trong loại quan hệ này rất phổ biến. Mặc kệ là thân muội muội hay là biểu muội, đó cũng là vệ thiếu bảo một người, về sau ở trường học khẳng định không dễ trọng. Có trách học muội khí chất tốt như vậy, nguyên lai là vệ thiếu muội muội, từ nhỏ tại hào môn lý trường lớn, chính là không giống với. Chương 131, dưới ánh mặt trời ấm áp thân mật, trong sân trường kinh ngạc. 2, chương 131, dưới ánh mặt trời ấm áp thân mật, trong sân trường kinh ngạc. 2, mặc dù hay là có không ít người nói thầm trong lòng, cảm thấy Vệ Huy Vũ cùng Triệu Nhã ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại thân mật đến không giống phổ thông huynh muội, nhưng không ai dám đem hoài nghi này nói ra miệng. Vệ Huy Vũ là thân phận gì? Đó là Đế Đô đại học nhân vật phong vân, Tiêu gia người thừa kế, ngay cả lãnh đạo trường học đều muốn cho mấy phần mặt mũi tồn tại. Ai dám chất vấn hắn? Vạn nhất trêu đến vệ thiếu không cao hứng, về sau ở trường học coi như đừng nghĩ lan lộn. Cho nên, dù là trong lòng có lại nhiều nghi hoặc, đám người cũng đều ăn ý lựa chọn tin tưởng muội muội thuyết pháp này, trên mặt nhau nhau lộ ra nhưng cùng biểu tình hâm mộ. Vệ Huy Vũ đối với chung quanh tiếng nghị luận phảng phất mắt điếc hai ngơ, hắn cúi đầu nhìn xem trong ngực thẹn thùng Triệu Nhã, ánh mắt ôn nhu, đừng thẹn thùng, bọn hắn đều là hội học sinh học trường, về sau ở trường học có chuyện gì, cũng có thể tìm bọn hắn hỗ trợ. Triệu Nhã khẽ gật đầu một cái, ngẩng đầu, đối với mấy vị hội học sinh trợ lý lộ ra một cái ngại ngùng lại lễ phép dáng tươi cười. Các học trưởng tốt, ta gọi Triệu Nhã, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn. Thanh âm của nàng mềm nhu trong eo, dáng tươi cười lại tinh khiết lại ngọt, trong nháy mắt thắng được mấy vị học trưởng hảo cảm, nhao nhao biểu thị nhất định sẽ bảo bọc học muội. Vệ Huy Vũ cùng mấy vị hội học sinh trợ lý lại đơn giản hàn huyên vài câu, đơn giản là hỏi thăm tân sinh báo danh tình huống, có hay không gặp được vấn đề gì loại hình. Làm hội học sinh phó hội trưởng, những này vốn là chức trách của hắn chỗ, nhưng hắn hôm nay hiển nhiên không có gì tâm tư xử lý làm việc, đơn giản bàn giao vài câu sau, liền chuẩn bị mang Triệu Nhã rời đi. Hắn cúi đầu đối với Triệu Nhã nói, đi thôi. Ta dẫn ngươi đi dạo trường học. Ngươi mặc dù số 18 liền báo cáo, nhưng khẳng định còn không hảo hảo đi dạo qua đi. Ta dẫn ngươi đi xem chúng ta trường học mấy cái mang tính tiêu chí kiến trúc, còn có phong cảnh chỗ tốt nhất. Triệu Nhã con mắt lập tức phát sáng lên, như cái đạt được bánh kẹo hài tử, dùng sức nhẹ gật đầu, sau đó rất tự nhiên buông tay, khoác lên Vệ Huy Vũ cánh tay, đem toàn bộ thân thể đều gần sát hắn, trong giọng nói tràn đầy chờ mong, "Tốt, Vệ ca ca, ta đã sớm muốn cho ngươi dẫn ta đi dạo trường học, trước đó ngươi một mực nói bận điệu, hôm nay rốt cục có rảnh rồi." Động tác của nàng tự nhiên lại thân mật, phản phất dạng này kéo cánh tay của hắn là lại bình thường bất quá sự tình, ngón tay còn nhẹ nhẹ nhàng ở trên cánh tay của hắn cọ sát, mang theo một tia nũng nịu ý vị. Vệ Huy Vũ cúi đầu nhìn thoáng qua nàng kéo chính mình cánh tay tay, đáy mắt ý cười sâu hơn, hắn nhẹ nhàng vô vô mu bàn tay của nàng, ôn nhu nói, trước đó là thật bận rộn, hội học sinh muốn chuẩn bị đón người mới đến hoạt động, còn muốn xử lý một ít chuyện, để cho chúng ta nhà Tiểu Nhã đợi lâu. Không quan hệ nha, Vệ ca ca bận rộn chính sự trọng yếu nhất. Triệu Nhã lắc đầu, cười đến một mặt nhu thuận, mà lại hôm nay có thể đợi được Vệ ca ca, Tiểu Nhã liền rất vui vẻ rồi. Ngươi đây một lời ta một câu thân mật đối thoại, lần nữa để đám người chúng quanh hít sâu một hơi. Cứu mạng, cái này lời thoại cũng quá ngọt đi. Nhà chúng ta Tiểu Nhã, vệ thiếu xưng hô này cũng quá tô. Ta chua, ta thật chua. Vì cái gì ta không có đẹp trai như vậy lại như thế sủng ca ca của ta? Thế này sao lại là đi dạo trường học? Đây rõ ràng là hẹn hò đi. Nhìn xem học muội cái kia biểu lộ nhỏ, hạnh phúc đều nhanh tràn ra tới. Vệ thiếu đối với muội muội cũng quá tốt đi, tự mình mang đi dạo trường học, đãi ngộ này, hâm mộ khóc. Mấy vị hội học sinh trợ lý nhìn xem hai người không coi ai ra gì thân mật ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, cũng tức thời không có quấy rầy, cười cùng Vệ Huy Vũ tạm biệt, "Vệ hội trưởng, vậy các ngươi trước đi dạo, chúng ta qua bên kia nhìn xem đón người mới đến tình huống, có việc tùy thời gọi chúng ta." Vệ Huy Vũ gật gật đầu, đối bọn hắn phất phất tay, sau đó liền mang theo Triệu Nhã, quay người hướng phía trong sân trường đi đến. Triệu Nhã kéo Vệ Huy Vũ cánh tay, cái đầu nhỏ thỉnh thoảng đổi tới đổi lui, tò mò đánh giá hết thảy xung quanh. Ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở rơi xuống dưới, tại trên thân hai người bỏ ra pha tạp quang ảnh, nàng màu hồng váy dài cùng hắn áo sơ mi trắng hòa lẫn, hình ảnh mỹ hảo giống như một bức tỉ mỉ vẽ bức tranh. Vệ ca ca, đó là cái gì lâu a? Nhìn thật là hùng vĩ. Triệu Nhã chỉ vào cách đó không xa một tòa trường phái gỗ thịt phong cách kiến trúc, tò mò hỏi. Đó là thư viện, trường học của chúng ta mang tính tiêu chí kiến trúc một trong, bên trong tàng thư đặc biệt nhiều, hoàn cảnh cũng rất tốt, về sau ngươi có thể thường xuyên đến đó đọc sách. Vệ Huy Vũ kiên nhẫn giải thích, bước chân cũng thả chậm chút, phối hợp với nàng tiết tấu. Hoa, vậy thì tốt quá. Ta thích nhất xem sách. Triệu Nhã con mắt lóe sáng tinh tinh, vệ ca ca, ngươi bình thường sẽ đi thư viện sao? Sẽ đi, có đôi khi không có lớp hoặc là hội học sinh không đội vàng thời điểm, sẽ đi nơi đó đợi một hồi. Vệ Huy Vũ cười nói, về sau có thể cùng đi với ngươi. Thật sao? Quá tốt rồi. Triệu Nhã vui vẻ lung lay cánh tay của hắn, nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, khi thì thấp giọng thì thầm, khi thì phát ra thanh thúy tiếng cười, thân mật lại tự nhiên bộ dáng, để theo ở phía sau vụng trộm đám người vây xem lần nữa phát ra một mảnh hâm mộ thở dài. Người xem bọn hắn dáng dấp đi bộ, bộ pháp đều như vậy nhất trí, xem xét chính là thường xuyên cùng một chỗ. Vệ thiếu đối với muội muội là thật tốt, kiên nhẫn lại ôn nhu, cùng bình thường tại hội học sinh loại kia cao lạnh dáng vẻ hoàn toàn không giống. Ta hiện tại tin bọn hắn là huynh muội, không phải vậy vệ thiếu làm sao có thể đối với một người nữ sinh như thế có kiên nhẫn? Khẳng định là từ nhỏ đau đến lớn muội muội. Bất quá nói thật, có dạng này một cái lại đẹp trai lại sủng muội muội ca ca, cũng quá hạnh phúc đi. Ta cũng tốt muốn một cái. Tiếng nghị luận dần dần bị quăng tại sau lưng, Vệ Huy Vũ cùng Triệu Nhã thân ảnh càng chạy càng xa, xuyên qua náo nhiệt chỗ báo danh, đi qua phủ kín lá dụng lâm ấm đạo, hướng phía sân trường chỗ sâu đi đến. Ánh nắng đem bọn hắn bóng dáng kéo đến rất dài rất dài, chăm chú rúc vào với nhau, phản phất vĩnh viễn sẽ không tách ra. Chung quanh ồn ào náo động cùng ánh mắt đều bị ngăn cách ở bên ngoài, bọn hắn giờ phút này, phản phất có được một cái chỉ thuộc về lẫn nhau thế giới nho nhỏ, ấm áp mà yên tĩnh. Vệ Huy Vũ nghiêng đầu, nhìn bên cạnh liễu diễu giống con chim sẻ nhỏ một dạng Triệu Nhã, gáy mắt cưng chiều cơ hồ yếu dần xuất lai. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng kéo chính mình cánh tay tay, ôn nhu nói, chậm một chút đi, đừng nóng nổi, trường học lớn như vậy, chúng ta từ từ đi dạo, cả ngày đều cùng ngươi. Triệu Nhã dùng sức nhẹ gật đầu, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, lại đi bên cạnh hắn đụng đụng, thanh âm mềm nu, ân. Có vệ ca ca buổi tiếp, đi dạo bao lâu đều nguyện ý. Thân ảnh của hai người dần dần biến mất tại lâm ấm đạo cuối cùng, chỉ để lại một đường nhàn nhạt tuyết tùng hương khí cùng như có như không tiếng cười, cùng cửa trường học đám kia còn không có từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, vẫn tại nhiệt liệt thảo luận đám người. Đế đô đại học cái này đầu thu sáng sớm, bởi vì đôi này huynh muội xuất hiện, nhất định trở nên không còn bình thường. Chương 132, nắng ấm khắp sân trường, tâm hồ lên vận sóng. Chương 132, nắng ấm khắp sân trường, tâm hồ lên vận sóng. Ngày mùa thu ánh nắng xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp lá cây, tại Đế đô đại học lâm ấm đạo bên trên hạ xuống pha tạp quang ảnh. Vệ Huy Vũ đổi tiếp Triệu Nhã từ từ đi tới, lá rơi dưới chân bị dẫm đến vang xào xạc, trong không khí tràn ngập cỏ xanh cùng bùn đất tươi mát khí tức. Vệ ca ca, ngươi nhìn tòa tháp này thật xinh đẹp a. Triệu Nhã chỉ vào cách đó không xa bác nhã tháp, con mắt lóe sáng tinh tinh, giống cất giấu ngôi sao, thân tháp là màu nâu xanh, dưới ánh mặt trời giống như sẽ phát sáng đâu. Vệ Huy Vũ thuận ánh mắt của nàng nhìn lại, khoe miệng ngậm lấy ý cười, đó là bác nhã tháp, trường học chúng ta mang tính tiêu chí kiến trúc một trong. Dưới tháp chính là vị danh hồ, đợi lát nữa dẫn ngươi đi bên hồ đi một chút, mùa thu vị danh hồ đẹp nhất, mặt hồ sóng gợn lan tan, bên bờ cây liễu lá cây vừa ố vàng, gió thổi qua giống gắn đem lá vàng. Tốt lắm tốt lắm. Triệu Nhã hưng phấn mà lung lay cánh tay của hắn, bước chân đều nhẹ nhàng rất nhiều, ta trước đó tại trên mạng thấy qua vị danh hồ tấm hình, vẫn muốn đến tận mắt nhìn, hôm nay rốt cục toại nguyện rồi. Hai người dọc theo lâm ấm đạo đi lên phía trước, đi ngang qua một tòa bò đầy dây thường xuân gạch đỏ lầu dạy học, trước lầu cột công cáo bên trên dán đầy câu lạc bộ chiêu Tân Áp Phích, đủ mọi màu sắc, náo nhiệt cực kỳ. Mấy người mặc hán phục học tỷ ngay tại phân phát truyền đơn, nhìn thấy Vệ Huy Vũ cùng Triệu Nhã đi qua, nhãn tình sáng lên, vội vàng đưa lên truyền đơn, học đại học muội muốn hay không tìm hiểu một chút hán phục xã. Chúng ta cuối tuần có dạo chơi công viên hoạt động, còn có thể học truyền thống lễ nghi đâu. Triệu Nhã tiếp nhận truyền đơn, nhìn xem phía trên đẹp đẽ hán phục đồ án, nhỏ giọng đối với Vệ Huy Vũ nói, "Vệ ca ca, hán phục thật xinh đẹp a, ta trước kia tại Tống Thành thời điểm, chỉ ở trên TV gặp qua." Ưa thích lời nói, quay đầu ta dẫn ngươi đi chọn một bộ. Vệ Huy Vũ vuốt vuốt tóc của nàng, đưa khí tự nhiên, "Hán phục xã xã trưởng ta biết, đến lúc đó để nàng giúp ngươi tuyển thích hợp kiểu dáng." Triệu Nhã gương mặt từ đỏ, vội vàng khoát tay, "Không cần rồi Vệ ca ca." Nhìn xem liền tốt trong lòng lại ngọt lịm, hắn vốn là như vậy, đem một câu nói của nàng đều đặt ở trong lòng. Một đường vừa đi vừa nghỉ, Vệ Huy Vũ cho nàng kể trong sân trường chuyện lý thú, tòa nhà nào cầu thang thích hợp nhất hơi nắng, cái góc nào mèo thân nhất người, gian nào phòng học điều hòa không khí đủ nhất. Triệu Nhã nghe được chăm chú, thỉnh thoảng gật đầu đáp lời, ngẫu nhiên đưa ra một hai cái đần độn vấn đề, chọc cho Vệ Huy Vũ cười khẽ không chỉ. Ánh nắng rơi vào trên thân hai người, đem bóng dáng kéo đến rất dài, thân mật rúc vào với nhau, giống một bức ấm áp ánh kéo. Bất chi bất giác đã đến giữa trưa, trong phòng ăn tiếng người huyên náo, đồ ăn hương khí đập vào mặt. Vệ Huy Vũ mang theo Triệu Nhã quen cửa quen mẹo đi đến lầu hai vị trí gần cửa sổ, để nàng tọa hạ chờ lấy, chính mình thì xoay người đi xếp hàng mua cơm. "Vệ ca ca, ta đi chung với ngươi." Triệu Nhã liền vội vàng đứng lên, muốn cùng một chỗ xếp hàng. "Ngoan ngoãn ngồi." Vệ Huy Vũ đè lại bờ vai của nàng, cười vớt xuôi chóp mũi của nàng, "Ngươi vừa đi dạo cho tới trưa, mệt mỏi, ngồi nghỉ ngơi một lát, ta rất nhanh liền trở về." Triệu Nhã đành phải ngoan ngoãn tọa hạ, nhìn xem Vệ Huy Vũ đi hướng đám người xếp hàng. Thân hình hắn thẳng tắp, tại chen chúc trong phòng ăn vẫn như cũ dễ thấy, mấy nữ sinh nhìn thấy hắn, vụ trộm lấy điện thoại di động ra chụp ảnh, khe khẽ bàn luận lấy cái gì, mang trên mặt ngượng ngùng dáng tươi cười. Triệu Nhã nhìn xem bóng lưng của hắn, trong lòng đột nhiên có chút nho nhỏ kiêu ngạo, ưu tú như vậy Vệ ca ca, là nàng. Cũng không lâu lắm, Vệ Huy Vũ liền bưng hai cái bàn ăn trở về, phía trên bày đầy nhiều loại đồ ăn, sườn xào chua ngọt, tùng thử quế ngư, rau xanh xào lúc sơ, còn có một bát nóng hôi hổi cây nô canh sương sườn. Nhanh ăn đi, nhìn xem có hợp hay không khẩu vị. Vệ Huy Vũ đem bàn ăn đẩy lên trước mặt nàng, lại đem đũa cùng thìa dọn xong, biết ngươi thích ăn ngọt miệng, cô y đánh thêm sườn xào chua ngọt. Triệu Nhã nhìn xem tràn đầy một bàn chính mình thích ăn đồ ăn, hốc mắt có chút phát nhiệt, Vệ ca ca, làm sao ngươi biết ta thích ăn những này? Nàng giống như không có cố ý nói qua. Lần trước đi nhà ngươi ăn cơm, a di cho ngươi kẹp nhiều nhất chính là sườn xào chua ngọt. Vệ Huy Vũ tự nhiên giải thích, chính mình cũng cầm lấy đũa, mau ăn, không phải vậy lạnh liền ăn không ngon. Triệu Nhã cúi đầu xuống, ngụm nhỏ với cơm, trong lòng lại loan rung rung. Hắn muốn là như vậy, tỉ mỉ nhớ kỹ nàng yêu thích, đem nàng chiếu cố cẩn thận. Hai người an tĩnh ăn một hồi, Vệ Huy Vũ đông nhiên mở miệng hỏi, đúng rồi Tiểu Nhã, mụ mụ ngươi gần nhất thế nào? Lần trước cho nàng kê đơn thuốc, đúng hạn ăn chưa? Nâng lên mẫu thân Lâm Uyển, Triệu Nhã con mắt lập tức phát sáng lên, để đũa xuống, trên mặt tràn đầy nụ cười vui vẻ, mụ mụ tốt quá nhiều rồi. Vệ ca ca ngươi không biết, từ khi ngươi chữa trị cho nàng đằng sau, nàng hàn chứng rốt cuộc không có phát tác qua. Trước đó ngay cả nước lạnh cũng không dám đụng, mấy ngày nay điều trị xuống tới, khí sắc tốt hơn nhiều, hôm qua còn nói với ta muốn ăn kem ly, ba ba mua cho nàng một hộp nhỏ, nàng ăn xong thế mà một chút việc đều không có. Trong giọng nói của nàng hưng phấn không giấu được, giống đang khoe khoang bảo bối gì, mụ mụ nói, đây đều là Vệ ca ca công lao, để cho ta nhất định phải hào hào cảm ơn ngươi. Nàng hiện tại mỗi ngày đều có thể ra ngoài tản bộ, còn có thể giúp đỡ trong nhà làm chút nhẹ nhàng được nhà, cả người đều tinh thần. Nhìn xem Triệu Nhã sáng lấp lánh con mắt, Vệ Huy Vũ trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, khoe miệng cong lên ôn nhu độ cong, vậy là tốt rồi, a di thân thể nội tình cũng sai, hào hào điều trị nhất định có thể khỏi hẳn. Thật sự là rất đa tạ ngươi, Vệ ca ca. Triệu Nhã nhìn xem hắn, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích, ngựa khí chăm chú, nếu như không phải ngươi, mụ mụ còn không biết chịu lấy bao nhiêu tội. Cùng ta còn khách khí làm gì? Vệ Huy Vũ để đũa xuống, nhìn xem nàng, ngựa khí mang theo một tia bất đắc dĩ, lại có chút tương chiều, chúng ta ai cùng ai à? Hắn dừng một chút, giống như là nhớ ra cái gì đó, tiếp tục nói, đúng rồi, ba ba của ngươi bản án, ta đã để La Tử Nghiên giao lại cho đặc chiến đội cùng phía quan phương. Chính anh bên kia chứng cứ vô cùng xác thực, lần này khẳng định chạy không được, hẳn phải chết không nghi ngờ. Triệu Nhã con mắt trong nháy mắt trừng đến tròn trịa, hô hấp đều ngừng lại. Phụ thân Triệu Phong bản án là trong nội tâm nàng lớn nhất ưu cục, những năm này phụ thân mông oan chịu khổ, nàng một mực nóng trông có thể có trầm đoan đắc tuyết một ngày. Thật sao? Vệ ca ca, ba ba hắn. Hắn có thể sửa lại án xử sai, thanh âm của nàng mang theo vẻ run rẩy, không thể tin vào tai của mình. Đương nhiên là thật. Vệ Huy Vũ khẳng định gật gật đầu, nhìn xem nàng kích động bộ dáng, trong lòng cũng đi theo mềm nhũn ra, các loại bản án kết, Triệu Thúc liền có thể rửa sạch oan khuất, một lần nữa về đặc chiến đội. Hắn lại bổ sung, còn có, cho Triệu Thúc chữa trị kinh mạch, khí huyết cùng căn cơ dự vận, ta đã để Lương Thanh Giao chuẩn bị xong. Nàng ngay tại để cho người ta luyện chế chết xuất, nhiều nhất 3 ngày liền có thể hoàn thành thời kỳ thứ nhất dự vận, đến lúc đó liền có thể bắt đầu trị liệu. Toàn bộ trị liệu phân 3 kỳ, trước sau đại khái 100 ngày. Nếu như thuận lợi, 100 ngày tả hữu, Triệu Thúc kinh mạch cùng căn cơ liền có thể cơ bản khôi phục, đằng sau lại dựa vào thiên tài địa bảo điều trị, không chỉ có thể trở lại thời kỳ đỉnh phong, thậm chí có khả năng tiến thêm một bước. Vệ Huy Vũ tinh tế giải thích, ngữ khí trầm ổn, cho nàng 10 phần an tâm cảm giác, trước sau cộng lại, không sai biệt lắm thời gian nửa năm là đủ rồi. Triệu Nhã nước mắt trong nháy mắt dâng lên, không phải khổ sở, là kích động cùng cảm kích. Những năm này nàng nhìn xem phụ thân bởi vì kinh mạch bị hao tổn mà ngày càng tinh thần sa sút, nhìn xem mẫu thân vì phụ thân bản án cả ngày mặt ủ mày chau, trong lòng có bao nhiêu khó chịu chỉ có chính nàng biết. Mà bây giờ, Vệ Huy Vũ không chỉ có chữa khỏi mẫu thân bệnh, còn giúp phụ thân rửa sạch oan khuất, chữa trị căn cơ, cho bọn hắn nhà hy vọng mới. Nàng cũng nhìn không được nữa, cực nhanh bốn phía nhìn một chút, trong phòng ăn mặc dù nhiều người, nhưng không ai chú ý bọn hắn một bàn này. Nàng bỗng nhiên đứng người lên, nhón chân lên, cực nhanh tại Vệ Huy Vũ trên gương mặt hôn một cái. Mềm mại xúc cảm vừa chạm liền tách ra, mang theo thiếu nữ hương thơm cùng ấm áp. Vệ Huy Vũ ngây ngẩn cả người, vô ý thức sờ lên bị hôn qua gương mặt, nhìn trước mắt nữ hải. Triệu Nhã hôn xong liền đỏ mặt, đội vàng ngồi trở lại chỗ ngồi, hai tay chăm chú nắm chặt góc áo, đầu thấp đủ cho sắp vùi vào trong bàn ăn, nhưng khỏe miệng lại nhịn không được giơ lên, thanh âm nhỏ đổ châu báo mềm, mang theo một tia ngượng ngùng, lại kiên định lạ thường. Vệ ca ca, cảm ơn ngươi vì ta ba ba mụ mụ làm nhiều như vậy. Về sau ngươi để Tiểu Nhã làm cái gì, Tiểu Nhã nhất định nghĩa bất dung tử. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ rơi vào nàng phiếm hồng trên gương mặt, lông mi thật dài giống tiểu phiến tử một dạng nhẹ nhàng run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy chân thành cùng ý lại. Vệ Huy Vũ nhìn xem nàng bộ này vừa ngượng ngùng lại kiên định bộ dáng, sửng sốt mấy giây mới phản ứng được, lập tức cười nhẹ lên tiếng. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt vuốt nàng bỏng đến đỏ lên gương mặt, đầu ngón tay xúc cảm tinh tế tỉ mỉ ấm áp. Được a thanh âm của hắn mang theo một tia trêu tức, ánh mắt lại cương triệu đến không tưởng nổi. Cái tia Tiểu Nhã về sau liền ngoan ngoãn làm ta nghe lời nhất tình muội muội, như thế nào? A a a, Vệ ca ca ngươi nói hiệu nói vượn cái gì nha? Triệu Nhã trong nháy mắt xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, đưa tay đẩy ra tay của hắn, tiểu sân phản bác, gương mặt lại bỏng đến có thể trứng chiên. Nhưng trong lòng lại như bị mật đường cua qua một dạng, ngọt lịm, không có chút nào sinh khí. Vệ Huy Vũ nhìn xem nàng tức giận phình lên dáng vẻ, cười đến càng vui vẻ hơn, cũng không còn đùa nàng, chỉ là đem canh xương sườn đẩy lên trước mặt nàng, uống nhanh canh, coi chừng lạnh. Triệu Nhã lúc này mới ngoan ngoãn cầm lấy đĩa, miệng nhỏ uống vào canh, trong lòng lại giống thăm dò con thỏ nhỏ, đợi bị bịch. Ăn cơm chưa xong, hai người lại đang ngoài phòng ăn trên ghế dài ngồi một hồi, phơi ấm áp thái dương, trò chuyện. Triệu Nhã nói lên tại tính toán cơ hệ báo đến lúc chuyện lý thú, nói hệ bên trong học trường học tỷ đều rất nhiệt tình, còn nói chính mình phân đến một cái gần cửa sổ ký túc xá, bạn cùng phòng đều là rất dễ thân cận nữ sinh. Vệ Huy Vũ an tĩnh nghe, thỉnh thoảng gật đầu đáp lại, ánh mắt ôn nhu. Nghỉ ngơi đủ, Vệ Huy Vũ lại dẫn Triệu Nhã tiếp tục đi dạo sân trường. Hai người tay kéo tay, dọc theo vị danh hồ từ từ đi tới. Bên hồ cây liễu rủ xuống thật dài cành, ngẫu nhiên có lá rụng bay xuống ở trên mặt hồ, tạo nên từng vòng gợn sóng. Mấy cái bụi chim khách ở trên tàng cây kỳ kỳ cha chát đều, trong không khí tràn đầy yên tĩnh tưởng hòa khí tức. Đi đến hồ tâm đỉnh phụ cận, Vệ Huy Vũ đông nhiên dừng bước lại, giống như là nhớ ra cái gì đó, quay đầu nhìn về phía Triệu Nhã, ánh mắt chăm chú. Tiểu Nhã, ngươi muốn trở thành cổ võ giả sao? Cổ võ giả? Triệu Nhã sửng sốt một chút, lập tức mắt sáng rực lên, chính là giống ba ba như thế, có thể bay mái hiên nhà đi vách tường, rất lợi hại loại kia sao? Nàng từ nhỏ đã nghe ba ba giảng cổ võ giả cố sự, trong lòng một mực rất hướng tới. Ân, chính là loại kia. Vệ Huy Vũ gật gật đầu, nhìn xem nàng ánh mắt mong đợi, khoe miệng cong lên, ngươi muốn học không? Ta có thể dạy ngươi. Hoa. Vệ ca ca ngươi cũng là cổ võ giả sao? Ngươi thật lợi hại a. Triệu Nhã ngạc nhiên mở to hai mắt, lập tức lại có chút do dự, lôi kéo cánh tay của hắn nhẹ nhàng lung lay, nhỏ giọng hỏi, thế nhưng là học cổ võ giả có thể hay không rất đau a? Ta nghe nói đả thông kinh mạch rất đau, ta sợ đau nhức làm sao bây giờ? Nhìn xem nàng nhướng mày lên, bộ dáng thận trọng, Vệ Huy Vũ nhịn cười không được, đưa tay mèo mèo gương mặt của nàng, không có việc gì, có ta ở đây. Ngươi nếu là muốn học, một hồi cùng ta trở về trường bên ngoài nhà trọ, đêm nay ta có thể giúp ngươi. Chán, giúp ngươi đả thông kinh mạch. Hắn kèm chút đem độ khí hai chữ nói ra, vội vàng đổi giọng. Thật sao? Sẽ không rất đau sao? Triệu Nhã vẫn còn có chút lo lắng, nhưng càng nhiều hơn chính là chờ mong. Có ta ở đây, sẽ không để cho ngươi đau. Vệ Huy Vũ ngữ khí khẳng định, ánh mắt ôn nhu, yên tâm đi. Vậy thì tốt quá. Triệu Nhã lập tức bắt đầu vui vẻ, dùng sức gật đầu, con mắt lóe sáng tinh tinh, ta muốn học. Ta muốn trở thành cổ võ giả. Chờ ta trở nên cùng ba ba một dạng lợi hại, về sau liền có thể bảo hộ Vệ ca ca. Nàng giơ lên nắm tay nhỏ, vẻ mặt thành thật nói, về sau nếu là có người xấu dám khi dễ Vệ ca ca, ta liền giúp ngươi đem bọn hắn đánh chạy, để bọn hắn cũng không dám lại tới gần ngươi. Nhìn xem nàng giống con hổ ăn con mèo nhỏ một dạng, rõ ràng chính mình còn như vậy nhỏ nhắn xinh xắn, lại nghĩ đến muốn bảo vệ hắn, Vệ Huy Vũ tâm trong nháy mắt bị điện tràn đầy, vừa ấm vừa mềm. Hắn nhịn không được luốt luốt gương mặt của nàng, đầu ngón tay cảm thụ được nàng da nhắn nhủi, đáy mắt ý cười ôn nhu đến tan không ra, tốt, cứ quyết định như vậy đi. Chương 133, tiếng sách cùng lá rụng ở giữa, không kịp cáo biệt. Một, chương 133, tiếng sách cùng lá rụng ở giữa, không kịp cáo biệt. Một, từ hồ tâm đình lúc rời đi, ngày mùa thu ánh nắng vừa ấm mấy phần. Triệu Nhã kéo Vệ Huy Vũ cánh tay, bước chân nhẹ nhàng giống như dẫm lên gió, trong miệng còn tại kỳ kỳ cha cha quy hoạch lấy học cổ võ chi tiết. Vệ ca ca, học cổ võ có phải hay không muốn đứng trung bình tấn à? Ta xem TV bên trên đều muốn đứng trung bình tấn, có thể hay không rất mệt mỏi nha. Vệ Huy Vũ nghiêng đầu nhìn nàng, ánh nắng rơi vào nàng lông xù đỉnh đầu, giống gắn tầng kim phấn, không cần ngay từ đầu liền đứng trung bình tấn, đánh trước thông kinh mạch, cảm thụ khí cảm, tiến hành theo chất lượng. Có ta ở đây, sẽ không để cho ngươi mệt mỏi. Vậy là tốt rồi. Triệu Nhã nhẹ nhàng thở ra, lập tức lại hiếu kỳ hỏi, cái kia đả thông kinh mạch thời điểm, thật sẽ giống trong tiểu thuyết viết như thế, thân thể ủ ấm, còn có điểm sáng đang động sao? Không kém bao nhiêu đâu, mỗi người cảm thụ khác biệt, đợi buổi tối chính ngươi thử một chút thì biết. Vệ Huy Vũ cười vuốt vuốt tóc của nàng, phía trước chính là thư viện, dẫn ngươi đi bên trong nhìn xem. Triệu Nhã lập tức gật đầu, trong mắt lóe mong đợi ánh sáng. Nàng từ nhỏ đã thích xem sách, đã sớm nghe nói Đế Đô Đại học thư viện là cả nước đỉnh tiêm, trong lòng đã sớm nóng trông tới xem một chút. Càng đến gần thư viện, xung quanh ồn ào náo động lại càng nhạt, thay vào đó là một loại trầm tĩnh không khí. Thư viện là điển hình trường phái gỗ thiệt kiến trúc, màu nâu xanh gạch đá mặt tường bò đầy xanh lục dây leo, đỉnh nhọn xuyên thẳng mây xanh, cửa sổ là màu sắc rực rỡ pha lê, ánh nắng xuyên thấu qua pha lê chiếu vào, trên mặt đất bỏ ra lộng lẫy quang ảnh. Cửa ra vào thềm đá bị tuế nguyệt mài đến bóng loáng, mấy cái ôm sách vợ học sinh chính nhẹ giọng trò chuyện với nhau đi vào trong, bước chân nhẹ giống sợ đã quấy rầy yên lặng của nơi này. Hoa, nơi này so ta tưởng tượng xinh đẹp hơn. Triệu Nhã đứng tại thư viện cửa ra vào, ngửa đầu nhìn cái kia cao ngất đỉnh nhọn, nhỏ giọng cảm thán, giống trong truyện cổ tích pháo đài. Vệ Huy Vũ đẩy ra nặng nề cửa gỗ, một cỗ hỗn hợp có sách cũ, mực in cùng nhàn nhạt đàn hương khí tức đập vào mặt. Hắn nghiêng người để Triệu Nhã tiên tiến, thấp giọng nói, bên trong phải gìn giữ an tĩnh, nói chuyện điểm nhẹ. Triệu Nhã vội vàng che miệng, dùng sức gật đầu, điểm lấy mũi chân đi vào trong. Trong thư viện bộ so bên ngoài nhìn càng rộng rãi hơn, chọn cao mái vòm treo phục cổ đèn treo, tia sáng nhu hòa mà đều đều. Lầu một là đại sảnh cùng triển lãm khu, mấy cái pha lê tủ trưng bày bên trong trưng bày lấy cổ tịch cùng trường học sử tư liệu, mấy cái học sinh chính mang theo bao tay trắng, cẩn thận từng ly từng tí lật xem cái gì. Bên này là tổng quầy phục vụ, mượn sách trả sách đều ở nơi này làm. Vệ Huy Vũ chỉ vào cách đó không xa quầy phục vụ, thanh âm ép tới rất thấp, người khai giảng lúc làm sân trường thẻ có thể trực tiếp mượn sách, một lần có thể mượn 10 bản, kỳ hạn 1 tháng, không đủ còn có thể tự mượn. Triệu Nhã con mắt lóe sáng tinh tinh mà nhìn xem quầy phục vụ phía sau hệ thống máy tính, nhỏ giọng hỏi, nơi này có máy tính phương diện sách sao? Ta muốn học thêm chút kiến thức chuyên nghiệp. Đương nhiên là có. Vệ Huy Vũ mang theo nàng hướng lầu 2 đi, thang lầu bằng gỗ đạp lên phát ra rất nhỏ kẹt kẹt âm thanh, lầu 2 là xã khoa loại cùng máy tính loại, lầu 3 là khoa học tự nhiên cùng ngoại văn nguyên bản sách, lầu 4 là cổ tịch cùng đặc biệt dấu bộ, còn có tự học khu. Lầu 2 không gian càng an tĩnh, giá sách giống từng dãy trầm mặc cự nhân, từ mặt đất một mực đội lên trần nhà, phía trên chỉnh tề bày đầy thư tịch. Các học sinh hoặc ngồi hoặc đứng, có tựa ở giá sách bên cạnh túi đầu đọc sách, có ngồi cạnh cửa sổ tự học trước bàn múa bút thành văn, ngay cả lật sách thanh âm đều nhẹ giống lông vũ rơi xuống đất. Vệ Huy Vũ mang theo Triệu Nhã đi đến máy tính loại giá sách khu, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua gáy sách, nơi này từ cơ sở lập trình đến trí tuệ nhân tạo sách đều có, ngươi nếu là có muốn nhìn, tìm không thấy có thể hỏi nhân viên quản lý, hoặc là hắn quay đầu nhìn nàng, đáy mắt mang theo ý cười, lần sau ta cùng ngươi cùng đi tìm. Triệu Nhã gương mặt có chút nóng lên, liền vội vàng gật đầu, tốt lắm nàng tiện tay rút ra một bản thuật toán đạo luận lật ra vài trang, nội dung bên trong thâm ảo lại thú vị, thấy ánh mắt của nàng đều thẳng, nơi này sách tốt toàn a, thật nhiều đều là chúng ta cấp 3 thư viện không có. Về sau ngươi có thể thường xuyên đến nơi này tự học, hoàn cảnh rất tốt. Vệ Huy Vũ chỉ vị trí gần cửa sổ, nơi đó tia sáng tốt, mệt mỏi còn có thể nhìn xem phong cảnh ngoài cửa sổ. Ta trước kia không có lớp thời điểm, thường xuyên ở chỗ này đợi đến trưa. Triệu Nhã thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại, nơi đó tự học trước bàn ngồi mấy cái học sinh, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ rơi vào trên người bọn họ, an tĩnh giống một bức họa. Nàng tưởng tượng thấy mình ngồi ở nơi đó đọc sách dáng vẻ, bên người còn có Vệ Huy Vũ buổi tiếp, trong lòng ngọt lịm. Tại trong tiệm sách đi dạo gần một giờ, Triệu Nhã mới lưu luyến không rời theo sát Vệ Huy Vũ đi ra. Vừa đi ra thư biệt cửa, nàng liền hít sâu một hơi, cười nói, bên trong thật yên tĩnh à, ta cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, sợ quấy rầy đến người khác. Đây chính là thư viện mị lực, có thể khiến người ta ổn định lại tâm thần. Vệ Huy Vũ nhìn xem nàng thỏa mãn bộ dáng, đáy mắt ý cười càng đậm, phía trước là lầu dạy học bảy, dẫn ngươi đi nhìn xem ta sân nhà. Triệu Nhã lập tức tinh thần tỉnh táo, kéo cánh tay của hắn bước nhanh đuổi theo. Lầu dạy học bảy là gạch đỏ kiến trúc, cùng thư viện trường phái gỗ thịt phong cách khác biệt, nơi này càng lộ vẻ trầm ổn nặng nề, trên mặt tường bò đầy dây thường xuân, thu ý dần dần dày, lá cây một nửa lục một nửa đỏ, như bị đổ nhào bằng màu. Trước lầu trên đất trống có mấy cái suối phun, dòng nước thanh tịnh, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt nước, lóe nhỏ vụn ánh sáng. Cái này vài dãy là khóa tài chính cùng hệ quản lý lầu dạy học, ta bình thường lên lớp cơ bản đều ở nơi này. Vệ Huy Vũ chỉ vào ở giữa dãy kia cao nhất lầu dạy học nói, lầu 3 có ở giữa phòng học lớn, tầm mắt tốt nhất, có thể nhìn thấy toàn bộ vị danh hồ, ta thích nhất ở nơi đó lên lớp. Hắn mang theo Triệu Nhã đi vào lầu dạy học, trong hành lang dán tất cả chuyên nghiệp thời khóa biểu cùng học thuật tọa đàm áp phích, mấy cái học sinh ôm laptop đội vàng đi qua, nhìn thấy Vệ Huy Vũ lúc đều lễ phép chào hỏi, vệ hội trưởng tốt. Vệ Huy Vũ gật đầu đáp lại, quay đầu đối với Triệu Nhã giải thích, học kỳ này vừa thằng đại học năm 3, chương trình học so đại học năm 2 nhẹ nhõm chút, nhưng hội học sinh có nhiều việc, có đôi khi cũng muốn đến bên này họp. Bọn hắn đi đến lầu 3 phòng học lớn cửa ra vào, cửa phòng học không có đóng, bên trong trống rỗng, chỉ có mấy cái học sinh tại tự học. Vệ Huy Vũ đẩy cửa ra, mang theo Triệu Nhã đi đến vị trí gần cửa sổ, ngươi nhìn, từ nơi này có phải hay không có thể nhìn thấy vị danh hồ. Triệu Nhã tiến đến bên cửa sổ nhìn xuống, quả nhiên có thể nhìn thấy vị danh hồ sóng gợn lăn tăn mặt hồ, còn có bên hồ tản bộ đám người. Tầm mắt khoáng đạt đến làm cho tâm tình người ta đều đi theo rộng thoáng đứng lên. Thật có thể nhìn thấy, nàng ngạc nhiên quay đầu, ở chỗ này lên lớp chắc chắn sẽ không thất thần, phong cảnh tốt như vậy. Chương 133, tiếng sách cùng lá rụng ở giữa, không kịp cáo biệt. 2, chương 133, tiếng sách cùng lá rụng ở giữa, không kịp cáo biệt. 2, người nhà, lên lớp cũng không thể tổng nắm phong cảnh. Vệ Huy Vũ đuốt xuôi chóp mũi của nàng, bất quá nơi này lão sư giảng bài đều rất có ý tứ, nhất là tài chính học trường giáo sư, lớp của hắn không còn chỗ ngồi, muốn nghe đều muốn sớm chiếm ghế. Triệu Nhã thẻ lưỡi, lôi kéo tay của hắn hướng phòng học bên ngoài đi, cái kia vệ ca ca ngươi trước kia khẳng định thường xuyên ngồi ở đây đi. Có phải hay không bởi vì phong cảnh tốt, mới lần nào đến đều chiếm ghế? Không hoàn toàn là. Vệ Huy Vũ cười nói, Trương giáo sư khóa sát thực nói thật hay, có thể học được rất nhiều thứ. Chờ ngươi có thời gian, cũng có thể đến dự tính, đối với ngươi hiểu rõ kinh tế học có chỗ tốt. Tốt lắm. Triệu Nhã ngoan ngoãn đứng mới, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, chỉ cần có thể cùng vệ ca ca cùng một chỗ, nghe cái gì khóa đều có ý tứ. Từ lầu dạy học đi ra lúc, đã là hơn 3 giờ chiều. Gió thu cuốn lên trên đất lá rụng, đánh lấy xoáy mà thổi qua bên chân, Triệu Nhã vô ý thức hướng Vệ Huy Vũ bên người nhích lại gần, nhỏ giọng nói, có chút mát mẻ. Vệ Huy Vũ cởi chính mình áo khoác mỏng, choàng tại nàng trên vai, áo khoác bên trên còn mang theo nhiệt độ của người hắn cùng nhàn nhạt tuyết tùng hương khí, đội lên đi, đừng để bị lạnh. Áo khoác có chút lớn, bọc tại Triệu Nhã trên thân giống trộm xuyên qua đại nhân quần áo, tụ tử trường đến phủ lên ngón tay, nàng lại cảm thấy ấm cực kỳ, liên tâm bên trong đều ấm. Nàng lôi kéo áo khoác cổ áo, nhỏ giọng nói, tạ ơn vệ ca ca, cùng ta còn khách khí. Vệ Huy Vũ nhìn xem nàng bọc lấy áo khoác dáng vẻ, giống con tròn vo con thỏ nhỏ, nhịn cười không được, phía trước là sân bóng rổ, muốn hay không qua bên kia ngồi một lát. Trên sân bóng rổ truyền đến đập bóng phanh phanh âm thanh cùng nam sinh tiếng hò hét, tràn đầy sức sống thanh xuân. Triệu Nhã gật gật đầu, đi theo Vệ Huy Vũ tại sân bóng bên cạnh trên ghế dài tọa hạ. Trên trận đang đánh tranh tài, mấy cái nam sinh chạy đầu đầy mồ hôi, quần áo chơi bóng đều ướt đẫm, chuyền bóng, tới gần bỏ banh vào rổ động tác gọn gàng, dẫn tới bên sân thỉnh thoảng vang lên âm thanh ủng hộ. "Vệ ca ca, ngươi sẽ đánh bóng rổ sao?" Triệu Nhã nhìn xem trên trận thân ảnh, tò mò hỏi. "Biết một chút." Vệ Huy Vũ thản nhiên nói. Trước kia cấp 3 lúc thường xuyên đánh, đại học sau bận điệu, liền đánh cho thiếu đi. Vậy ngươi khẳng định đánh cho rất tốt. Triệu Nhã một mặt sùng bái mà nhìn xem hắn, ngươi lợi hại như vậy, làm cái gì đều khẳng định rất lợi hại. Vệ Huy Vũ bị nàng ngay thẳng khích lệ cho cười, đưa tay méo méo gương mặt của nàng, riêng ngươi biết nói. Hai người ngồi tại trên ghế dài, nhìn xem trên trận tranh tài, câu được câu không trò chuyện. Ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở rơi vào trên người bọn họ, loan rung rung, ngẫu nhiên có gió thổi qua, cuốn lên mấy mảnh lá rụng, rơi vào Vệ Huy Vũ bên chân, hắn xoay người nhặt lên, đưa cho Triệu Nhã, ngươi nhìn mảnh lá cây này, hình dạng giống hay không con thỏ nhỏ. Triệu Nhã nhận lấy, nhìn kỹ một chút, lá cây biên giới là hình răng cưa, đỉnh nhọn, thật là có chút giống con thỏ nhỏ lốt hai, thật giống. Vệ ca ca ngươi thật lợi hại, cái này đều có thể nhìn ra. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đem lá cây kẹp tiến mang theo người trong laptop, giống chân tàng bảo bối một dạng. Ngồi một hồi, Triệu Nhã nhớ tới ban đêm muốn đi Vệ Huy Vũ nhà trò học cổ võ, vội vàng lấy điện thoại di động ra, cho ký túc xá cùng phòng phát tin tức. Ngón tay của nàng ở trên màn ảnh nhanh chóng gõ, đêm nay ta không trở về ký túc xá rồi, cùng ta ca ca ra ngoài có chút việc, các ngươi không cần chờ ta rồi phát xong tin tức. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Vệ Huy Vũ, trong đôi mắt mang theo một tia ngượng ngùng, lại có chút chăm chú. Vệ ca ca, ta cùng phòng nói xong, ban đêm không quay về. Vệ Huy Vũ nhìn xem nàng phiếm hồng tính hai, đáy mắt ý cười ôn nhu, "Ân, vậy chúng ta đi dạo xong nơi này, liền đi ra ngoài trường nhà trọ." Rời đi sân bóng rổ lúc, trời chiều đã ngã về tây, đem bầu trời nhuộm thành ôn nhu quýt màu hồng. Bọn hắn dọc theo một đầu đủ loại cây ngân hạnh đường nhỏ hướng cửa trường học đi, lá ngân hạnh đã thất bại hơn phân nửa, gió thổi qua liền tuôn rơi xuống, giống hạ trận màu và mưa. Triệu Nhã nhịn không được đưa tay đón, một mảnh kim hoàng lá cây rơi vào nàng lòng bàn tay, nàng giơ lên đối với trời chiều nhìn, lá cây mạch lạc có thể thấy rõ ràng. Mùa thu ngân hạnh đạo đẹp mắt nhất, mấy ngày nữa, lá cây toàn hoàng, toàn bộ đường đều sẽ bị nhuộm thành màu vàng. Vệ Huy Vũ nhìn xem nàng hài tử khí dáng vẻ, trong thanh âm tràn đầy dung túng, đến lúc đó lại mang người đến xem. Tốt lắm. Triệu Nhã đem lá ngân hạnh coi chừng bỏ vào laptop, cùng vừa rồi lá phong đặt chung một chỗ, trong lòng lặng lẽ đếm lấy cùng Vệ ca ca ước định sự tình, nhìn lá ngân hạnh, học cổ võ, đi thư viện. Nguyên lai bọn hắn đã có nhiều như vậy ước định. Một đường cười cười nói nói, cửa trường học hình dáng càng ngày càng rõ ràng. Triệu Nhã đang cúi đầu đếm lấy trên đất lá rụng, đột nhiên bị Vệ Huy Vũ nhẹ nhàng kéo tay. Nàng ngẩng đầu nghi ngờ nhìn hắn, đã thấy Vệ Huy Vũ ánh mắt rơi vào cách đó không xa cửa trường học, ánh mắt có chút chìm chìm. Triệu Nhã thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, nhịp tim bỗng nhiên là vỗ. Cửa trường học cây nhãn thơm bên dưới, đứng đấy một đạo mảnh khảnh bóng hình xinh đẹp. Nữ sinh mặc một đầu màu trắng váy liền áo, tóc dài xóa bay, trên mặt hóa thành đẹp đẽ đồ trang sức trang nhã, trong tay bưng lấy một chùm đóng gói tinh mỹ hoa hồng trắng, một tay khác còn cầm một cái in hàng hiệu xa xỉ logo quà, đang ngục quang sáng rực mà nhìn xem bọn hắn bên này, nói chính xác là nhìn xem Vệ Huy Vũ, là Triệu Vũ Cầm. Mấy ngày nay Triệu Vũ Cầm tự giam mình ở trong phòng, khóc vừa khóc, lật khắp tất cả Vệ Huy Vũ tặng lễ vật, nhìn xem trong điện thoại di động vô thiên cái địa cưới tin tức, trong lòng hối hận giống như là thủy triều tràn lan. Nàng không cam tâm, nàng không tin Vệ Huy Vũ thật có thể buông xuống 5 năm tình cảm, nàng cảm thấy hắn nhất định là đang tức giận, chỉ cần nàng túi đầu xin lỗi, hắn nhất định sẽ tha thứ nàng. Buổi sáng hôm nay nàng vụng trộm chuẩn ra cửa chính, đi thương trường mua hắn thích nhất hoa hồng trắng, lại chọn lấy một cái lúc trước hắn đề cập qua bút máy làm lễ vật, canh giữ ở Đế Đô đại học cửa trường học, từ giữa trưa đợi đến trạm vào tối, rốt cục chờ đến hắn. Nhưng nhìn đến bên cạnh hắn cái kia mặc hắn áo khoác, cười đến một mặt ngọt ngào nữ hài lúc, lòng của nàng như bị kim đâm một dạng đau. Nhưng nàng hay là cắn răng, hít sâu một hơi, hướng phía bọn hắn đi tới. Mỗi đi một bước, bước chân cũng giống như rót chỉ một dạng chìm, lòng bàn tay gai hoa hồng quấn lại nàng đau nhức, nhưng còn xa không kịp trong lòng bối rối. Nàng tại Vệ Huy Vũ trước mặt đứng vững, gương mặt tái nhợt, bờ môi run nhẹ nhẹ, nhìn xem trong ánh mắt của hắn đựng đầy nước mắt cùng cầu khẩn, liền âm thanh đều mang không dễ dàng phát giác nhẹ nào. Nàng đem hoa hồng trắng hướng phía trước đưa, lại đem hộp quà nâng ở trong lòng bàn tay, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, giống như là đã dùng hết khí lực toàn thân. Vệ Huy Vũ, có lỗi với, là ta cô phụ ngươi thực tình, ngươi có thể tha thứ ta sao? Chương 134, đến chậm sáng hối, quyết tuyệt quay người. Một, chương 134, đến chậm sáng hối, quyết tuyệt quay người. Một, Vệ Huy Vũ nhìn trước mắt lã chả trực khóc Triệu Vũ Cầm, lại liếc mắt trong tay nàng cái tia buộc tiểu diễm hoa hồng trắng, đáy mắt không có chút nào gợn sóng, ngược lại câu lên một vòng băng lãnh cười lạnh. Trong nụ cười kia mang theo không che giấu chút nào trào phúng, giống một thanh đao sắc bén, trong nháy mắt phá vỡ Triệu Vũ Cầm tỉ mỉ kiến tạo yêu đất không khí. Triệu Vũ Cầm, ngươi lại đang làm cái gì cho xiếc? Thanh âm của hắn trầm thấp mà lãnh đạm, không có ngày xưa dù là một tơ một hào ôn nhu, chỉ có tránh xa người ngàn dặm xa cách. Triệu Vũ Cầm bị hắn cái này âm thanh chất vấn cùng cười lạnh dọa đến toàn thân run lên, giơ hoa hồng tay dừng tại giữa không trung, nước mắt trong nháy mắt dâng lên, thuận khuôn mặt tái nhợt trở xuống. Ta không có làm cho xiếc, Huy Vũ, ta là thật tâm đến giải thích với ngươi. Nàng đi về phía trước một bước nhỏ, ý đồ tới gần hắn, thanh âm nghẹn ngào, trước tiên là ta không tốt, là ta không hiểu chuyện, là ta cô phụ ngươi thực tình, ta không nên đối với ngươi lạnh lùng như vậy, không nên đem ngươi bỏ ra xem như đương nhiên. Huy Vũ, ngươi tha thứ ta lần này, có được hay không? Vệ Huy Vũ lui về sau một bước, tận lực kéo ra khoảng cách giữa hai người, trong ánh mắt trào phúng càng đậm, xin lỗi. Hiện tại biết nói xin lỗi. Ta đuổi ngươi 5 năm kia, ngươi đi làm cái gì? Thanh âm của hắn không lớn, nhưng từng chữ rõ ràng, giống trọng truy một dạng nện ở Triệu Vũ Cầm trong lòng. 5 năm kia bên trong, ta cho ngươi đưa bữa sáng, cùng ngươi thức đêm suốt đề, tại ngươi sinh bệnh lúc chạy khắp nửa cái thành thị mua cho ngươi thuốc, tại ngươi thụ ủy khuất lúc trước tiên xuất hiện. Ta làm những này, ngươi dù là có một lần để ở trong lòng sao? Ngươi yên tâm thoải mái hưởng thụ lấy ta tốt. Quay đầu lại đối với Diệp Vân Tiêu dâu ngon dâu ngọt khuôn mặt tươi cười đó lấy, ngươi đem ta tặng lễ vật tiện tay ném vào thùng rác, lại đem Diệp Vân Tiêu tặng giá rẻ con rối coi như chất bảo, ngươi tại trước mặt bạn học nói ta là thiểm cầu nói ta không thể rời bỏ ngươi. Triệu Vũ Cẩm, những này ngươi cũng quên sao? Vệ Huy Vũ mỗi một câu nói đều mang đi qua 5 năm góp nhặt thất vọng cùng băng lãnh. Hắn nhìn xem Triệu Vũ Cẩm tái nhợt run rẩy mặt, tiếp tục nói, hiện tại ta không đổi ngươi, ta muốn cùng Thư Đồng đính hôn. Ngươi đổ tới nói ngươi hối hận, nói ngươi cô phụ ta thực tình. Ngươi cảm thấy cái này đúng sao? Hắn cười nhạo một tiếng, ánh mắt sắc bén như lao, nói ra ai mà tin a? Đã mất đi mới biết được chân quý, có phải là quá muộn hay không điểm? Triệu Vũ Cẩm, các ngươi tự vấn lòng, ngươi bây giờ tới tìm ta, thật là bởi vì thích ta, yêu ta sao? Ngươi bất quá là không quen mất đi chúng tinh phùng nguyện sinh hoạt, không cam tâm từ đám mây rơi xuống thôi. Vệ Huy Vũ thanh âm đột nhiên để cao mấy phần, mang theo kiểm chế nhiều năm lửa giận, Triệu gia hiện tại là cái gì tình cảnh, ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Những cái kia đã từng định bợ người của ngươi hiện tại đối với ngươi tránh không kịp, Diệp Vân Tiêu cũng thành dáng vẻ đó, ngươi cái gọi là kiêu ngạo cùng thân phận cũng bị mất, cho nên mới nhớ tới ta tới. Muốn từ ta chỗ này tìm về đi qua phong quang. Không phải, không phải như thế. Triệu Vũ Cẩm điên cuồng lắc đầu, nước mắt rơi đến càng hùng, nàng ném đi trong tay một quả, hai tay nắm chặt Vệ Huy Vũ cánh tay, giống như là bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Huy Vũ, ngươi tin tưởng ta, ta là thật thích ngươi. Mấy ngày nay ta muốn rất nhiều, ta lật khắp ngươi đưa ta tất cả lễ vật, những cái kia bị ta sơ sót chi tiết, những cái kia bị ta cô phụ ôn nhu. Ta mới phát hiện, ta đã sớm yêu ngươi, chỉ là ta chính mình một mực không nguyện ý thừa nhận. Ta không phải là bởi vì Triệu gia tinh thần sa sút mới đến tìm ngươi, ta là thật hối hận. Huy Vũ, ta không thể không có ngươi, ngươi lại cho ta một cơ hội, có được hay không? Nàng khóc đến thở không ra hơi, thanh âm khàn giọng phá toái, tràn đầy cầu thận. Vệ Huy Vũ dùng sức hất tay của nàng ra, ánh mắt lạnh đến giống băng, thu hồi ngươi bộ này làm bộ làm tịch dáng vẻ đi, ta nhìn cảm thấy buồn nôn. Đứng ở một bên Triệu Nhã, đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Nàng mặc dù biết Vệ ca ca đã từng đổi xem qua trước tỷ tỷ này 5 năm, nhưng tận mắt thấy tỷ tỷ này như vậy thâm tình sám hối, trong lòng lại không hiểu không thoải mái. Nhất là nghe được Triệu Vũ Cẩm nói đã sớm yêu nàng càng là cảm thấy buồn cười. Triệu Nhã từ nhỏ tại phụ mẫu sủng ái bên dưới lớn lên, tính cách đơn thuần thẳng thắn, không ưa nhất loại này tiền hậu bất nhất người. Nàng hướng phía trước đứng một bước, ngăn tại Vệ Huy Vũ trước người, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, nhìn xem khóc đến lê hoa đái Vũ Triệu Vũ Cẩm, chân mày hơi nhíu lại. "Tỷ tỷ, ngươi chàng cái gì chàng a?" Triệu Nhã thanh âm thanh thúy, mang theo một tia tính trẻ con phẫn nộ, nhưng từng chữ rõ ràng, "Vệ ca ca đuổi ngươi thời điểm, ngươi đối với hắn lãnh đạm như vậy, đem hắn dễ làm thành rác rưởi một dạng vứt bỏ, hiện tại Vệ ca ca không thích ngươi, có người ưa thích, ngươi lại chạy tới nói hối hận, nói yêu hắn. Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy a?" Triệu Vũ Cẩm không nghĩ tới cái này đột nhiên xuất hiện tiểu nữ hài lại đột nhiên đối nàng, sửng sốt một chút, lập tức sắc mặt càng trắng hơn. "Ngươi, ngươi là ai? Nơi này không có chuyện của ngươi, ngươi tránh ra." "Ta là ai không trọng yếu là lời của ngươi nói căn bản cũng không có thể tin." Triệu Nhã không sợ hãi chút nào nên tiếp ánh mắt của nàng, giống con hộ thể con mèo nhỏ, "Tỷ tỷ, miệng ngươi miệng từng tiếng nói hối hận, nói yêu Vệ ca ca, có thể trước ngươi làm những sự tình kia, điểm nào giống như là yêu hắn dáng vẻ. Ngươi đem hắn tặng laptop ném vào góc, đem hắn xếp hàng mua bánh ngọt tiện tay đưa cho người khác, thậm chí ở sau lưng nói hắn nói xấu. Đây đều là ngươi làm a?" Triệu Nhã mặc dù không có thấy tận mắt, nhưng Vệ ca ca còn có một cầm tỷ tỷ mấy người các nàng thỉnh thoảng sẽ đề cập với nàng đi lên sự tình, những cái kia bị cô phụ chi tiết, nàng đều ghi ở trong lòng. Giờ phút này nói ra, càng là mang theo thay Vệ ca ca bất bình phẫn nộ. Ngươi bây giờ nhìn thấy Vệ ca ca muốn đính hôn, nhìn thấy Triệu gia không bằng trước kia, mới chạy tới biểu diễn tâm tình, muốn vãn hồi Vệ ca ca, có phải hay không cảm thấy Vệ ca ca sẽ còn giống như trước một dạng, ngươi vây tay hắn liền sẽ quay đầu à? Triệu Nhã giống như pháo liên châu tiếp tục nói, "Tỷ tỷ, ngươi cũng quá ích kỷ đi. Ngươi đem Vệ ca ca xem như cái gì? Triệu Chi tức đến bung chi liền đi công cụ sao? Ngươi cho rằng Vệ ca ca là kẻ ngu sao? Sẽ bị ngươi vài câu hối hận yêu ngươi liền lửa qua đi. Trước ngươi như vậy tổn thương hắn, hiện tại lại muốn cho hắn tha thứ ngươi, dựa vào cái gì a?" Triệu Nhã thanh âm càng ngày càng cao, xung quanh đi ngang qua học sinh đều dừng bước lại, tò mò nhìn bên này. "Ngươi nói ngươi yêu Vệ ca ca, có thể ngươi biết Vệ ca ca 5 năm này có bao nhiêu khổ sở sao? Ngươi biết hắn nhìn thấy ngươi đối với người khác khi cười, trong lòng có bao nhiêu đau không? Ngươi không biết, ngươi chỉ biết là hưởng thụ hắn tốt, căn bản là không có đem hắn thực tình để vào mắt." Triệu Nhã nhìn xem Triệu Vũ Cẩm mặt tái nhợt, trong giọng nói tràn đầy xem thường, "Hiện tại biết sai, đã chậm. Vệ ca ca hiện tại có ta, mới sẽ không lại bị ngươi lừa." Triệu Vũ Cẩm bị Triệu Nhã lời nói này đối đến á khẩu không trả lời được, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, bờ môi run rẩy, lại một chữ cũng nói không ra. Tiểu nữ hài này lời nói giống từng thanh thanh dao nhỏ, tinh chuẩn đâm trúng nàng tất cả chỗ đau cùng rối trá, để nàng tỉ mỉ duy trì yếu ớt hình tượng trong nháy mắt sụp đổ. Chương 134, đến chậm sáng hối, quyết tuyệt quay người. 2, chương 134, đến chậm sáng hối, quyết tuyệt quay người. 2, nàng muốn phản bác, lại phát hiện Triệu Nhã nói tất cả đều là sự thật, nàng muốn nổi giận, lại tại Vệ Huy Vũ ánh mắt lạnh như băng bên dưới không dám phát tác, chỉ có thể mặc cho nước mắt càng không ngừng đến rơi xuống, lộ ra chật vật vừa đáng thương. Vệ Huy Vũ đứng tại Triệu Nhã sau lưng, nhìn trước mắt cái này bình thường nhu thuận đơn thuần, giống tờ giấy trắng một dạng nữ hài, giờ phút này lại giống con sủ lông sư tử con, cho hắn ra mặt giận đối Triệu Vũ Cẩm, câu câu đều đâm tại yếu hại bên trên, không khỏi ngây ngẩn cả người. Hắn xác thực không nghĩ tới Triệu Nhã lại đột nhiên đứng ra, càng không có nghĩ tới nàng sẽ nói ra như thế một phen. Ngữ khí của nàng mặc dù mang theo tính trẻ con, lại lo dịp rõ ràng, thái độ kiên định, đem hắn trong lòng nghĩ nói nhưng lại không nói lời, tất cả đều một mạch nói ra. Nhìn xem Triệu Nhã thân ảnh nho nhỏ ngăn tại trước người mình, ngẩng lên quật cường khuôn mặt nhỏ cùng Triệu Vũ Cẩm giằng co, Vệ Huy Vũ tâm lý bỗng nhiên dâng lên một dòng nước ấm, trước đó bởi vì Triệu Vũ Cầm xuất hiện mà sinh ra bực bội trong nháy mắt tan thành mây khói. Hắn buông tay, nhẹ nhàng đặt tại Triệu Nhã trên đầu, động tác ôn nhu. Triệu Nhã cảm nhận được Vệ Huy Vũ đụng vào, quay đầu hướng hắn lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào, giống như là tại tranh công. Vệ Huy Vũ đối với nàng về lấy một cái trấn an ánh mắt, sau đó một lần nữa nhìn về phía Triệu Vũ Cầm, trong ánh mắt cuối cùng một tia nhiệt độ cũng biến mất hầu như không còn. Triệu Vũ Cầm, Tiểu Nhã nói, chính là ta muốn nói. Vệ Huy Vũ thanh âm bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt, ta đuổi ngươi 5 năm kia, đã hao hết ta tất cả nhiệt tình cùng kiên nhẫn. Hiện tại ta, đối với ngươi không có cảm giác nào, chỉ còn lại có chán ghét. Ta cùng Thư Đồng hôn kỳ đã định, ngày 15 tháng 10, khắp Internet đều biết. Ta sau này thời gian, biết dùng đến bồi Thư Đồng, biết dùng đến xử lý Tiêu Gia sự tình, cũng sẽ dùng để. Bồi Tiểu Nhã hắn tận lực tăng thêm bồi Tiểu Nhã ba chữ, ánh mắt rơi vào Triệu Nhã trên thân lúc, mang theo một tia không dễ dàng phát giác ôn nhu, cùng đối với Triệu Vũ Cầm lạnh nhạt hình thành so sánh rõ ràng. Ta sẽ không lại đem thời gian lãng phí ở trên người ngươi, ngươi cũng đừng tới tìm ta nữa, giữa chúng ta đã sớm kết thúc. Vệ Huy Vũ nói xong, không nhìn nữa Triệu Vũ Cầm một chút, kéo Triệu Nhã tay, Tiểu Nhã, chúng ta về nhà. Ân, tốt vệ ca ca. Triệu Nhã lập tức khéo léo đáp, trở tay cầm thật chặt Vệ Huy Vũ tay, đi theo hắn xoay người rời đi, từ đầu tới đuôi đều không có lại cho Triệu Vũ Cầm một ánh mắt. Thân ảnh của hai người rất nhanh liền tụ hợp vào cửa trường học dòng người, Vệ Huy Vũ áo sơ mi trắng cùng Triệu Nhã màu hồng váy dài hòa lẫn, tay nắm tay dáng vẻ thân mật lại tự nhiên, phảng phất trời sinh liền nên đứng chung một chỗ. Triệu Vũ Cầm cứng tại nguyên địa, nhìn xem bọn hắn càng chạy càng xa bóng lưng, trong tay hoa hồng trắng rơi trên mặt đất, cánh hoa rơi lả tả trên đất, giống nàng giờ phút này phá toái tâm. Trung quanh ánh mắt của người đi đường giống châm một dạng đâm vào trên người nàng, có đồng tình, có xem thường, may mắn thay vui hoạn. Những ánh mắt kia để nàng xấu hổ vô cùng. Nàng muốn đuổi theo đi, hai chân lại giống rót chỉ một dạng nặng nề, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vệ Huy Vũ cùng Triệu Nhã thân ảnh biến mất tại góc đường. Không biết qua bao lâu, Triệu Vũ Cầm mới giống một bộ mất đi linh hồn cái xác không hồn, chết lặng xê dịch bước chân, vị thần xui khiến hướng phía Vệ Huy Vũ cùng Triệu Nhã rời đi phương hướng đi theo. Nàng cũng không biết chính mình muốn làm cái gì, có lẽ là còn ôm một tia ảo tưởng không thực tế, có lẽ chỉ là đơn thuần lại muốn xem hắn bóng lưng. Ngay mùa thu hoàng hôn, sắc trời dần dần tối xuống, đèn đường thứ tự sáng lên, cho khu phố rắt lên một tầng mờ nhạt vầng sáng. Triệu Vũ Cầm xa xa đi theo Vệ Huy Vũ cùng Triệu Nhã, nhìn xem bọn hắn cười cười nói nói đi vào một cái nhà trọ cấp cao cư xá, Vân Đỉnh Công Quán. Nhìn thấy cư xá này danh tự, Triệu Vũ Cầm tâm như bị hung hăng quét một đao, đau đến nàng cơ hồ không thở nổi. Nàng biết cư xá này, đế đô cấp cao nhất nhà trọ một trong, bảo an nghiêm mật, hoàn cảnh thanh lưu, là Tiêu Gia chuyên môn cho Vệ Huy Vũ chuẩn bị nơi ở. Nàng trước kia nghe người khác nhắc qua, nhưng lại chưa bao giờ để ý qua, thậm chí cảm thấy đến Vệ Huy Vũ ở nơi nào đều không có quan hệ gì với nàng. Nhưng bây giờ nàng mới biết được, Vệ Huy Vũ tiểu gì Tiêu Vân Tâm biết nơi này, hắn Thanh Mai Trúc Mã Vân Thư Đồng biết nơi này, ngay cả bên cạnh hắn thị nữ trợ lý Lý Mộc Cầm, Lương Thanh Giao, Thiết Minh Lan, La Tử Nghiên đều biết nơi này. Hiện tại, ngay cả Triệu Nhã cái này mới quen không bao lâu tiểu nha đầu phiến tử đều có thể đi theo hắn về nhà, và ở cái này trong căn hộ. Chỉ có nàng, cái này bị Vệ Huy Vũ đuổi dòng dã 5 năm người, không biết hắn ra ngoài trường nhà trọ ở nơi nào. Trước kia nàng, đối với Vệ Huy Vũ hết thảy đều khinh thường ngẩng đầu một chút, cảm thấy hắn bỏ ra là đương nhiên, cảm thấy hắn ở lại xa hoa nhà trọ cũng không xứng với nàng. Nhưng bây giờ, nàng đứng tại cư xá ngoài cửa, ngay cả đi vào tư cách đều không có. Triệu Vũ Cầm ngồi xổm ở cư xá đối diện bên lề đường, nhìn xem nhà trọ cổng khu cư xá sáng ấm áp ánh đèn, nước mắt lần nữa mãnh liệt mà ra. Nàng nhớ tới mới vừa lên cấp 3 lúc, Vệ Huy Vũ lần thứ nhất cho nàng đưa bút ký dáng vẻ, nhớ tới hắn tại nhà ăn xếp hàng cho nàng mua cơm dáng vẻ, nhớ tới hắn tại Vũ Dạ che dù đợi nàng dáng vẻ, nhớ tới hắn tại nàng sinh bệnh lúc dáng vẻ lo lắng. Những cái kia bị nàng sơ sót từng ly từng tí, giờ phút này đều rõ ràng hiện lên ở trong đầu, mỗi một chi tiết nhỏ cũng giống như lao một dạng cắt lòng của nàng. Vệ Huy Vũ, ta thật hối hận, ta thật biết sai. Nàng ôm đầu gối, đem mặt chôn ở trong cự tay, khóc đến tê tâm liệt phế, thanh âm khàn giọng phá toái, ngươi tha thứ ta có được hay không? Ta giống như thật thích ngươi, thật yêu ngươi, lần này là thật lòng ngươi lại cho ta một cơ hội có được hay không? Lần này ta nhất định cố mà chân quý ngươi, ta nhất định hảo hảo yêu ngươi. Nàng càng không ngừng cầu khẩn, phản phất Vệ Huy Vũ có thể nghe được thanh âm của nàng một dạng, ta vẫn là trong sạch, ta nụ hôn đầu tiên cùng lần thứ nhất đều còn tại đâu, ta tất cả đều cho ngươi có được hay không? Ngươi đuổi ta 5 năm, ngươi cho ta lần cơ hội, để cho ta cũng đuổi ngươi 5 năm, đuổi ngươi 10 năm, thẳng đến vãn hồi ngươi, có được hay không? Nước mắt mơ hồ tầm mắt của nàng, trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng, ngươi tha thứ ta có được hay không? Ngươi chỉ cần tha thứ ta, để cho ta làm cái gì đều có thể, để cho ta bỏ ra cái giá gì ta đều nguyện ý. Chúng quanh đi ngang qua người đi đường đối với nàng quăng tới ánh mắt khác thường, có người nhỏ giọng nghị luận, có người lấy điện thoại di động ra chụp ảnh, nhưng nàng đều không hề hay biết, chỉ là đắm chìm tại chính mình hối hận cùng trong thống khổ. Khóc cực kỳ lâu, thẳng đến cuống họng không phát ra được thanh âm nào, nước mắt chảy khô, thân thể cũng còn đến run lẩy bẩy, Triệu Vũ Cầm mới chậm rãi ngẩng đầu. Con mắt của nàng sưng đỏ không chịu nổi, trên mặt hiện đầy nước mắt, tóc rối bời, chật vật giống như người điên. Nàng ngẩng đầu, xa xa nhìn xem trong đêm tối Vân Đỉnh Công Quán cửa lớn đóng chặt kia, cùng bên trong lộ ra điểm điểm lửa đèn, trong đôi mắt dần dần rút đi bi thương và cầu khẩn, thay vào đó là một tia gần như điên cuồng cố chấp, chỗ sâu trong con ngươi thậm chí hiện lên một tia bệnh trạng màu đỏ tươi. Thanh âm của nàng lạnh lẽo giống như từ trong địa ngục bay ra một dạng, mang theo một loại làm cho người dùng mình kiên định, "Vệ Huy Vũ, ngươi là của ta, ta nhất định phải đem ngươi đổi trở về, nhất định." Chương 135, Vân Đỉnh bóng đêm ấm, tâm sự sơ dần dần lộ ra. Chương 135, Vân Đỉnh bóng đêm ấm, tâm sự sơ dần dần lộ ra. Vân đỉnh công quán bảo an so Triệu Nhã trong tưởng tượng còn muốn nghiêm ngặt. Vệ Huy Vũ nắm tay của nàng đi vào cư xá cửa lớn lúc, cửa ra vào bảo an cung kính đi lễ, trong ánh mắt không có chút nào tìm tòi nghiên cứu, hiển nhiên đối với vị này Tiêu gia người thừa kế sớm đã quen thuộc. Trong khu cư xá trồng đầy quý báu cây cao cùng bụi cây, đèn đường tia sáng xuyên thấu qua lá cây vẩy vào trên đường lát đá, lờ mờ, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi hoa quế. Vệ ca ca, nơi này thật yên tĩnh a, không hề giống tại trung tâm thành phố. Triệu Nhã tò mò đánh giá bốn phía, dưới chân đường lát đá sạch sẽ có thể chiếu ra bóng người, xa xa trong lương đình vẫn sáng vàng ấm đèn, ngẫu nhiên có vẻ một chủ sĩ nghiệp nắm chó đi qua, bước chân nhẹ giống sợ đánh vỡ phần này yên tĩnh. Vệ Huy Vũ cười vuốt vuốt tóc của nàng, nơi này bảo an tốt, hoàn cảnh cũng thanh lưu, thích hợp ở. Hắn nắm nàng đi đến ba tòa nhà bên dưới, quét ra đơn nguyên một lúc, Triệu Nhã mới chú ý tới tòa nhà này chỉ có một cái đơn nguyên môn, cửa ra vào màn hình điện tử bên trên biểu hiện ra ba dãy chữ, giản lược lại đại khí. Thang máy là một bậc thang một hộ chuyên môn bậc thang, mặt kính vách tường chiếu ra thân ảnh của hai người. Vệ Huy Vũ ấn tám lâu, thang máy bình ổn lên cao, cơ hồ nghe không được tạp âm. Triệu Nhã nhìn xem trong thang máy nhảy lên số lượng, trong lòng lặng lẽ nói thầm, tám lâu, hẳn là tầng cao nhất đi. Cửa thang máy đốt một tiếng mở ra, đối diện là một cánh nặng nghề gỗ thật cửa, bảng số phòng 801 bắt mắt khảm tại bên cửa. Vệ Huy Vũ điền mật mã bảo, cửa ứng thanh mà mở, một cô ấm áp khí tức xen lẫn nhàn nhạt mùi thơm hoa cỏ bị đập vào mặt. Vào đi. Vệ Huy Vũ nghiêng người để nàng tiến. Triệu Nhã hít sâu một hơi, cẩn thận từng ly từng tí rảo bước tiến lên cửa, một giây sau liền bị cảnh tượng trước mắt cả kinh trận tròn trong mắt, vô ý thức qua một tiếng. Thế này sao lại là nàng trong tưởng tượng nhà trọ? Quả thực là một tòa cỡ nhỏ cung điện. Toàn bộ không gian là hiện đại giản lược sửa sang phong cách, ấm màu trắng chủ điều phối hợp màu xám cho nhạt mềm trang, lộ ra sạch sẽ lại ấm áp. Phòng khách rộng rãi đến có thể chứa được mấy chục người, to lớn cửa sổ sắt đất chiếm cứ cả mặt tường, ngoài cửa sổ là cư xá trung đình vườn hoa, ánh đèn, cây xanh, suối phun ở trong màn đêm phát họa ra ôn nhu hình dáng. Trong phòng khách trưng bày một tấm L hình ghế salon bằng da thật, bên cạnh là một nửa mở ra thức thư phòng, cả mặt tường trên giá sách bày đầy thư tịch cũ cút, khác một bên thì là phòng ăn, thật dài bàn ăn có thể tọa hạ 10 người, bên cạnh bàn ăn là một hòn đảo đài, phía trên để đó tươi mới hoa quả cùng hoa tươi. Ánh mắt lại hướng bên trong rời, mơ hồ có thể nhìn thấy phòng bếp hình dáng, còn có thông hướng phòng ngủ khu vực hành lang, nhìn không thấy cuối. Triệu Nhã thô sơ giản lược đánh giá một chút, mặt này tích nói ít cũng có hơn 300 bình, so nhà nàng tại Đế Đô phòng ở còn muốn lớn hơn một vòng. Nàng trước đó đi theo Vệ Huy Vũ đi qua hắn tư nhân trang viên, Huy Viên biết hắn ra cảnh hiển hách, nhưng đó là trang viên, tự mang thổ địa cùng đình viện, cực kỳ đương nhiên. Có thể đây là trung tâm chợ nhà trọ a. Nàng muốn cho là, Vệ ca ca ra ngoài trường nhà trọ nhiều nhất chính là một phòng ngủ một phòng khách hoặc là hai phòng ngủ một phòng khách, đủ ở là được, không nghĩ tới sẽ lớn đến loại tình trạng này, cái này cần có bao nhiêu gian phòng? Phòng khách, phòng ăn, thư phòng, phòng bếp, phòng ngủ chính, phòng ngủ, phòng giữ quần áo, phòng tắm. Chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy hoa mắt. Thế nào, lớn đi. Vệ Huy Vũ đóng cửa lại, đi đến bên người nàng, nhìn xem nàng trưởng giống như chuông đồng con mắt, đáy mắt ý cười không giấu được. Triệu Nhã bỗng nhiên quay đầu, chỉ vào trước mắt không gian, trong giọng nói tràn đầy không thể tin, "Vệ ca ca, ngươi quản cái này gọi nhà trọ. Đây rõ ràng là đại bình tầng a, hay là siêu cấp xa hoa loại kia? Nếu không muốn như nào?" Vệ Huy Vũ nhíu mày, cố ý đùa nàng, "Trong mắt của ta, chính là cái chỗ ở mà thôi." Vạn ác hào môn. Triệu Nhã bưng bít lấy cái chán, một mặt ta bị khiếp sợ đến biểu lộ, tiểu đại nhân giống như thở dài, quả nhiên nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng của ta. Ta trước đó còn đang suy nghĩ, ngươi nhà trọ có thể hay không rất nhỏ, ta ban đêm ngủ ghế sofa có thể hay không chen, hiện tại xem ra, ta quả thực là suy nghĩ nhiều. Đừng nói ngủ ghế sofa, coi như lại nhiều đến mấy người, đều có thể ở đến thư thư phục phục. Nhìn xem nàng tức giận phình lên vừa đáng yêu dáng vẻ, Vệ Huy Vũ nhịn không được cười nhẹ lên tiếng, đưa tay méo méo gương mặt của nàng, "Tốt, đừng cảm khái. Tùy tiện dạo chơi, nhìn xem ưa thích gian phòng nào, đêm nay ngươi khách ở phòng, chọn cái ngươi ưa thích. Thật có thể tùy ý chọn sao?" Triệu Nhã nhãn tình sáng lên, trong nháy mắt bị chọn gian phòng dụ hoặc hấp dẫn, vừa rồi chấn kinh lập tức bị hiếu kỳ thay thế. Nàng giống con khoái hoặc chim nhỏ, điểm lấy mũi chân trong phòng khách dạo qua một vòng, ánh mắt đảo qua thư phòng lúc dừng lại. "Hoa, Vệ ca ca, ngươi có nhiều như vậy sách à? Còn có giải này chén, là cả nước sinh viên tài chính thi đua giải đặc biệt đi. Ta ở trường học cột công cáo bên trên đã thấy hình. Ân, đại học năm 2 lúc cầm." Vệ Huy Vũ đi đến máy đun nước bên cạnh, cho nàng rót chén nước ấm, uống trước lớp nước, ngồi một lát nghỉ ngơi một chút, "Ta đi làm cơm tối." "A, Vệ ca ca ngươi sẽ còn làm cơm?" Triệu Nhã tiếp nhận chén nước, kinh ngạc mở to hai mắt, trong miệng nước kém chút phun ra ngoài, "Ta còn tưởng rằng giống như ngươi hảo môn thiếu gia, đều là áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng đây này." Vệ Huy Vũ bị nàng ngay thẳng lời nói cho cười, bất đắc dĩ lắc đầu, "Ai quy định hảo môn thiếu gia liền không thể nấu cơm? Tuy nhiên tay nghề bình thường, không có một cầm các nàng làm ăn ngon, ngươi nhiều cái bá." "Không có việc gì không có việc gì, ta không ngại." Triệu Nhã vội vàng khoát tay, con mắt lóe sáng tinh tinh mà nhìn xem hắn, "Chỉ cần là Vệ ca ca làm, khẳng định ăn ngon. Ta tới giúp ngươi đi. Rửa rau thái thịt cái gì, ta đều sẽ." Nàng nói liền muốn hướng phòng bếp xông, lại bị Vệ Huy Vũ kéo lại. Hắn vuốt vuốt tóc của nàng, ngữ khí ôn nhu, "Không được, ngươi ngồi nghỉ ngơi liền tốt, rất nhanh liền tốt. Ngươi vừa đi dạo một ngày sân trường, khẳng định mệt mỏi." Thế nhưng là Triệu Nhã còn muốn kiên trì, nhìn xem Vệ Huy Vũ đáy mắt kiên trì, đành phải ngoan ngoãn gật đầu, "Vậy được rồi, Vệ ca ca ngươi cũng đừng quá mệt mỏi rồi." "Ân." Vệ Huy Vũ lên tiếng, quay người đi vào phòng bếp. Triệu Nhã bưng ly nước, ngồi ở trên ghế salon, ánh mắt không tự chủ được đi theo hắn thân ảnh. Phòng bếp là mở ra thức, nàng có thể tinh tường nhìn thấy Vệ Huy vũ buộc lên tạp dề dáng vẻ. Rộng lớn màu đen tạp dề thắt ở trên người hắn, nổi bật lên hắn thân eo nhỏ hơn, động tác lại ngoài ý muốn thuần thục. Hắn mở ra tủ lạnh, xuất ra tươi mới rau quả cùng loại thịt, túi đầu nghiêm túc thanh tẩy, thái thịt, bên mặt đường còn tại phòng bếp ấm đèn chiếu rọi, lộ ra đặc biệt ôn nhu. Nguyên lai Vệ ca ca không chỉ có học giỏi, sẽ cổ võ, sẽ còn nấu cơm a. Triệu Nhã nâng cằm lên, nhìn xem hắn bận rộn bóng lưng, trong lòng ngọt lịm, giống uống mật một dạng. Dạng này Vệ ca ca, cùng bình thường trong trường học cái kia cao lãnh hội học sinh phó hội trưởng hoàn toàn không giống, càng chân thực, cũng càng để cho người ta cảm thấy thân cận. Nàng ngắm nhìn bốn phía, lớn như vậy trong căn hộ chỉ có hai người bọn họ, an tĩnh có thể nghe được Vệ Huy Vũ thái thịt thùng thùng âm thanh, còn có ngoài cửa sổ ngẫu nhiên chuyển đến tiếng gió. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, không giống lúc ở trường học náo nhiệt như vậy, lại có một loại nhàn nhạt tấm áp, để nàng cảm thấy rất an tâm. Vệ ca ca Triệu Nhã chợt nhớ tới cái gì, cất giọng hỏi, đại ca như vậy nhà trọ, chỉ có một mình ngươi ở sao? Cái kia Vân Tâm tỷ tỷ, Thư Đồng tỷ tỷ, Linh Vận tỷ tỷ, còn có một Cầm tỷ tỷ, Thanh Giao tỷ tỷ, Minh Lan tỷ tỷ cùng Tử Nghiên tỷ tỷ các nàng, làm sao không đến ở a? Ta nghe một Cầm tỷ tỷ nói, các nàng bình thường đều đi theo bên cạnh ngươi. Vệ Huy Vũ ngay tại cắt cà chua tay dừng một chút, lưỡi dao tại cà chua bên trên lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Hắn dương mắt nhìn về phía trong phòng khách Triệu Nhã, đáy mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác tâm tình rất phức tạp. Triệu Nhã trong miệng những người này, giờ phút này phần lớn tại Huy Viên, chính dựa theo kế hoạch nhìn chằm chằm trong tầng hầm ngầm Trần Văn Đường, đêm nay Huy Viên cũng không bình tĩnh. Nhưng hắn không thể đem những này nói cho đơn thuần Tiểu Nhã, nàng không nên cuốn vào những này âm u trong sự tình. Vệ Huy Vũ rất nhanh điều chỉnh tốt biểu lộ, nét miệng lên một vòng tự nhiên ý cười, thanh âm cách phòng bếp quầy ba chuyển tới, các nàng có một số việc muốn làm, hai ngày nữa mới tới. Làm sao, chỉ chúng ta hai người, ngươi sợ hãi? Ta mới không sợ đâu. Triệu Nhã lập tức nhô lên bộ ngực nhỏ, một mặt kiêu ngạo mà nói, ta gan lớn rất. Trước kia tại gia tộc, ta còn dám đi một mình đường ban đêm đâu. Lại nói, có Vệ ca ca tại, coi như thật có cái gì, Vệ ca ca cũng sẽ bảo hộ ta, đúng hay không? Đối với Vệ Huy Vũ nhìn xem nàng sáng lấp lánh con mắt, trong lòng mềm nhũn mềm, có ta ở đây, không cần sợ. Hắn tăng nhanh động tác trên tay, rất nhanh liền làm xong hai món một chén canh, cà chua xào trứng, thịt băm xào ớt xanh, còn có một cái cây nô canh sơn sườn, đều là đơn giản lại ấm dạ dày đồ ăn thường ngày. Khi hắn đem thức ăn bưng lên bàn lúc, Triệu Nhã đã ngoan ngoãn ngồi tại bên cạnh bàn ăn, hai tay nâng cầm lên, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Thơm quá a. Triệu Nhã hít mũi một cái, nhìn xem trong mâm màu sắc sáng rõ đồ ăn, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, Vệ ca ca, ngươi tay nghề này chỗ nào bình thường? So với chúng ta trường học phòng ăn ăn ngon nhiều. Nếm thử liền biết. Vệ Huy Vũ cởi xuống tạp dề, tại đối diện nàng toa hạ, cho nàng múc một chén canh, chưa uống canh đủ ấm dạ dày. Triệu Nhã cẩn thận từng ly từng tí uống một ngụm canh, cây ngô ngọt cùng xương sườn tươi ở trong miệng tăng ra, ấm áp dễ chịu cảm giác thuận tiết hầu một mực chạy tới trong dạ dày, thoải mái nàng híp mắt lại, dễ uống. So mẹ ta làm còn tốt uống. Nhìn xem nàng thỏa mãn bộ dáng, Vệ Huy Vũ đáy mắt cũng nhiễm lên ý cười, chính mình cũng cầm lấy bữa, từ từ ăn. Một bữa cơm ăn đến ấm áp lại vui sướng, Triệu Nhã càng không ngừng tán dương Vệ Huy Vũ tay nghề. Miệng nhỏ giống lau mật một dạng ngọn, nghe được Vệ Huy Vũ trong lòng ủ ấm. Sau khi ăn xong, Triệu Nhã kiên trì muốn giúp đỡ thu thập bát đũa, hai người cùng một chỗ đem bàn ăn lau sạch sẽ, cầm chén đĩa bỏ vào máy rửa bát bên trong, động tác ăn ý giống như ở chung được nhiều năm người nhà. Thu thập xong phòng bếp, Vệ Huy Vũ mở ra phòng khách âm hưởng, thư giãn nhạc nhẹ chạy ra đến, xua tán đi ban đêm yên tĩnh. Hắn ở trên ghế salon tòa hạ, vô vô bên người vị trí, tới ngồi, nhìn một lát phim. Tốt lắm. Triệu Nhã lập tức chạy tới, tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Giữa hai người cách một đoạn khoảng cách ngắn, lại có thể cảm nhận được lẫn nhau nhiệt độ cơ thể. Vệ Huy Vũ cầm lấy điều khiển từ xa, tuyển một bộ nhẹ nhõm phim anime, trên màn hình đáng yêu nhân vật cùng thú vị kịch bản, để Triệu Nhã thấy quên cả trời đất, thỉnh thoảng phát ra thanh thúy tiếng cười. Phim phóng tới một nửa, Triệu Nhã dần dần tựa vào trên ghế salon, đầu nhẹ nhàng nghiêng về Vệ Huy Vũ phương hướng, lông mi thật dài tại dưới ánh đèn bỏ ra nhàn nhạt bóng ma, trên mặt còn mang theo xem phim lúc ý cười. Vệ Huy Vũ nghiêng đầu nhìn xem nàng, trong lòng đột nhiên dâng lên một cố dị dạng cảm xúc. Hắn nhớ tới vừa rồi Triệu Nhã hỏi những người khác lúc chính mình thuận miệng lập hoang ngôn, nhớ tới Huy Viên bên trong đang tiến hành kế hoạch, nhớ tới đơn này tinh khiết giống như tờ giấy trắng nữ hải, giờ phút này chính không có chút nào phòng bị lại lấy hắn, tín nhiệm lấy hắn. Hắn cảm thấy mình dạng này lừa gạt nàng, quả thực là một loại phạm tội. Phim kết thúc, âm nhạc vang lên, trong phòng khách khôi phục an tĩnh. Vệ Huy Vũ hít sâu một hơi, đóng lại TV, sau đó nhẹ nhàng cầm Triệu Nhã tay. Triệu Nhã bị hắn đột nhiên xuất hiện động tác giật nảy mình, đột nhiên ngẩng đầu, tiến đụng vào hắn thâm thúy trong đôi mắt. Ánh mắt của hắn rất nghiêm túc, mang theo một tia nàng xem không hiểu tâm tình rất phức tạp, để tim đập của nàng trong nháy mắt là bố. Gương mặt cũng không khỏi tự chủ đỏ lên, đỏ bừng giống quả táo chín. Nhỏ. Vệ ca ca, thế nào? Nàng lắp bắp hỏi, thanh âm nhỏ đến giống mưa tê. Vệ Huy Vũ nhìn xem nàng ngượng ngùng vừa khẩn trương dáng vẻ, trong lòng áy náy sâu hơn. Hắn nắm chặt tay của nàng, ngữ khí là trước nay chưa có trịnh trọng. Tiểu Nhã, ta có chuyện muốn cho ngươi nói. Ngươi sau khi nghe đừng có cái gì quá kích phản ứng, ngươi phải nhớ kỹ, vô luận ngươi làm cái gì quyết định, ta đều tôn trọng lựa chọn của ngươi, ta đều duy trì ngươi. Chương 136, cực âm chi bí, đột nhiên nổi lên kinh hoàng. Chương 136, cực âm chi bí, đột nhiên nổi lên kinh hoàng. Trong phòng khách nhạc nhẹ chẳng biết lúc nào đã ngừng, chỉ còn lại có ngoài cửa sổ ngẫu nhiên truyền đến tiếng gió cùng hai người hơi có vẻ tiếng thở hào hẹn. Vàng ấm ánh đèn vẩy vào trên sàn nhà, phát họa ra hai đạo nắm chặt thủ ảnh, bầu không khí ngưng trọng đến làm cho Triệu Nhã nhịp tim càng lúc càng nhanh. Nàng nhìn xem Vệ Huy Vũ trịnh trọng ánh mắt, dưới ngón tay ý thức siết chặt tay của hắn, đốt ngón tay có chút trắng bệnh, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, "Vệ ca ca, ngươi phải nói chuyện gì a? Có phải hay không rất nghiêm trọng?" Nàng có thể cảm giác được Vệ Huy Vũ lòng bàn tay có chút nóng lên, liên đối tim đập của nàng cũng loạn tiết tấu. Vệ Huy Vũ hít sâu một hơi, con mắt chăm chú khóa lại con mắt của nàng, phản phất muốn xuyên thấu qua con ngươi của nàng thấy được nàng đáy lòng. Hắn không có trả lời ngay, mà là hỏi trước một cái nhìn như không quan hệ vấn đề, "Tiểu Nhã, ngươi có phải hay không cảm thấy, đi cùng với ta thời điểm, luôn luôn rất thư thái, rất an tâm, dù là không hề làm gì, cũng cảm thấy trong lòng ủ ấm, rất dễ chịu." Triệu Nhã sửng sốt một chút, vô ý thức hồi tưởng. Đúng là dạng này. Mặc kệ là ở trong sân trường sánh vai tàn bộ, hay là vừa rồi cùng nhau ăn cơm, xem phim, chỉ cần Vệ ca ca ở bên người, nàng đã cảm thấy trong lòng an tâm, liền hô hấp đều trở nên thông thuận. Có đôi khi thời tiết hơi lạnh, tới gần bên cạnh hắn lúc, luôn có thể cảm giác được một cỗ nhàn nhạt tấm áp, để nàng không nhịn được nghĩ nhiều tới gần một chút. Nàng nhẹ gật đầu, gương mặt từng đỏ, thanh âm nhỏ như mưa đều, đối với. "Đúng a Vệ ca ca, ngươi hỏi cái này làm gì a? Cái này cùng ngươi muốn nói sự tình có quan hệ sao?" Tim đập của nàng nhanh hơn, mơ hồ cảm thấy Vệ ca ca muốn nói sự tình, khả năng cùng loại này kỳ quái dễ chịu có quan hệ. Vệ Huy Vũ nhìn xem nàng phiếm hồng gương mặt cùng mê mang ánh mắt, trong lòng ấy náy lại sâu mấy phần, nhưng vẫn là kiên trì nói tiếp, "Tiểu Nhã, sau đó lời ta muốn nói, ngươi nhất định không cần kinh ngạc, cũng đừng sợ sệt, nghe ta từ từ nói." Hắn dừng lại một chút, tựa hồ đang tổ chức ngôn ngữ, "Kỳ thật, lần thứ nhất tại Thanh Phong lâu nhìn thấy ngươi thời điểm, ta liền mơ hồ cảm thấy một chút không thích hợp. Về sau ta tìm ngươi cha mẹ xác nhận qua, mới dám khẳng định chuyện này." "Thanh Phong lâu?" Triệu Nhã nghi ngờ hơn. "Thanh Phong lâu là ba Triệu Phong tại Đế Đô mở tử lâu, cũng là bọn hắn nhà tâm huyết. Lần trước Vệ ca ca đi Thanh Phong lâu ăn cơm, ba Triệu Phong cố ý để nàng đi chào hỏi, đó là bọn họ đúng nghĩa lần thứ nhất gặp mặt. Chẳng lẽ khi đó liền có vấn đề gì?" "Chuyện gì a Vệ ca ca? Ngươi mau nói đi, ta thật khẩn trương." Triệu Nhã trong lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi, chăm chú nắm chặt Vệ Huy Vũ tay, lòng bàn tay đều có chút trắng bệnh. Vệ Huy Vũ hít sâu một hơi, rốt cục nói ra cái kia chôn giấu đã lâu bí mật, "Cha mẹ ngươi cho ngươi sửa đổi xuất sinh 5 tháng ngày. Thẻ căn cước của ngươi bên trên viết là 3 tháng xuất sinh, nhưng ngươi chân chính lúc sinh ra đời là năm âm tháng âm ngày âm giờ âm âm khắc. Ngươi là hiếm có cực âm thể chất." "Cái gì?" Triệu Nhã như bị một đạo kinh lôi bổ trúng, trong nháy mắt cứng tại nguyên địa, con mắt trừng đến căng tròn, khẽ nhếch miệng, lại không phát ra thanh âm nào. Nàng gần như không dám tin tưởng mình lỗ tai, lặp đi lặp lại ở trong lòng nhai nuốt lấy cực âm thể chất 4 chữ này, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. "Đổi xuất sinh 5 tháng ngày, cực âm thể chất." Những từ ngữ này đối với nàng mà nói, đơn giản giống thiên phương dạ đàm. Nàng từ nhỏ đã biết mình sinh nhật là 3 tháng, hàng năm cha mẹ đều sẽ cho nàng sinh nhật, bánh ngọt, lễ vật, mì trường thọ, một dạng đều không ít. Làm sao có thể là sửa đổi? Vệ ca ca, ngươi có phải hay không sai lầm?" Triệu Nhã thanh âm run không còn hình dáng, hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên, "Sinh nhật của ta chính là 3 tháng a, cha mẹ ta làm sao lại gạt ta? Cực âm thể chất là cái gì? Đó là vật gì a?" Trong lòng của nàng tràn đầy sợ hãi cùng không hiểu, giống như là đột nhiên bị ném vào một cái thế giới hoàn toàn xa lạ. Vệ Huy Vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay của nàng, ý đồ để nàng tỉnh táo lại, ngữ khí tận khả năng ôn nhu, "Ta biết cái này rất khó tiếp nhận, nhưng ta không có lừa ngươi, cha mẹ ngươi cũng không phải cố ý muốn gạt ngươi, bọn hắn là vì bảo hộ ngươi." Hắn nhìn xem Triệu Nhã phiếm hồng hốc mắt, tiếp tục giải thích, "Ngươi có phải hay không từ nhỏ đã thiếp thân mang theo một khối nón ngọc, màu xanh nhạt, khắc tường vân đồ án, cha mẹ ngươi nói đó là bảo đảm bình an, để cho ngươi vô luận lúc nào cũng không thể hái xuống." Triệu Nhã vô ý thức sở về phía cổ của mình, nơi đó xác thực treo một khối nón ngọc, ôn nhuận xúc cảm xuyên thấu qua cổ áo truyền đến. Khối ngọc này nàng đeo vài chục năm, từ khi bắt đầu biết chuyện vẫn mang theo, tắm rửa đi ngủ đều chưa từng lấy xuống. Cha mẹ nói đây là tổ thượng truyền xuống, có thể bảo đảm nàng bình an khỏe mạnh, nàng một mực làm bảo bối một dạng chân quý. "Là..." "Đúng vậy a." Nàng nghẹn ngào trả lời, "có thể ngọc này cùng ta thể chất có quan hệ gì?" "Khối ngọc kia không phải phổ thông nón ngọc, là dùng ngàn năm ôn ngọc rèn luyện mà thành, bên trong còn khắc đơn giản tụ dương trận." Vệ Huy Vũ thanh âm trầm thấp mà rõ ràng, "tác dụng của nó không phải bảo đảm bình an đơn giản như vậy, mà là dùng để áp chế, thậm chí cách trở trong cơ thể ngươi khí âm hàn. Bởi vì ngươi là cực âm thể chất, trời sinh khí âm hàn liền so với thường nhân nặng hơn nhiều, không thêm vào áp chế, khi còn bé liền có thể xuất hiện nghiêm trọng hàn chứng." Triệu Nhã ngơ ngác nghe, trong đầu đột nhiên hiện lên rất nhiều bị sơ sót chi tiết, nàng từ nhỏ đã so hài tử khác sợ lạnh, mùa hè lại nóng cũng rất ít ăn bằng, mùa đông tay chân luôn luôn lạnh bước, ban đêm đi ngủ muốn đóng rất dày cái chăn, ngẫu nhiên thời tiết đột biến, lại đột nhiên cảm thấy toàn thân rét run, giống tiến vào hầm băng, lúc này chỉ cần nắm chặt trên cổ nó ngọc, chờ một lúc liền sẽ tốt hơn nhiều. Trước kia nàng tưởng rằng chính mình thể chất yếu, bây giờ nghĩ lại, vậy mà đều là bởi vì cái này cực âm thể chất. "Cái kia, vậy ta cha mẹ tại sao muốn đổi sinh nhật của ta?" Triệu Nhã nước mắt rốt cục nhịn không được rơi xuống, theo gương mặt trượt xuống, nhỏ tại hai người nắm chặt tay bên trên, lạnh buốt xúc cảm để nàng dùng mình một cái, bọn họ có phải hay không đã sớm biết, có phải hay không cảm thấy ta cái này thể chất rất mất mặt. Trong lòng của nàng lại bị khuất lại sợ, cảm giác mình như cái bị mơ mơ màng màng đồng đốc. "Không phải, ngươi chớ suy nghĩ lung tung." Vệ Huy Vũ liền vội vàng lắc đầu, đưa tay lau gò má nàng nước mắt, đầu ngón tay nhiệt độ để nàng hơi an định một chút, "Cha mẹ ngươi là sợ ngươi bị người xấu để mắt tới. Cực âm thể chất tại cổ võ giới là rất đặc thù tồn tại, ngươi biết càng nhiều, đối với ngươi càng nguy hiểm. bọn hắn đổi sinh nhật của ngươi là muốn cho ngươi giống phổ thông nữ hài một dạng lớn lên, rời xa những ngày phân tranh. Bọn hắn là yêu ngươi mới có thể làm như thế. Hắn dừng một chút, tiếp tục giải thích, ta sở dĩ có thể phát giác được thể chất của ngươi là bởi vì thể chất của ta cùng ngươi vừa vặn tương phản. Ta là vạn năm không ra huyền dương thần thể, thuộc về cực dương thể chất. Cực dương cùng cực âm vốn là giữa thiên địa lưỡng cực, trời sinh lẫn nhau hấp dẫn, cũng khắc chế lẫn nhau. Cho nên lần thứ nhất nhìn thấy ngươi lúc, ta cũng cảm giác được trên người ngươi có một cỗ nhàn nhạt khí âm hàn, mặc dù bị Noãn Ngọc khắc chế, nhưng vẫn là không thể gạt được cảm giác của ta. Triệu Nhã cái hiểu cái không gật đầu, nước mắt lại rơi đến càng hung. Cực âm thể chất, huyền dương thần thể, lẫn nhau hấp dẫn. Nguyên lai nàng đối với vệ ca ca loại kia không hiểu thân cận cảm giác, loại kia tiếp cận ấm áp cùng an tâm, lại là bởi vì thể chất nguyên nhân. Cái này khiến trong nội tâm nàng dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc, đã có bừng tỉnh đại ngộ thoải mái, lại có đối với không biết sợ hãi. Cái kia cực âm thể chất đến cùng có cái gì không tốt? Có phải hay không rất nguy hiểm? Nàng hít mũi một cái, hai mắt đẫm lệ mà nhìn xem Vệ Huy Vũ, trong ánh mắt tràn đầy ỷ lại cùng sợ hãi. Thời khắc này nàng giống một cái mai con bị hoảng sợ, chỉ có thể nắm chắc trước mắt cây cỏ cứu mạng này. Vệ Huy Vũ nhìn xem nàng bất lực dáng vẻ, trong lòng một trận nhói nhói, nhưng vẫn là không thể không nói ra chân tướng tàn khốc, thể chất của ngươi rất đặc thù, cũng rất nguy hiểm. Bởi vì khối kiên đoán ngọc đeo 18 năm, mặc dù bảo vệ ngươi, nhưng cũng làm cho trong cơ thể ngươi khí âm hàn càng để lâu càng nhiều, tựa như một cái không ngừng thổi phồng khí cầu, sớm muộn cũng sẽ bạo. Tối đa một tháng, trong cơ thể ngươi khí âm hàn liền sẽ triệt để bộc phát, đến lúc đó đoán ngọc áp chế sẽ hoàn toàn mất đi hiệu lực. Thanh âm của hắn ngưng trọng lên, mỗi một chữ cũng giống như trọng truy đập vào Triệu Nhã trong lòng. Bộc phát hậu quả có hai loại, nhẹ thì hàn chứng nhập thể, toàn thân băng lãnh thấu xương, so mụ mụ ngươi trước kia đến hàn chứng nghiêm trọng gấp trăm lần, khả năng cả một đời đều muốn sống ở rét lạnh cùng trong thống khổ. Nặng thì khí âm hàn mất khống chế, no bạo kinh mạch, bạo thể mà chết. Triệu Nhã sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, bờ môi run rẩy, cơ hồ muốn ngất đi. Nàng chưa từng nghĩ tới, trong thân thể của mình vậy mà cất giấu dạng này một quả bom hẹn giờ, mà tạc đạn này còn có không đến thời gian một tháng liền muốn nổ tung. Vệ Huy Vũ đội vàng đem nàng hướng bên cạnh mình lôi kéo, để nàng tựa ở trong lồng ngực của mình, vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng nàng trấn an, ngươi trước đừng sợ, hãy nghe ta nói hết. Cái này còn không phải phiền toái nhất. Phiền toái hơn chính là, cực âm thể chất không chỉ có khí âm hàn nặng, huyết dịch cùng trong xương vị còn ẩn chứa cực kỳ thuần túy âm tính năng lượng. Tại một chút tâm thuật bất chính cổ võ rửa là ổ quái vật, lao vu bà trong mắt, ngươi chính là tự nhiên luyện dược vật liệu cùng lô đỉnh. Vệ Huy Vũ trong thanh âm mang theo một chút tức giận cùng băng lãnh, nếu như bọn hắn biết ngươi thể chất bộc phát, nhất định sẽ không từ thủ đoạn mà đem ngươi bắt đi. Dùng huyết nhục của ngươi luyện đan, có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, đem ngươi trở thành lô đỉnh, có thể cho công lực của bọn hắn tăng nhiều. Đến lúc đó, ngươi sẽ sống không bằng chết. Luyện dược vật liệu, lô đỉnh, những từ ngữ này giống tôi độc đao, hung hăng vào Triệu Nhã trái tim. Nàng tưởng tượng thấy mình bị những cái được gọi là lão quái vật bắt đi, bị xem như dược liệu, xem như công cụ chẳng cảnh, dọa đến toàn thân phát run, răng cũng bắt đầu run lên. Nàng từ nhỏ tại phụ mẫu sủng ái bên dưới lớn lên, sinh hoạt đơn giản mà hạnh phúc, chưa bao giờ tiếp xúc qua những này âm u chuyện kinh khủng. Nàng coi là thế giới, là ánh nắng tươi sáng sân trường, là mái nhà ấm áp đỉnh, là cùng vệ ca ca cùng một chỗ đi dạo qua lâm ấm đạo. Có thể Vệ Huy Vũ lời nói, lại cho nàng miêu tả một cái tràn ngập nguy hiểm cùng ác ý thế giới hắc ám, mà chính nàng, chính là cái kia bị hắc ám mơ ước con mồi. Không biết, tại sao có thể như vậy. Triệu Nhã lắc đầu, nước mắt giống gây mất tuyến hạt châu, ngăn không được hướng xuống rơi. Thân thể của nàng càng ngày càng lạnh. Phản phất đã cảm nhận được cái kia sắp buộc phát khí âm hàn, liên đối trong lòng cũng một mảnh lạnh bớt. Tại sao là nàng? Nàng chỉ là muốn làm phổ thông nữ hải, đi học cho giỏi, bồi tiếp cha mẹ, ngẫu nhiên có thể cùng vệ ca ca đợi cùng một chỗ. Vì cái gì nàng sẽ là cực âm thể chất? Vì cái gì trong cuộc đời của nàng muốn cất giấu đáng sợ như vậy bí mật? Vệ Huy Vũ ôm thật chặt run rẩy nàng, có thể cảm nhận được rõ ràng thân thể nàng băng lãnh cùng sợ hãi. Hắn nhẹ nhàng nuốt ve tóc của nàng, tại bên tai nàng thấp giọng an ủi, đừng sợ, Tiểu Nhã, có ta ở đây, ta sẽ không để cho những người kia thương tổn ngươi. Ta cũng sẽ không để ngươi xảy ra chuyện. Ngực của hắn thật ấm áp, mang theo quen thuộc tuyết tùng hương khí, để Triệu Nhã hỗn loạn tâm hơi an định một chút. Nàng biết vệ ca ca rất lợi hại, sẽ cổ võ, có gia thế, có thể những cái kia lao quái vật, lao vu bà nghe đáng sợ như vậy, vệ ca ca thật có thể bảo vệ tốt nàng sao? Nàng ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mà nhìn xem Vệ Huy Vũ, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, mê mang cùng một tia hy vọng cuối cùng. Nàng ôm thật chặt Vệ Huy Vũ eo, phản phất đó là nàng tại thế giới hắc ám này bên trong duy nhất ánh sáng, thân thể bởi vì sợ mà run rẩy kịch liệt lấy, thanh âm phá toái mà bất lực. Vệ ca ca, ngươi nói đều là thật sao? Chương 137, Cực Dương làm dẫn, tâm hứa nhất sinh nặng. Chương 137, Cực Dương làm dẫn, tâm hứa nhất sinh nặng. Vệ Huy Vũ nhìn xem Triệu Nhã hai mắt đẫm lệ con mắt, ở trong đó sợ hãi, mê mang cùng một tia đối với hắn hoàn toàn tín nhiệm, giống một cây châm nhỏ nhẹ nhàng đâm vào trên tâm hắn. Hắn buông tay, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng lau đi gò má nàng nước mắt, động tác ôn nhu giống như là tại che chở dễ nát chân bảo. Nếu như ngươi thực sự không tin, hiện tại liền có thể cho ngươi cha mẹ gọi điện thoại xác nhận. Vệ Huy Vũ thanh âm trầm thấp mà kiên định, mang theo không thể nghi ngờ chân thành. Bọn hắn mặc dù giấu giếm ngươi, nhưng trong lòng nhất định đã sớm chuẩn bị xong phải nói cho ngươi trần tướng, chỉ là sợ ngươi sợ sệt, một mực không tìm được cơ hội thích hợp. Triệu Nhã lại dùng sức lắc đầu, nước mắt lần nữa dâng lên, cũng không phải là bởi vì sợ sệt, mà là bởi vì cảm động. Nàng hít mũi một cái, tay nhỏ nắm chặt Vệ Huy Vũ góc áo, thanh âm mang theo nồng đậm giọng mũi, lại dị thường rõ ràng, không, Vệ ca ca, ta tin ngươi. Ngươi cứu được mụ mụ hàn chứng, để nàng có thể giống người bình thường một dạng sinh hoạt. Ngươi giúp ba ba rửa sạch oan khuất, để hắn có thể một lần nữa về đặc chiến đội. Ngươi còn tìm người vì ba ba chữa trị kinh mạch, để hắn có cơ hội trở lại đỉnh phong. Triệu Nhã nghẹn ngào, một đầu đếm kỹ lấy Vệ Huy Vũ vì nàng nhà làm sự tình, mỗi nói một câu, trong lòng tín nhiệm liền nhiều một phần. Vệ ca ca chưa từng có lừa qua ta, Tiểu Nhã tin tưởng ngươi nói mỗi một chữ. Đáng tín nhiệm về tín nhiệm, sợ hãi lại như cũ giống như là thủy triều bao vây lấy nàng. Nàng cúi đầu xuống, nhìn xem chính mình run nhẹ nhẹ ngón tay, thanh âm nhỏ đến giống thở dài, có thể Tiểu Nhã muốn làm sao a? Tiểu Nhã không muốn bị những cái kia lão quái vật bắt đi, không muốn biến thành luyện dược vật liệu, càng không muốn bạo thể mà chết. Nói xong lời cuối cùng mấy chữ, thanh âm của nàng đã mang tới giọng nghẹn ngào, nước mắt giống gây mất tuyến hạt châu, nện ở Vệ Huy Vũ trên mu bàn tay, nóng hổi nhiệt độ để tim hắn siết chặt. Tiểu Nhã còn muốn đi học cho giỏi, còn muốn nhìn xem ba ba trở lại đỉnh phong, nhìn xem mụ mụ mỗi ngày thật vui vẻ. Nàng ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn qua Vệ Huy Vũ, đáy mắt lóe ra một tia yếu ớt lại cố chấp ánh sáng. Tiểu Nhã còn muốn cùng Vệ ca ca vĩnh viễn cùng một chỗ, như hôm nay dạng này, cùng một chỗ đi dạo sân trường, cùng nhau ăn cơm, cùng một chỗ xem phim. Câu nói sau cùng, nàng nói đến lại nhẹ lại nhanh, nói xong cũng lập tức cúi đầu xuống, gương mặt đỏ đến giống quả táo chín, ngay cả bên tai đều nóng đứng lên. Có thể trong lời này thì lại cùng chờ mong, lại rõ ràng truyền đến Vệ Huy Vũ tâm lý. Vệ Huy Vũ tâm giống như là bị thứ gì lấp kín, vừa ấm vừa mềm. Hắn nhẹ nhàng nắm chặt Triệu Nhã tay, để nàng lạnh buốt đầu ngón tay cảm nhận được lòng bàn tay của mình nhiệt độ, ngữ khí là trước nay chưa có trịnh trọng. Tiểu Nhã, ngươi nghe ta nói, cực âm thể chất mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Triệu Nhã bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt trong nháy mắt dấy lên ánh sáng hy vọng, giống trong hắc ám thấy được tinh quang. Thật sao? Vệ ca ca, có biện pháp giải quyết? Ân. Vệ Huy Vũ gật đầu, con mắt chăm chú khóa lại con mắt của nàng, mỗi chữ mỗi câu nói, bởi vì cực dương cùng cực âm vốn là giữa thiên địa lưỡng cực, tương sinh tương khắc, cũng vốn là một đôi trời sinh, là trời đất tạo nên một đôi. Thanh âm của hắn trầm thấp mà ôn nhu, mang theo một loại ma lực kỳ dị, để Triệu Nhã nhịp tim trong nháy mắt là vỗ, gương mặt càng nóng. Một đôi trời sinh, trời đất tạo nên. Vệ ca ca đây là ý gì? Phản phất xem thấu nghi ngờ của nàng, Vệ Huy Vũ hít sâu một hơi, tiếp tục nói, cho nên muốn giải quyết triệt để thể chất của ngươi vấn đề, áp chế cũng thanh trừ trong cơ thể ngươi khí âm hàn, để những cái kia cổ võ giả không thể nhận ra đến ngươi cực âm thể chất, chỉ có thể để ta tới. Hắn dừng một chút, tựa hồ đang cân nhắc từ ngữ, trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp cảm xúc, bất quá cái này biện pháp giải quyết, khả năng có chút đặc thù, ngươi chưa hẳn có thể tiếp nhận. Biện pháp gì a Vệ ca ca? Triệu Nhã lập tức truy vấn, thời khắc này nàng tựa như người chết chìm bắt lấy gỗ nổi, chỉ cần có thể giải quyết vấn đề, lại đặc thù biện pháp nàng đều nguyện ý nếm thử, mặc kệ là biện pháp gì, Tiểu Nhã đều muốn nghe một chút. Chỉ cần có thể không bị bắt đi, không bạo thể mà chết, Tiểu Nhã cái gì đều nguyện ý làm. Nhìn xem nàng một mặt chờ mong lại dẫn một chút u mê dáng vẻ, Vệ Huy Vũ nhịp tim cũng không khỏi được nhanh mấy phần. Hắn tránh đi Triệu Nhã ánh mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ bóng đêm, phản phất dạng này có thể làm cho mình thanh âm càng bình ổn một chút, là xong tu. Xong? Xong cái gì? Triệu Nhã không nghe rõ, vô ý thức truy vấn, cái đầu nhỏ có chút nghiêng, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Vệ Huy Vũ quay đầu, nên tiếp nàng ánh mắt trong suốt, gàn từng chữ lặp lại, song tu. Lần này, Triệu Nhã nghe rõ ràng. Với anh, phản phất có pháo hoa trong đầu nổ tung, Triệu Nhã gương mặt bá một chút trở nên đỏ bừng, từ gương mặt một mực đỏ đến tận cổ, liên đối thính thai đều đỏ đến sắp dì máu. Nàng giống như là bị làm định thân chú, cứng tại nguyên địa, con mắt chừng đến tròn trịa, khẽ nhếch miệng, lại một chữ cũng nói không ra. Song tu. Cái từ này nàng không phải không nghe qua, trước kia đi theo ba ba nhìn cổ võ tiểu thuyết lúc, thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy cái từ này, biết đó là một loại rất thân mật, rất tư mật tu hành phương thức, cần hai người thân thể chặt chẽ tiếp xúc mới có thể hoàn thành. Vệ ca ca vậy mà nói muốn cùng nàng song tu. Triệu Nhã đại não trong nháy mắt trống rỗng, trái tim phanh 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 cuồng loạn lên, như muốn từ trong cổ họng đụng tới. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng gương mặt của mình bỏng đến kinh người, liền hô hấp đều trở nên dồn dập lên, ánh mắt bối rối bốn chỗ trốn tránh, không còn dám nhìn Vệ Huy Vũ con mắt. Thấy được nàng bộ này xấu hổ không chịu nổi dáng vẻ, Vệ Huy Vũ đáy mắt hiện lên mỉm cười, cũng rất sắp bị trịnh trọng thay thế. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay của nàng, để nàng hơi tỉnh táo một chút, sau đó tiếp tục giải thích, ngươi khí âm hàn không phải phổ thông hàn khí, nó đến từ ngươi cực âm thể chất, đã hoàn toàn dung nhập huyết mạch của ngươi, tơ mạch, thậm chí cùng linh hồn của ngươi đều hòa làm một thể, căn bản là không có cách thông qua dược vật hoặc là phổ thông cổ võ tu hành thanh trừ. Mà ta Huyền Dương thần thể là cực dương thể chất, thể nội ẩn chứa thuần túy dương cương chi khí, loại khí tức này là khí âm hàn khắc tinh. Vệ Huy Vũ thanh âm tận lực bảo trì bình ổn, tránh cho để nàng càng căng thẳng hơn, cho nên chỉ có thông qua song tu, để cho ta cực dương chi khí tiến vào trong cơ thể của ngươi, một chút xíu trung hòa ngươi trong huyết mạch khí âm hàn, lại định kỳ đem trung hòa sau hàn khí bài xuất bên ngoài cơ thể, mới có thể từ trên căn bản giải quyết vấn đề. Hắn dừng một chút, nhìn xem Triệu Nhã vẫn như cũ đỏ đến giống cà chua gương mặt, nói bổ sung, cái này không phải là lần một lần hai liền có thể giải quyết sự tình, mà là cần cả đời thời gian. Chỉ có dạng này mới có thể triệt để áp chế ngươi cực âm thể chất, để những cái kia cổ võ giả không thể nhận ra đến ngươi là thủ, ngươi mới có thể chân chính an toàn, giống phổ thông nữ hải một dạng sinh hoạt. Trong phòng khách lần nữa lâm vào yên tĩnh, chỉ còn lại có Triệu Nhã tiếng thở hào hển cùng hai người phanh phanh tiếng tim đập. Vang ấm ánh đèn vẩy vào Triệu Nhã mặt đỏ bừng bên trên, nàng lông mi thật dài giống bị hoảng sợ hồ điệp một dạng không ngừng run rẩy, ngón tay chăm chú nắm chặt góc áo, đốt ngón tay đều trắng bệnh. Song tu, cả đời. Hai cái này từ tại trong đầu của nàng lặp đi lặp lại quanh quẩn, để đầu nàng choáng hoa mắt. Nàng tưởng tượng thấy cùng vệ ca ca tiến hành loại kia thân mật tu hành, gương mặt liền bỏng đến lợi hại hơn, ngay cả lỗ tai đều nhanh muốn bốc cháy. Thế nhưng là, nàng ngụm trộm dương mắt, nhìn về phía vệ Huy Vũ. Hắn chính vẻ mặt thành thật nhìn xem nàng, trong ánh mắt không có chút nào trêu tức, chỉ có chân thành cùng một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương. Hắn là đang lo lắng nàng sẽ cự tuyệt đi. Triệu Nhã tâm lý bỗng nhiên dâng lên một cố kỳ quái cảm xúc, có ngượng ngùng, có khẩn trương, nhưng càng nhiều, lại là một loại bí ẩn chờ mong. Nàng nhớ tới vừa rồi vệ ca ca nói cực dương cùng cực âm vốn là một đôi trời sinh, nhớ tới chính mình mỗi lần tới gần vệ ca ca lúc sự ấm áp đó an tâm cảm giác, nhớ tới hắn vì chính mình làm hết thảy, theo nàng đi dạo sân trường, nấu cơm cho nàng, bảo hộ nàng, thậm chí nguyện ý dùng một đời thời gian đến giúp nàng giải quyết thể chất vấn đề. Nếu như người này là vệ ca ca lời nói, giống như cũng không phải khó như vậy lấy tiếp nhận, mà lại trừ biện pháp này, nàng không có lựa chọn khác. Nàng không muốn chết, không muốn bị bắt đi, càng không muốn rời đi vệ ca ca. Triệu Nhã hít sâu một hơi, giống như là làm quyết định trọng đại gì, nàng từ từ ngẩng đầu, nên tiếp vệ Huy Vũ ánh mắt. Gương mặt của nàng vẫn như cũ đỏ đến lợi hại, trong ánh mắt còn mang theo chưa cởi ngượng ngùng cùng cẩn trương, nhưng càng nhiều hơn là một loại kiên định. Vệ Huy Vũ nhìn xem nàng phiếm hồng hốc mắt cùng chăm chú ánh mắt, trong lòng cũng không khỏi khẩn trương lên. Hắn biết yêu cầu này đối với một cái vừa thành niên nữ hài tới nói có bao nhiêu quá phận, cho nên hắn đã sớm làm xong bị cự tuyệt chuẩn bị, thậm chí đã bắt đầu suy nghĩ có hay không khác hậu tuyển phương án, dù là hiệu quả kém một chút, cũng muốn hộ nàng chu toàn. Hắn háng giọng một cái, tận lực để cho mình thanh âm nghe ôn hòa, "Tiểu Nhã, ta nói qua ta sẽ không bức bách ngươi làm ngươi chuyện không muốn làm, cho nên ngươi..." Hắn còn chưa nói xong, liền bị Triệu Nhã đánh gãy. Triệu Nhã khe khẽ lắc đầu, sau đó giống như là đã dùng hết khí lực toàn thân, nhỏ giọng lại rõ ràng nói ra, "Không, vệ ca ca, nếu như là ngươi nói, Tiểu Nhã..." Tiểu Nhã nguyện ý. Thoại âm rơi xuống trong máy mắt, trong phòng khách lần nữa lâm vào yên tĩnh. Vàng ấm ánh đèn ôn nhu vẩy vào trên thân hai người, trong không khí phảng phất có tinh mịn hỏa hoa đang lặng lẽ nở rộ, mang theo một tia ngượng ngùng, một vẻ khẩn trương, còn có một tia khó nói nên lời ngọt ngào. Chương 138, tâm hướng tới, tình định đời này nặng. Chương 138, tâm hướng tới, tình định đời này nặng. Trong phòng khách yên tĩnh giống một tầng mềm mại xa, nhẹ nhàng bao phủ ôm nhau hai người. Vàng ấm ánh đèn trên sàn nhà bỏ ra sen lẫn quang ảnh, trong không khí nhấp nô nhàn nhạt mùi thơm hoa cỏ vị cùng một tia như có như không ý nghĩ ngọt ngào. Vệ Huy Vũ nhìn xem Triệu Nhã phiếm hồng gương mặt cùng chăm chú ánh mắt, nhất thời có chút hoảng hốt, phảng phất vừa rồi câu kia nguyện ý chỉ là ảo giác của mình. Hắn sửng sốt mấy giây, mới chậm rãi buông ra nắm chặt tay của nàng, đầu ngón tay run nhẹ nhẹ, trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác khàn khàn cùng khó có thể tin, "Tiểu Nhã, ngươi xác định sao?" Đây chính là hắn dừng một chút, tựa hồ đang cân nhắc từ ngữ, đây chính là muốn cả đời sự tình, không phải xúc động nhất thời liền có thể quyết định. "Ngươi còn nhỏ, khả năng vẫn không rõ điều này có ý vị gì đối với hắn mà nói, đưa ra song tu đã là nổi lên suốt đời dục khí, hắn làm xong bị cự tuyệt, bị hiểu lầm, thậm chí bị chán ghét chuẩn bị. Dù sao đôi này một cái vừa thành niên nữ hài tới nói, quá mức nặng nề, quá mức tư mật. Nhưng hắn không nghĩ tới, Triệu Nhã sẽ đáp ứng đến nhanh như vậy dứt khoát." Triệu Nhã lại dùng sức lắc đầu, gương mặt vẫn như cũ đỏ đến giống chín mùi anh đào, ánh mắt lại kiên định lạ thường. Nàng hít mũi một cái, tay nhỏ chăm chú nắm chặt vệ Huy Vũ góc áo, lòng bàn tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh, thanh âm mang theo một tia ngượng ngùng run rẩy, nhưng từng chữ rõ ràng, "Không, vệ ca ca, ngươi không nghe lầm, Tiểu Nhã nguyện ý." Nàng ngẩng đầu, nên tiếp hắn ánh mắt kinh ngạc, đáy mắt lóe ra thủy quang. Cũng không phải là bởi vì sợ sệt, mà là bởi vì khẩn trương cùng chờ mong, Tiểu Nhã nguyện ý cùng ngươi song tu, cả một đời đều có thể. Chỉ cần vệ ca ca không chê ta là được rồi. Câu nói sau cùng, nàng nói đến lại nhẹ lại nhanh, nói xong cũng lập tức cúi đầu xuống, lông mi thật dài giống tiểu phiến tử một dạng che khuất đáy mắt cảm xúc, bên tai đỏ đến sắp dì máu. Có thể trong lời này thì lại cùng bất an, lại giống lông vũ một dạng nhẹ nhàng gãi thổi mạnh vệ Huy Vũ lấy lòng. Vệ Huy Vũ tâm giống như là bị thứ gì trùng điệp va vào một phát, vừa chua vừa mềm. Hắn nhìn trước mắt cái này ngượng ngùng lại kiên định nữ hài, đồng nhiên ý thức được chính mình khả năng một mực đánh giá thấp dũng khí của nàng, cũng đánh giá thấp nàng đối với mình tín nhiệm. Hắn vươn tay nhẹ nhàng nâng lên cằm của nàng, không để cho nàng đến không ngẩng đầu nhìn chính mình. Đầu ngón tay chạm đến nàng nóng hổi da thịt, có thể cảm nhận được rõ ràng nàng dồn dập nhịp tim xuyên thấu qua thật mỏng vài áo truyền đến. Ánh mắt của hắn ôn nhu giống như một vũng xuân thủy, thanh âm trầm thấp mà trịnh trọng, "Nha đầu ngốc, ta làm sao lại ghét bỏ ngươi?" Triệu Nhã hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên, nước mắt giống gây mất tuyến hạt châu, không bị khống chế lăn xuống đến. Nàng hít mũi một cái, mang theo nồng đậm giọng mũi, thanh âm nhẹ nào, thế nhưng là ta chính là cái phổ thông nữ hài a, ta không có Vân Tâm tỷ tỷ ôn nhu như vậy quan tâm, có thể đem ngươi chiếu cố cẩn thận, không có Thư Đồng tỷ tỷ như vậy cực kỳ thông minh, gia thế hiển hách, có thể tại trên sự nghiệp giúp ngươi trải đường, không có Linh Vận tỷ tỷ như vậy thiên phú dị bẩm, 28 tuổi chính là võ vương tu vi, cũng không có Mộc Cẩm tỷ tỷ, Thanh Giao tỷ tỷ, Minh Lan tỷ tỷ, Tử Nghiên tỷ tỷ các nàng như vậy có năng lực, có thể vì ngươi xử lý sự tình các loại, giúp ngươi giải quyết các loại phiền phức nàng một đầu. Một đầu đếm kỹ lấy những cái kia quay chung quanh tại vệ Huy Vũ bên người ưu tú nữ tính, mỗi nói một câu, thanh âm liền thấp một phần, đầu cũng chôn đến thấp hơn, tay nhỏ chăm chú nắm chặt góc áo, đốt ngón tay trắng bệnh, phảng phất tại thông qua loại phương thức này che giấu nội tâm bất an. Các nàng đều lợi hại như vậy tài giỏi, có thể vì vệ ca ca làm rất nhiều chuyện. Nhưng ta cái gì cũng sẽ không. Triệu Nhã trong thanh âm tràn đầy thất lạc cùng tự ti, nước mắt rơi đến càng hùng, ta chỉ làm cho ngươi thêm phiền phức, sẽ chỉ ý lại ngươi, ngay cả học cổ võ đều sợ đau. Vệ ca ca, ta sợ ngươi về sau sẽ cảm thấy ta không dùng, sẽ cảm thấy ta không xứng với ngươi, sẽ ghét bỏ ta đần, ghét bỏ ta phổ thông. Nàng nói, bả vai bắt đầu run nhẹ nhẹ, giống một cái bị ủy khuất tiểu thú, đem tất cả bất an cùng tự ti đều không giữ lại chút nào hiện ra ở trước mặt hắn. Tại những cái kia ưu tú nữ tính trước mặt, nàng luôn cảm giác mình giống khỏa không đáng chú ý bụi bặm, phổ thông đến không đáng giá nhắc tới. Vệ Huy Vũ lặng lặng nghe, trong lòng như bị thứ gì ngăn chặn, lại im lìm lại đau. Hắn chưa từng nghĩ tới, cái này trong mắt hắn đơn thuần, đáng yêu, giống ánh nắng một dạng ấm áp nữ hải, trong lòng vậy mà cất giấu nhiều như vậy bất an. Hắn càng không có nghĩ tới, người bên cạnh mình sẽ để cho nàng sinh ra dạng này tự ti. Hắn nhẹ nhàng buông tay, đưa nàng ôm vào trong ngực, để gương mặt của nàng dán tại lồng ngực của mình, cảm thụ được chính mình bình ổn mà hữu lực nhịp tim. Hắn dùng cằm nhẹ nhàng cọ lấy nàng mềm mại tóc dài, thanh âm ôn nhu đến có thể chảy ra nước. Đồ ngốc, trong lòng ta, ngươi cho tới bây giờ đều không phổ thông. Vân Tâm tỷ tỷ ôn nhu là ưu điểm của nàng, Thư Đồng tỷ tỷ thông minh là hào quang của nàng, Linh Vận tỷ tỷ thiên phú là nàng sắc thái, Mục Cầm năng lực của các nàng là khôi giáp của các nàng. Có thể những này đều không phải là ngươi nhất định phải có. Vệ Huy Vũ thanh âm trầm thấp mà rõ ràng, giống ấm áp dòng suối chậm rãi chảy qua Triệu Nhã nội tâm. Ngươi không cần cùng bất luận kẻ nào so, bởi vì ngươi chính là ngươi, là độc nhất vô nhị Triệu Nhã. Hắn dừng một chút, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng run rẩy phía sau lưng, tiếp tục nói, ngươi thiệt lương, đơn thuần, giống một tấm sạch sẽ giấy trắng, có thể làm cho ta tại phức tạp trong thế giới tìm tới một lát an bình. Ngươi chân thành, thẳng thắn, thì nộ ai ố đều viết lên mặt, không cần ta hao tâm tổn trí suy đoán. Ngươi ỷ lại ta, tín nhiệm ta, để cho ta cảm thấy mình là bị cần, loại cảm giác này là bất luận kẻ nào đều không cho được ta. Ngươi lại bởi vì ăn vào ăn ngon sần xào chua ngọt mà vui vẻ nửa ngày, lại bởi vì nhìn thấy xinh đẹp lá rụng mà chân tàng đứng lên, lại bởi vì ta một câu khích lệ mà đỏ mặt. Những này từng ly từng tí tiểu mỹ tốt, đều để ta cảm thấy, có ngươi ở bên người, ngay cả không khí đều là ngọt. Vệ Huy Vũ trong thanh âm mang theo mỉm cười, đáy mắt cương triều cơ hồ yếu dần xuất lai, những này, chẳng lẽ không thể so với cái gọi là năng lực tài hoa quan trọng hơn sao? Triệu Nhã chôn ở lồng ngực của hắn, nghe hắn ôn nhu lời nói, cảm thụ được hắn bình ổn nhịp tim cùng ấm áp ôm ấp, nguyên bản run rẩy thân thể dần dần bình tĩnh trở lại. Nước mắt còn đang không ngừng mà rơi, trong lòng lại không còn là trước đó chua xót cùng tự ti, mà là bị một loại ủ ấm, ngọt ngào cảm giác lấp kín. Nguyên lai tại Vệ ca ca trong lòng, nàng là như vậy. Nguyên lai hắn cho tới bây giờ đều không có cảm thấy nàng phổ thông, không có cảm thấy nàng không dùng. Nàng hít mũi một cái, đem mặt chôn đến càng sâu, thanh âm buồn buồn, mang theo một tia nghẹn ngào, nhưng cũng nhiều một tia an tâm, thật sao? Vệ ca ca, ngươi thật là nghĩ như vậy sao? Đương nhiên là thật. Vệ Huy Vũ cúi đầu, tại nàng đỉnh đầu nhẹ nhàng ấn xuống một cái ôn nhu hôn, thanh âm trịnh trọng mà chân thành. Ta Vệ Huy Vũ từ trước tới giờ không nói dối. Trong lòng ta, ngươi so với ai khác đều trọng yếu. Câu nói này giống một dòng nước ấm, trong nháy mắt nước vọt khắp Triệu Nhã toàn thân, để nàng băng lãnh đầu ngón tay đều nổi lên ấm áp. Nàng ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mà nhìn xem hắn, đáy mắt lóe ra thủy quang, lại sáng giống như ngôi sao. Vệ ca ca thiên ngôn vạn ngữ ngăn ở hết hầu, cuối cùng lại chỉ hóa thành ba chữ này. Có thể ba chữ này bên trong bao hàm ý lại, tín nhiệm cùng một tia khó mà diễn tả bằng lời tình cảm. Vệ Huy Vũ tất cả đều đã hiểu. Hắn buông tay, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng lau đi gò má nàng nước mắt, động tác ôn nhu giống như là tại che chở dễ nát chân bảo, cho nên không nên nói nữa ghét bỏ loại này lời ngu ngốc. Có thể để ngươi nguyện ý lưu tại bên cạnh ta, là của ta phúc khí. Triệu Nhã nhìn xem hắn ánh mắt ôn nhu cùng vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng bất an như bị ánh nắng xua tan sương mù, dần dần tiêu tán. Nàng hít mũi một cái, lấy rút khí, nhỏ giọng lại rõ ràng nói ra, Vệ ca ca, kỳ thật từ lần thứ nhất tại Thanh Phong lâu nhìn thấy ngươi, ta đã cảm thấy ngươi rất tốt. Khi đó ngươi mặc áo sơ mi trắng, ngồi ở chỗ đó yên lặng, ánh nắng rơi vào trên người ngươi, đẹp mắt giống như trong hòa người. Ta khi đó liền muốn, người ca ca này làm sao ôn nhu như vậy a. Thanh âm của nàng mang theo một tia hồi ức ngọt ngào, gương mặt vừa đỏ mấy phần, về sau ngươi giúp mụ mụ chữa bệnh, giúp ba ba sửa lại án xử sai, ta liền càng ngày càng cảm thấy, Vệ ca ca là toàn thế giới người tốt nhất. Cùng ngươi cùng một chỗ đi dạo sân trường thời điểm, nhìn ngươi nói chuyện thời điểm, ăn ngươi làm cơm thời điểm, ta đều cảm thấy thật vui vẻ, tốt an tâm. Ta thích cùng ngươi đợi cùng một chỗ, thích xem ngươi cười, ưa thích nghe ngươi nói chuyện, ưa thích thì lại lấy ngươi. Thanh âm của nàng càng ngày càng nhỏ, mấy chữ cuối cùng cơ hồ yếu ớt muốt đều, lại giống đầu nhập giữa hồ cục đá, tại Vệ Huy Vũ tâm lý tràn lên vòng vòng gợn sóng. Đây là nàng lần thứ nhất như vậy ngay thẳng biểu đạt tâm ý của mình, nói xong cũng lập tức cúi đầu xuống, trái tim phanh phanh của loạn, phản phất muốn từ trong cổ họng đục tới. Nàng khẩn trương nắm chặt góc áo, chờ đợi hắn đáp lại, đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. Vệ Huy Vũ nhìn xem nàng ngượng ngùng bộ dáng cùng phiếm hồng bên hai, đáy mắt ý cười càng ngày càng đậm, trong lòng như bị mật đường cua qua một dạng, ngọt lịm. Hắn không nghĩ tới, cái này nhìn như đơn thuần u mê nữ hải, trong lòng đã sớm lặng lẽ gieo ưa thích hẳn giống, chỉ là chính nàng vẫn chưa hoàn toàn phát giác. Hắn không có lập tức trả lời, mà là lặng lặng mà nhìn xem nàng, cảm thụ được trong ngực nữ hải khẩn trương cùng ỉ lại. Trong phòng khách rất an tĩnh, chỉ có ngoài cửa sổ ngẫu nhiên truyền đến tiếng gió cùng hai người rõ ràng tiếng tim đập, xen lẫn thành một khúc ôn nhu chương nhạc. Qua một hồi lâu, hắn mới nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc của nàng, trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác khàn khàn cùng tràn đầy ôn nhu. Tiểu Nhã, ngươi biết ngươi mới vừa nói là có ý gì sao? Triệu Nhã sửng sốt một chút, ngẩng đầu, đối đầu hắn mỉm cười ánh mắt, gương mặt trong nháy mắt càng nóng. Nàng đương nhiên biết mình nói chính là có ý tứ gì, đó là ưa thích, là ỉ lại, là muốn cả một đời đợi ở bên cạnh hắn. Tâm ý nàng cắn cắn môi dưới, nâng lên suốt đời dũng khí, dùng sức nhẹ gật đầu, ánh mắt kiên định mà chăm chú. Ta biết. Vệ ca ca, ta thích ngươi. không phải muội muội đối với ca ca loại kia ưa thích, là muốn cả một đời đi cùng với ngươi loại kia ưa thích. Câu nói này giống một đạo kinh lôi, tại Vệ Huy Vũ tâm lý nổ tung đầy trời pháo hoa. Hắn nhìn trước mắt nữ hài này phiếm hồng hốc mắt, ánh mắt kiên định cùng vẻ mặt ngượng ngùng, cảm giác buồng tim của mình đều nhanh muốn hòa tan. Hắn chờ câu nói này, đợi rất lâu thật lâu. Từ lần thứ nhất tại Thanh Phong lâu nhìn thấy nàng con mắt thanh tịnh, càng về sau nhìn xem nàng ở trong sân trường cười đến giống ánh nắng, lại đến giờ phút này nàng rúc vào trong lồng ngực của mình, thẳng thắn tâm ý. Tất cả chờ đợi cùng chờ mong, tại thời khắc này đều có nhất ngọt ngào đáp lại. Hắn ôm chặt lấy nàng, đưa nàng càng sâu ôm vào trong ngực, phảng phất muốn đưa nàng đưa vào chính mình cốt nhục bên trong. Cái cằm chống đỡ lấy tóc của nàng đỉnh, trong thanh âm mang theo một tia không đè nén được kích động cùng run rẩy, nha đầu ngốc tiên ngôn và ngữ, cuối cùng chỉ hóa thành ba chữ này. Có thể ba chữ này bên trong bao hàm quý trọng, cương triều cùng mất mà được lại vui sướng, Triệu Nhã tất cả đều cảm nhận được. Nàng đem mặt chôn ở lồng ngực của hắn, nghe hắn hữu lực nhịp tim, cảm thụ được hắn ấm áp ôm ấp, khóe miệng nhịn không được giơ lên một cái nụ cười ngọt ngào, nước mắt lại lần nữa rớt xuống, lần này là nước mắt hạnh phúc. Trong phòng khách mùi thơm hoa cỏ vị tựa hồ càng đậm, vàng ấm ánh đèn ôn nhu vẩy và ôm nhau trên thân hai người, đem bọn hắn bóng dáng kéo đến rất dài, chăm chú giúp vào với nhau, phảng phất vĩnh viễn sẽ không tách ra. Qua thật lâu, Vệ Huy Vũ mới chậm rãi buông nàng ra, hai tay vịn bờ vai của nàng, để nàng chính hướng về phía chính mình. Hắn nhìn xem nàng phiếm hồng hốc mắt, ướt nhẹp lông mi cùng khỏe miệng ý cười, đáy mắt ôn nhu cơ hồ yếu dần xuất lai. Hắn nhẹ nhàng dùng lòng bàn tay lau đi gò má nàng lưu lại nước mắt, đầu ngón tay nhiệt độ để nàng khẽ run lên. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên dị thường trịnh trọng, phảng phất tại xác nhận một kiện liên quan đến cả đời đại sự. Hắn nhìn xem Triệu Nhã con mắt, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi thăm, thanh âm trầm thấp mà rõ ràng, mang theo không thể nghi ngờ chăm chú, ngươi thật muốn sống chưa? Tiểu Nhã. Chương 139, tinh quang làm chứng, tình định tâm này. Chương 139, tinh quang làm chứng, tình định tâm này. Ân. Triệu Nhã đáp lại nhẹ giống lông vũ rơi xuống đất, lại mang theo không thể nghi ngờ kiên định. Vĩ âm vừa dứt, nàng liền thấy Vệ Huy Vũ đáy mắt trong nháy mắt tràn lên ôn nhu gợn sóng, như bị tinh quang thắp sáng mặt hồ. Một giây sau, Vệ Huy Vũ chậm rãi cúi đầu xuống. Vàng ấm ánh đèn tại hắn nồng đậm trên lông mi bỏ ra nhàn nhạt bóng ma, động tác của hắn rất chậm, mang theo cẩn thận từng ly từng tí quý trọng, phảng phất tại đối đãi một kiện hiếm thấy chân bảo. Triệu Nhã nhịp tim trong nháy mắt nâng lên cổ họng, vô ý thức nhắm mắt lại, lông mi thật dài khẩn trương run rẩy, gương mặt bỏng đến có thể trứng chiên. Trên môi đầu tiên là truyền đến một tia hơi lạnh xúc cảm, mang theo trên người hắn nhàn nhạt tuyết tùng hương khí, nhu hòa giống như một mảnh bông tuyết rơi vào trên da thịt. Thân thể của nàng trong nháy mắt cứng đờ, liền hô hấp đều quên, chỉ có thể cảm nhận được rõ ràng hắn cánh môi nhiệt độ, còn có chính mình như nổi trống giống như tiếng tim đập. Vệ Huy Vũ không có vội vã làm sâu sắc độ hôm này, chỉ là lặng lặng dán môi của nàng, cảm thụ được nàng khẩn trương cùng ngượng ngùng. Thằng đến cảm giác được trong ngực nữ hài thân thể có chút buông lỏng, hắn mới nhẹ nhàng như đầu lưỡi ôn nhu liếm qua môi của nàng khẽ hở, mang theo một tia thử ôn nhu. Triệu Nhã thân thể khẽ run lên, như bị dòng điện đánh trúng, vô ý thức muốn lui lại, lại bị Vệ Huy Vũ nắm ở bên hông nhẹ tay đặt nhẹ ở lòng bàn tay của hắn ấm áp mà hữu lực, cho nàng không hiểu an tâm cảm giác. Nàng do dự một cái chớp mắt, cuối cùng vẫn từ bỏ dãy rủa, có chút mở ra môi. Nụ hôn này dần dần trở nên triền miên mà thâm tình. Không có vội vàng cướp đoạt, chỉ có tinh tế miêu tả cùng ôn nhu che chở, giống như là như nói ẩn giấu thật lâu tâm ý. Triệu Nhã có thể cảm nhận được rõ ràng hắn giữa răng môi ôn nhu, còn có hắn cẩn thận từng ly từng tí quý trọng, những cái kia đã từng kiềm chế dưới đáy lòng bất an cùng tự ti, tại nụ hôn này bên trong lặng yên hòa tan, chỉ còn lại có tràn đầy an tâm cùng rung động. Cánh tay của nàng vô ý thức nâng lên, nhẹ nhàng vòng lấy Vệ Huy Vũ cổ, đem chính mình càng chặt dán hướng hắn. Cái này chủ động động tác để Vệ Huy Vũ thân thể có chút cứng đờ, lập tức đáy mắt ôn nhu càng đậm, hôn đến cũng càng sâu mấy phần. Vàng ấm ánh đèn xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất chiếu vào, tương tương nắm giữ hôn hai người bao phủ tại một mảnh ôn nhu trong vầng sáng. Trong không khí mùi thơm hoa cỏ vị tựa hồ trở nên càng ngọt, hôn hợp có trên người hắn tuyết xả hơi thở, thành độc thuộc về bọn hắn hương vị. Ngoài cửa sổ tiếng gió, xa xa côn trùng kêu vang, giờ phút này đều thành cái này ôn nhu hình ảnh bối cảnh âm, nổi bật lên trong phòng khách yên tĩnh càng lưu luyến. Không biết qua bao lâu, Vệ Huy Vũ mới chậm rãi buông nàng ra. Cái trán chống đỡ lấy trán của nàng, hai người chóp mũi giằng co, hô hấp đan vào một chỗ, đều mang một chút gấp rút. Triệu Nhã mắt vẫn nhắm như cũ. Trên lông mi thật dài dính lấy nhỏ vụn thủy quang, cánh môi bị hôn đến phím hồng, giống chín mùi anh đào, lộ ra mê người màu sắc. Nha đầu đốc, hô hấp. Vệ Huy Vũ thanh âm trầm thấp khàn khàn, mang theo một tia bị tỉnh sắc nhiễm lên từ tính, ấm áp khí tức phất qua gương mặt của nàng, để tim đập của nàng lại là bỗ. Triệu Nhã lúc này mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần, gương mặt đỏ đến như muốn dỉ máu, vội vàng mở to mắt, lại vừa vặn tiến đụng vào hắn thâm thúy trong đôi mắt. Trong con mắt hắn rõ ràng chiếu đến bóng dáng của nàng, bên trong quần quật lấy ôn nhu, quý trọng, còn có một tia nàng xem không hiểu nóng bỏng, không để cho nàng cho phép lại cúi đầu. Không còn dám nhìn thẳng hắn. Vệ ca ca thanh âm của nàng yếu ớt muốt đều, mang theo vừa bị hôn qua mềm nu, vị âm có chút phát run, giống con chấn kinh sau rúc vào chủ nhân trong ngực tiểu thú. Vệ Huy Vũ nhìn xem nàng bộ này thẹn thùng bộ dáng, đáy mắt ý cười đậm đến tan không ra. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng phủi nhẹ trên gò má nàng một sợi toái phát, đầu ngón tay xúc cảm tinh tế tỉ mỉ mà ấm áp, hiện tại còn sợ sao? Triệu Nhã lắc đầu, lại gật gật đầu, mâu thuẫn giống như đứa bé. Sợ hay là có một chút, dù sao dạng này thân mật tiếp xúc đối với nàng mà nói quá mức lạ lẫm, nhưng càng nhiều hơn là an tâm cùng rung động. Nhất là cảm nhận được hắn đáy mắt quý trọng lúc, trong lòng điểm này khiếp đảm sớm đã bị ngọt ngào che mất. Nàng ngẩng đầu, đối đầu hắn mỉm cười ánh mắt, lấy dũng khí nhỏ giọng nói, "Không sợ, có vệ ca ca tại, ta không sợ. Câu nói này giống một viên đầu nhập tâm hồ cục đá, để Vệ Huy Vũ tâm trong nháy mắt mềm đến rối tinh rối mù. Hắn lần nữa cúi đầu, tại nàng trên cái trán chân bóng ấn xuống một cái nu hòa hôn, thanh âm ôn nhu đến có thể chảy ra nước, thật tốt. Hắn nắm tay của nàng, từ từ đi đến ghế sofa bên cạnh tòa hạng, để nàng rúc vào trong lồng ngực của mình. Triệu Nhã đầu tựa ở trên vai của hắn, có thể rõ ràng nghe được hắn bình ổn hữu lực tiếng tim đập, giống một bài ôn nhu bài hát du con, để nàng khẩn trương thần kinh dần dần trầm tĩnh lại. Có mệt hay không? Vệ Huy Vũ cúi đầu hỏi nàng, ngón tay nhẹ nhàng cắt tỉa nàng mềm mại tóc dài, động tác ôn nhu giống như đang vuốt ve tốt nhất tơ lụa. Triệu Nhã lắc đầu, chóp mũi cọ sát áo sơ mi của hắn, thanh âm buồn buồn, không mệt. Dừng một chút, nàng chợt nhớ tới cái gì, gương mặt lại bắt đầu nóng lên, tay nhỏ tại lồng ngực của hắn nhẹ nhàng vẽ vài vòng. Vệ ca ca, chúng ta là không phải nên bắt đầu. Nàng muốn nói bắt đầu xong tu có thể lời đến khỏe miệng lại không tốt ý từ nói ra miệng, chỉ có thể hàm hồ dùng bắt đầu thay thế, nói xong cũng đem đầu chôn đến càng sâu, bên thai đỏ đến sắp dì máu. Vệ Huy Vũ bị nàng bộ này ngượng ngùng lại chủ động bộ dáng chọc cười, trầm thấp tiếng cười tại trong lồng ngực chấn động, truyền đến trong thai nàng, mang theo kỳ dị an tâm cảm giác. Hắn méo méo nàng nóng lên vành hai, trong thanh âm mang theo một tia trêu tức ôn nhu, không nổi. Song tu coi trọng tâm ý tương thông, không thể gấp tại cầu thành. Chúng ta trước, bồi dưỡng một chút cảm giác. Bồi dưỡng cảm giác. Triệu Nhã ngẩng đầu, tò mò nháy nháy mắt, lông mi thật dài giống tiểu phiến tử một dạng nhẹ nhàng đảo qua cổ của hắn, mang đến một trận hơi ngứa xúc cảm. Ân. Vệ Huy Vũ gật đầu, ánh mắt chăm chú, tỉ như bây giờ, đợi cùng một chỗ, trò chuyện, để hơi thở của nhau quen thuộc hơn, dạng này chờ một lúc, mới sẽ không khẩn trương như vậy. Hắn tận lực chậm lại ngữ tốc, nói xong lời cuối cùng mấy chữ lúc, ánh mắt ôn nhu rơi vào trên môi của nàng, mang theo một tia không dễ dàng phát giác mờ mờ. Triệu Nhã trong nháy mắt minh bạch hắn ý tứ, gương mặt bá một chút vừa đỏ, đội vàng túi lầu xuống, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Ai?" Ai khẩn trương nhìn xem nàng khẩu thị tâm phi dáng vẻ, Vệ Huy Vũ ý cười sâu hơn. Hắn không còn đùa nàng, chỉ là ôm nàng tựa ở trên ghế salon, câu được câu không nói chuyện. Hắn cho nàng giảng cổ võ giới chuyện lý thú, nói cực dương thể chất cùng cực âm thể chất gặp nhau có bao nhiêu khó được, cho nàng giảng chính mình khi còn bé hai nạn xấu hổ, nói lần thứ nhất nếm thử dẫn khí nhập thể trên lệch điểm đốt đi phòng luyện công, trả lại cho nàng giảng sau này dự định, nói đợi nàng thể chất ổn định, liền mang nàng đi Huy Viên Hậu Sơn ngắm sao, nơi đó tinh không so nội thành sáng được nhiều. Triệu Nhã an tĩnh nghe, ngẫu nhiên gật gật đầu, hoặc là nhỏ giọng hỏi một hai cái vấn đề. Thanh âm của hắn trầm thấp mà ôn nhu, giống ấm áp dòng suối chảy qua nội tâm, để trong nội tâm nàng khẩn trương dần dần tiêu tán, chỉ còn lại có tràn đầy an tâm. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng trên người hắn nhiệt độ, ngửi được trên người hắn dễ ngửi khí tức, còn có hắn nói chuyện lúc lồng ngực chấn động, những này đều để nàng cảm thấy không gì sánh được an tâm. Không biết qua bao lâu, trong phòng khách đồng hồ treo tường nhẹ nhàng gõ 9 lần. Triệu Nhã ngẩng đầu, nhìn xem Vệ Huy Vũ gần trong gang tấc khuôn mặt tuấn tú, hắn cảm biến rõ ràng mà nhu hòa, vừa môi bởi vì vừa rồi hôn mà hiện ra tự nhiên hồng nhuận phớt phớt. Nàng hít sâu một hơi, giống như là làm quyết định trọng đại gì, tay nhỏ nhẹ nhàng bắt hắn lại cổ áo, trong đôi mắt mang theo một tia ngượng ngùng, lại kiên định lạ thường. Nàng có chút nhón chân lên, xích lại gần bên tai của hắn, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm, mưa tiếng nói, "Vệ ca ca, ngươi đến thôi, ta chuẩn bị xong." Ấm áp khí tức phất qua bên hai, mang theo trên người nàng nhàn nhạt mùi sữa, Vệ Huy Vũ thân thể trong nháy mắt cứng đờ. Hắn cúi đầu nhìn xem trong ngực nữ hải, gương mặt của nàng đỏ đến giống dáng chiều, ánh mắt né tránh không dám nhìn hắn, lại có thể thấy rõ nàng đấy mắt tín nhiệm cùng chờ mong. Giờ khắc này, tất cả lý trí đều giống như bị cái này âm thanh mềm nhu chuẩn bị xong đánh tan. Vệ Huy Vũ hầu kết nhẹ nhàng đống núc nhích qua một cái, đáy mắt ôn nhu trong nháy mắt bị nóng rực tình cảm thay thế. Hắn buông tay, nhẹ nhàng nâng lên cằm của nàng, không để cho nàng đến không nhìn chính mình, thanh âm khàn khàn đến lợi hại, xác định. Triệu Nhã nhìn xem hắn đáy mắt nóng bỏng, nhịp tim lại bắt đầu không bị khống chế gia tốc, nhưng vẫn là dùng sức nhẹ gật đầu, biên độ nhỏ ân một tiếng, vì âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Vệ Huy Vũ không do dự nữa, chẳng ngang đưa nàng ôm ngang lên. Triệu Nhã kinh hô một tiếng, vô ý thức ôm cổ của hắn, gương mặt áp sát vào lồng ngực của hắn, có thể rõ ràng nghe được hắn như nổi trống giống như tiếng tim đập. Ngực của hắn rộng rãi ấm áp, cho nàng tràn đầy cảm giác an toàn. Nàng vụng trộm ngẩng đầu, nhìn thấy hắn cầm tuyến căng thẳng, ánh mắt chuyên chú nhìn về phía trước, ngay cả đi đường bóng lưng đều mang một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương, nhịn không được vụng trộm cong lên khóe miệng. Vệ Huy Vũ ôm nàng đi vào phòng ngủ chính. Phòng ngủ chính sửa sang cùng phòng khách giống nhau là hiện đại giản lược phong cách, lại càng lộ vẻ ấm áp. To lớn cửa sổ sắt đất bên cạnh để đó một tấm mềm mại giường lớn, trên giường phủ lên màu sáng ga giường, phía trên in nhàn nhạt tuyết tùng đồ án, cùng trên người hắn hương vị mở dạng. Trên trần nhà đèn thủy tinh tản ra ánh sáng nhu hòa, góc tường mùi thơm hoa cỏ cơ bên trong còn tại chậm rãi bốc lên sương trắng, trong không khí tràn ngập chợ ngủ hương lạ bẹn đờ. Hắn nhẹ nhàng đưa nàng đặt lên giường, động tác ôn nhu giống như đối đại dễ nát chân bảo. Triệu Nhã nằm ở trên giường, mềm mại nệm để nàng có chút hạ xuống, nàng khẩn trương nắm chặt ga giường, đốt ngón tay trắng bệch, con mắt nhìn lên trần nhà bên trên đèn thủy tinh, không dám nhìn hắn. Vệ Huy Vũ tại bên giường tòa hạ, nhìn xem nàng giống con thỏ nhỏ đang sợ hãi một dạng co do thân thể, đáy mắt nóng bỏng dần dần rút đi, lại nhiễm lên nụ cười ôn nhu. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve tóc của nàng, thanh âm ôn nhu, không cần sợ, ta tại. Triệu Nhã quay đầu, tiến đụng vào hắn ôn nhu trong đôi mắt. Ở trong đó không có một tia khinh nhẫn, chỉ có tràn đầy quý trọng cùng thương yêu, để trong nội tâm nàng khẩn trương trong nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa. Nàng hít mũi một cái, tay nhỏ thử thăm dò duỗi ra, nhẹ nhàng bắt lấy tay của hắn. Lòng bàn tay của hắn ấm áp mà khô ráo, đầu ngón tay mang theo một tia kén mỏng, đó là quanh năm luyện kiếm cùng cầm bút dấu vết lưu lại. Bị hắn dạng này nắm, trong lòng đống nhiên liền an định xuống tới. Vệ Huy Vũ cảm nhận được nàng chủ động, trở tay nắm chặt tay của nàng, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay của nàng, giống như là tại cho nàng im ắng của vũ. Hắn từ từ cúi người, ở trên trán của nàng ấn xuống một cái nu hòa hôn, sau đó là chóp mũi, gương mặt, cuối cùng dừng lại tại trên môi của nàng. Nụ hôn này so vừa rồi tại trong phòng khách cái kia càng sâu, càng triền miên. Môi của hắn ở giữa mang theo ôn nhu kiên nhẫn, một chút xíu dẫn dắt đến nàng trầm tĩnh lại, cảm thụ được hơi thở của nhau cùng tâm ý Triệu Nhã dần dần không còn khẩn trương, nhắm mắt lại, bụng về đáp lại hắn, cánh tay cũng chậm chậm vòng lấy cổ của hắn, đem chính mình càng chặt gần sát hắn. Ngoài cửa sổ ánh trăng chẳng biết lúc nào xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất đổ tiến đến, trên sàn nhà bỏ ra pha tạp quang ảnh, giống gắn một chỗ bạc vụn. Trong phòng rất an tĩnh, chỉ có hai người xen lẫn tiếng hít thở, còn có lẫn nhau rõ ràng có thể nghe tiếng tim đập, ôn nhu giống như một bài im ắng tình ca. Vệ Huy Vũ nhẹ tay khẽ vuốt qua mái tóc dài của nàng, động tác ôn nhu mà quý trọng, đầu ngón tay xúc cảm tinh tế tỉ mỉ mà ấm áp. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng trong ngực nữ hài ỷ lại cùng tín nhiệm, trong lòng dâng lên một cỗ xúc động mãnh liệt, muốn đem nàng vĩnh viễn bảo hộ ở trong ngực, không để cho nàng chịu một chút ủy khuất, dùng một đời thời gian đi chân quý phần này thuần túy tâm ý. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, cái chán chống đỡ lấy chán của nàng, chóp mũi giằng co, hô hấp đan vào một chỗ. Triệu Nhã mở to mắt, tiến đụng vào hắn thâm thúy trong đôi mắt, ở trong đó rõ ràng chiếu đến bóng dáng của nàng, còn có tràn đầy ôn nhu cùng kiên định. Tiểu Nhã Vệ Huy Vũ thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, mang theo một tia ngưng trọng hứa hẹn, từng chữ đều rõ ràng truyền đến đáy lòng của nàng, ta sẽ dùng đời sau quý trọng ngươi. Chương 140, trong ánh nắng ban mai hứa hẹn, tân sinh lực lượng. Chương 140, trong ánh nắng ban mai hứa hẹn, tân sinh lực lượng. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua to lớn cửa sổ sắt đất, ôn nhu vẩy vào mềm mại trên giường lớn, tại màu sáng trên giường đơn bỏ ra pha tạp quang ảnh. Trong không khí còn lưu lại nhàn nhạt hương ý dị thảo hương cùng một tia như có như không mập mờ khí tức, tối hôm qua vớt ve an ủi phảng phất còn quanh quẩn tại trong núi. Triệu Nhã từ từ mở mắt, ý thức giống con mèo lười meo một dạng từ từ hấp lại. Đầu tiên đập vào mi mắt là Vệ Huy Vũ ngủ say bên mặt, lông mi của hắn rất dài, tại ánh nắng ban mai bên dưới bỏ ra nhàn nhạt bóng ma, mũi cao thẳng, bờ môi khẽ mím môi, cho dù ở trong lúc ngủ mơ, cũng lộ ra một cỗ trầm ổn tuấn lãng. Cánh tay của hắn còn vòng tại cái hông của nàng, đưa nàng chăm chú ôm vào trong ngực, lòng bàn tay nhiệt độ xuyên thấu qua áo ngủ thật mỏng truyền đến, ấm áp dễ chịu, để trong nội tâm nàng dâng lên một cỗ tràn đầy cảm giác thật. Triệu Nhã nhịp tim không tự chủ được tăng nhanh mấy phần, gương mặt cũng có chút nóng lên. Nàng cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu, ánh mắt trên mặt của hắn lưu luyến, từ trán của hắn đến cái cằm, tinh tế miêu tả lấy hắn hình dáng, trong ánh mắt tràn đầy quý trọng cùng ngọt ngào. Đúng lúc này, Vệ Huy Vũ tựa hồ cảm nhận được nàng nhìn chăm chú, lông mi thật dài rung động nhẹ nhẹ một chút, chậm rãi mở mắt. Đôi mắt của hắn thâm thúy như đầm, vừa tỉnh ngủ lúc mang theo một tia mông lung hơi nước, nhìn thấy gần trong gang tấc nàng, đáy mắt trong nháy mắt tràn lên nụ cười ôn nhu. Triệu Nhã bị hắn thấy giật mình trong lòng, như cái làm sai sự tình hài tử mở dạng, vội vàng túi đầu xuống, đem gương mặt áp sát vào lồng ngực của hắn, lỗ tai lại dựng thẳng lên đến, nghe hắn trầm ổn hữu lực tiếng tim đập, khóe miệng nhịn không được vụng trộm câu lên một vòng ngọt ngào mỉm cười. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng hắn lồng ngực chấn động, hắn tựa hồ đang cười nhẹ. Qua mấy giây, Triệu Nhã nhịn không được lòng hiếu kỳ, lại lặng lẽ ngẩng đầu, cực nhanh nhìn hắn một cái, sau đó lại như con thỏ nhỏ đang sợ hãi một dạng cúi đầu xuống, vùi vào trong ngực của hắn. Dạng này lặp đi lặp lại mấy lần, nâng lên lại cúi đầu xuống, giống đang chơi một cái thú vị trò chơi nhỏ, nụ cười trên mặt lại càng ngày càng đậm, ngay cả bên tai đều nhiễm lên ngọt ngào đỏ ửng. "Cười gì vậy, Tiểu Nhã?" Vệ Huy Vũ rốt cục nhịn không được mở miệng, thanh âm mang theo vừa tỉnh ngủ khàn khàn, lại ôn nhu đến có thể chảy ra nước. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve nàng mềm mại tóc dài, đầu ngón tay xúc cảm tinh tế tỉ mỉ mà thuận hoạt. Triệu Nhã tại trong ngực hắn cọ sát, giống con lười biếng mèo con, thanh âm buồn buồn, lại mang theo không ức chế được vui vẻ. "Vệ ca ca, Tiểu Nhã rốt cục có được ngươi, thật vui vẻ." Câu nói này đơn giản mà ngay thẳng, lại giống một dòng nước ấm, trong nháy mắt nước vọt khắp Vệ Huy Vũ toàn thân. Tim của hắn giống như là bị thứ gì lấp kín, vừa ấm vừa mềm. Hắn nắm chặt cánh tay, đưa nàng càng sâu ôm vào trong ngực, cúi đầu tại tóc của nàng đỉnh ấn xuống một cái nu hòa hôn. "Đồ ngốc, ta cũng rất vui vẻ." Ánh nắng càng ngày càng ấm, xuyên thấu qua màn cửa khe hở vậy vào trên thân hai người, cho bọn hắn dắt lên một tầng vầng sáng màu vàng. Vệ Huy Vũ nhìn xem trong ngực thỏa mãn nheo mắt lại nữ hải, đáy mắt ý cười đậm đến tan không ra. Hắn giật giật thân thể, chuẩn bị đứng dậy, nên lên, không phải vậy một hồi đến trường đến trễ. Nhưng mà hắn vừa định ngồi xuống, liền bị Triệu Nhã vươn tay cánh tay ôm chặt lấy eo. Nàng ngẩng đầu, gương mặt từng đỏ, trong đôi mắt mang theo một tia ngượng ngùng, lại kiên định lạ thường, thanh âm nhỏ như mưa đều, lại rõ ràng truyền đến trong lỗ tai của hắn. "Vệ ca ca, Tiểu Nhã còn muốn." Lời còn chưa dứt, nàng liền lấy dũng khí, có chút nhón chân lên, chủ động hôn lên môi của hắn. Nụ hôn của nàng mang theo một tia không lưu loát cùng một bề, lại tràn đầy nhiệt tình cùng ý lại, giống như nói tối hôm qua chưa xong tình ý. Vệ Huy Vũ thân thể trong nháy mắt cứng đờ, lập tức đáy mắt ôn nhu bị nóng rực tình cảm thay thế. Hắn đảo khách thành chủ, sâu hơn nụ hôn này, cánh tay chăm chú vòng quanh eo của nàng, đưa nàng một mực khóa trong ngực. Trong phòng nhiệt độ lần nữa lên cao, ánh nắng ban mai, hô hấp, nhịp tim đan vào một chỗ, tạo thành một bức lưu luyến mà ôn nhu hình ảnh. Không biết qua bao lâu, nụ hôn này mới dần dần lắng lại. Triệu Nhã mềm nhũn tựa ở Vệ Huy Vũ trong ngực, từng ngụm thở phì phò, gương mặt đỏ đến giống dáng chiều, ánh mắt mê ly, ngay cả cổ đều nhiễm lên mê người màu hồng. Vệ Huy Vũ nhìn xem nàng hồn nhiên bộ dáng, trầm thấp nở nụ cười, vươn tay nhẹ nhàng nuốt nuốt nàng có chút toan trướng thân eo, động tác ôn nhu mà quan tâm, "Thế nào, còn cần không?" Triệu Nhã bị hắn hỏi được gương mặt càng nóng, vội vàng lắc đầu, đem mặt vùi vào lồng ngực của hắn, thanh âm nhỏ như mưa đều, "Từ bỏ."
Vệ ca ca bại hoại nhìn xem nàng bộ này thẹn thùng bộ dáng, Vệ Huy Vũ ý cười sâu hơn. Hắn cúi đầu ở trên trán của nàng ấn xuống một cái ôn nhu hôn, sau đó vịn nàng ngồi xuống, ngựa khí mang theo một tia không dễ dàng phát giác lo lắng, cảm giác thế nào? Có hay không chỗ nào không thoải mái? Triệu Nhã lắc đầu, cảm thụ được trong thân thể chảy xuôi một dòng nước ấm, loại cảm giác này rất dễ chịu, không giống trước kia luôn luôn tay chân lạnh buốt. Nàng nhớ tới tối hôm qua Vệ ca ca nói lời, tò mò hỏi, "Vệ ca ca, ta cảm giác được đan điền nơi đó ủ ấm, thật thoải mái, đó chính là ngươi cực dương chi khí sao?" "Ừ." Vệ Huy Vũ gật đầu, trong đôi mắt mang theo một tia vui mừng, "Đó là của ta cực dương chi khí tại trong cơ thể của ngươi lưu chuyển, ngay tại từ từ trung hòa trong cơ thể ngươi khí âm hàn. Cảm giác thế nào? Có hay không cảm thấy thân thể nhẹ nhàng hơn nhiều?" "Có." Triệu Nhã lập tức gật đầu, con mắt lóe sáng tinh tinh, cảm giác trong thân thể ủ ấm, không có chút nào lạnh, mà lại giống như có sức lực dùng thoải mái. "Ta cực âm chi khí cũng trung hòa sao?" "Trung hòa một bộ phận." Vệ Huy Vũ cười vuốt vuốt tóc của nàng, "Bất quá cái này cần trường kỳ kiên trì, không phải một lần liền có thể hoàn toàn giải quyết." Mà lại hắn dừng một chút, trong đôi mắt mang theo một tia kinh hỉ, "Ngươi bây giờ đã trở thành cổ võ giả đi." "Thật sao?" "Vệ ca ca." Triệu Nhã ngạc nhiên mở to hai mắt, không thể tin vào tai của mình, "Ta thật trở thành cổ võ giả? Tựa như ba ba như thế, có thể tu luyện?" "Đương nhiên là thật." Vệ Huy Vũ khẳng định gật gật đầu, đáy mắt mang theo một tia tán thưởng, "Không tin ngươi có thể thử một chút, tập trung tinh thần, cảm thụ một chút vùng đan điền dòng nước ấm, thử dẫn đạo nó tại thể nội lưu chuyển một vòng." Triệu Nhã lập tức dựa theo hắn nói làm, nhắm mắt lại, tập trung tinh thần cảm thụ được vùng đan điền ấm áp. Nàng cẩn thận từng ly từng tí thử nghiệm dẫn đạo dòng nước ấm kia, mặc dù có chút lạnh nhạt, nhưng này dòng nước ấm thật tại ý niệm của nàng bên dưới, chậm rãi tại thể nội lưu chuyển, những nơi đi qua đều mang cảm giác ấm áp, cực kỳ thoải mái. Khi dòng nước ấm trở lại đan điền lúc, Triệu Nhã mở to mắt, hưng phấn mà nhìn xem Vệ Huy Vũ, như cái đạt được bánh kẹo hài tử, "Ta cảm thấy, Vệ ca ca, ta thật có thể dẫn đạo nó, ta thật trở thành cổ võ giả." Nhìn xem nàng dáng vẻ hưng phấn, Vệ Huy Vũ đáy mắt cũng tràn đầy ý cười. Hắn nội thị tự thân, ngạc nhiên phát hiện chính mình vậy mà cũng đột phá, từ võ đồ lục trọng tấn thăng đến võ đồ đỉnh phong, khoảng cách võ tông cảnh giới chỉ có cách xa một bước. "Ta cũng đột phá." Vệ Huy Vũ trong thanh âm mang theo một tia cảm thán, không nghĩ tới song tu hiệu quả tốt như vậy, ta một đêm đã đến võ đồ đỉnh phong, ngươi cũng trực tiếp tấn thăng đến võ đồ nhất trọng. Hắn nhìn xem Triệu Nhã sáng lấp lánh con mắt, trong giọng nói tràn đầy tán thưởng, cực âm thể chất cùng cực dương thể chất quả nhiên danh bất hư truyền, một đôi trời sinh phù hợp, tu luyện làm ít công to. Nghe được một đôi trời sinh phù hợp mấy chữ này, Triệu Nhã gương mặt trong nháy mắt vừa đỏ, nàng ngẩng đầu, trong đôi mắt mang theo một tia mị ý, chủ động tiến lên trước, lần nữa hôn lên Vệ Huy Vũ môi. Nụ hôn này không còn giống vừa rồi như thế không lưu loát, mang theo một tia chủ động cùng nhiệt tình. Vệ Huy Vũ tự nhiên sẽ không cự tuyệt, thuận thế đưa nàng ôm vào trong ngực, sâu hơn nụ hôn này. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, tương tương nắm giữ hai người bao phủ tại một mảnh ấm áp trong vầng sáng. Thẳng đến Triệu Nhã lần nữa tinh bị lực tấn tựa ở trong ngực của hắn, cả ngón tay đều chẳng muốn động một cái, Vệ Huy Vũ mới ôm nàng đứng dậy, đi vào phòng tắm. Ấm áp dòng nước cọ rửa thân thể, mang đi tất cả mọi mệt. Vệ Huy Vũ kiên nhẫn giúp nàng thanh tẩy lấy tóc dài, động tác ôn nhu mà cẩn thận, giống tại che chở một kiện hiếm thấy chân bảo. Triệu Nhã tựa ở trong ngực của hắn, thưởng thụ lấy chiếu cố của hắn, trong ánh mắt tràn đầy ý lại cùng hạnh phúc. Dựa mặt hoàn tất, Vệ Huy Vũ tìm một kiện áo sơ mi của mình cho Triệu Nhã mà vào. Rộng lớn áo sơ mi bọc tại trên người nàng, lộ ra thân hình của nàng càng thêm xinh xắn lanh lợi, cổ áo mở có chút thấp, lộ ra đẹp đẽ xương vai xanh, mang theo một loại khác dụ hoặc. Hắn ôm nàng đi ra phòng tắm, đi vào phòng ăn. Trên bàn cơm đã bày xong đơn giản bữa sáng, sữa bò, trứng tráng cùng sandwich, đều là hắn vừa rồi thừa dịp Triệu Nhã còn đang trong giấc ngủ chuẩn bị. "Nhanh ăn đi, một hồi lạnh." Vệ Huy Vũ đưa nàng đặt ở trên ghế, đem sữa bò đưa cho nàng, lại giúp nàng đem trứng trắng đẩy lên trước mặt. Triệu Nhã cầm lấy sandwich, ngụm nhỏ ăn, ánh mắt lại một mực dính tại Vệ Huy Vũ trên thân, khóe miệng mang theo ngọt ngào ý cười. Có thể dạng này cùng hắn cùng một chỗ ăn điểm tâm, đối với nàng mà nói, lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ hạnh phúc. "Vệ ca ca, ngươi cũng ăn." Nàng cầm lấy một cái sandwich, đưa tới bên mồm của hắn, trong ánh mắt tràn đầy yêu thương. Vệ Huy Vũ cười cắn một cái, nhìn xem nàng thỏa mãn bộ dáng, trong lòng ủ ấm. Ăn điểm tâm xong, Vệ Huy Vũ nhìn thoáng qua thời gian, đối với Triệu Nhã nói, mấy ngày nữa liền muốn bắt đầu quân huấn luyện quân sự, thời điểm chiếu cô thật tốt chính mình, có vấn đề gì hoặc là không thoải mái, nhất định phải trước tiên tới tìm ta, biết không? "Ừ." Triệu Nhã dùng sức gật đầu, trong đôi mắt mang theo một tia kiên định, "Vệ ca ca yên tâm đi, ta sẽ thật tốt, mà lại ta hiện tại cũng là cổ võ giả, nhất định có thể kiên trì nổi." Nàng dừng một chút, nhìn xem Vệ Huy Vũ, trong ánh mắt tràn đầy chăm chú, "Vệ ca ca, ta tại trong đại học sẽ thật tốt học, không chỉ có phải học giỏi bài chuyên ngành, cũng muốn hảo hảo tu luyện cổ võ. Ta muốn học một thân bản sự, về sau trở thành vệ ca ca tốt nhất trợ lực, ta cũng không muốn làm bình hoa." Trong giọng nói của nàng mang theo một tia nho nhỏ của tưởng, "Ta về sau nhất định sẽ so Vân Tâm tỷ tỷ, Thư Đồng tỷ tỷ, Linh Vận tỷ tỷ, còn có Mộc Cầm tỷ tỷ, Thanh Giao tỷ tỷ, Minh Lan tỷ tỷ, Tử Nghiên tỷ tỷ các nàng còn lợi hại hơn, đến lúc đó liền có thể giúp vệ ca ca chia sẻ càng nhiều chuyện hơn." Nhìn xem nàng vẻ mặt thành thật bộ dáng, Vệ Huy Vũ tâm lý dâng lên một dòng nước ấm. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc của nàng, ánh mắt ôn nhu mà kiên định, "Ta tin tưởng ngươi, Tiểu Nhã nhất định sẽ càng ngày càng lợi hại." Triệu Nhã nhìn xem hắn ánh mắt khích lệ, trong lòng tràn đầy động lực, dùng sức nhẹ gật đầu. Lại đang trong nhà ăn dính nhau trong chốc lát, Vệ Huy Vũ nhìn thoáng qua thời gian, đứng người lên, "Đi thôi, Tiểu Nhã, chúng ta nên đi trường học." Triệu Nhã cũng đi theo đến, chợt tiến lên một bước, ôm chặt lấy eo của hắn, nhón chân lên, tại trên môi của hắn ấn xuống một cái thâm tình hôn. Nụ hôn này mang theo không bỏ, mang theo ngọt ngào, cũng mang theo đối với tương lai mong đợi. Thật lâu, nàng mới lưu luyến không rời buông ra hắn, gương mặt từng đỏ, trong ánh mắt lại tràn đầy yêu thương. Ân, tốt, vệ ca ca. Chương 141, đêm tối mị ảnh, im ắng tiềm hành. Chương 141, đêm tối mị ảnh, im ắng tiềm hành. Ngày 31 tháng 8 đêm khuya, màu mực đám mây dày đặc giống một khối to lớn màn vải, đem ánh trăng sáng trong cực kỳ chặt chẽ che chắn trên bầu trời, toàn bộ huy viên đều đắm chìm tại một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối. Chỉ có vài chén lẻ loi trơ trọi đèn đường tại hai bên đường tản ra hào quang nhỏ yếu, miễn cưỡng chiếu sáng dưới chân một mảnh nhỏ khu vực, lại càng nổi bật lên chúng quanh hắc ám càng đậm đặc. Trong không khí tràn ngập đầu thu ý lạnh, hỗn hợp có cỏ cây thanh hương nặng bùn đất ướt át khí tức. Ngẫu nhiên có gió đêm thổi tới, cuốn lên trên đất lá rụng, phát ra sàn sạt nhẹ vang lên, tại cái này đêm khuya yên tĩnh lộ ra đến đặc biệt rõ ràng. Huy viên bảo an hệ thống sớm đã tiến vào cấp bậc cao nhất tình trạng đề phòng, tuần tra nhân viên bảo an mặc đồng phục màu đen, cầm trong tay cường quang đèn tin cùng bộ đàm, bước chân trầm ổn tại khu vườn bên trong vừa đi vừa về tuần sát, đèn tin chùm sáng ở trong hắc ám không ngừng đảo qua, cảnh giác quan sát đến bất luận cái gì khả nghi động tĩnh. Đúng lúc này, một đạo cơ hồ cùng hắc ám hòa làm một thể bóng đen, giống như quỷ mị xuất hiện tại huy viên sườn tây bên ngoài tường rào. Bóng đen toàn thân bao phủ tại đặc chế y phục dạ hành màu đen bên trong, ngay cả bộ mặt đều bị mặt nạ che chắn, chỉ lộ ra một đôi thâm thúy sắc bén con mắt, giống trong đêm lạnh chỉ mừng, tỉnh táo quét mắt trong tường vây bên cạnh tình huống. Hắn chính là Trần Gia ám vệ thủ lĩnh, Ảnh. Ảnh thân hình thon gầy mà thẳng tắp, toàn thân cơ bắp đường cong trôi chạy mà tràn ngập lực bộc phát, mỗi một tấc da thịt đều phảng phất ẩn chứa thiên quân chi lực, nhưng lại có thể đang di động lúc làm đến lặng yên không một tiếng động. Hắn không có lập tức hành động, mà lại như là bản thạch đứng yên ở trong bóng ma, đem hô hấp điều chỉnh đến yếu ớt nhất trạng thái, dùng tâm cảm thụ được hết thảy xung quanh, đội tuần tra tiếng bước chân trong bộ đàm truyền đến mơ hồ chỉ lệnh, nơi xa chó sủa thanh âm, thậm chí là gió thổi qua lá cây tần suất. Hắn tại phân tích, tại tính toán, đang chờ đợi tốt nhất chui vào thời cơ. Mấy phút đồng hồ sau, khi một đội tuần tra nhân viên tiếng bước chân dần dần đi xa, đèn tin chùm sáng hoàn toàn biến mất tại góc rẽ lúc, Ảnh trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Hắn động, không có chạy lấy đà, không có dư thừa động tác, Ảnh thân thể như là một cái nhẹ nhàng báo săn, đột nhiên hướng lên một lên. Đầu ngón tay của hắn tại băng lãnh trên vách tường nhẹ nhàng mở dựng, mượn lực hướng lên khẽ đảo, toàn bộ thân thể tựa như cùng một mảnh như lông vũ. Lặng yên không một tiếng động vượt qua cao tới 3 mét tường đây, vững vàng rơi vào trong tường bên cạnh trong bụi cỏ. Rơi xuống đất trong nháy mắt, hắn có chút quỳ gối, đem trọng tâm xuống đến thấp nhất, hoàn mỹ giảm sóc hạ lạc lực trùng kích, không có phát ra một tơ một hào tiếng vang, thậm chí ngay cả một mảnh cây cỏ đều không có bị kinh động. Ảnh nằm ở trong bụi cỏ, lần nữa lặng chờ một lát, xác nhận không có gây nên bất luận người nào chú ý sau, mới như là ẩn nút như độc xà, chậm rãi hướng về phía trước lúc đích. Động tác của hắn cực kỳ chậm chạp mà tinh chuẩn, mỗi một lần di động đều cẩn thận tránh đi dưới chân cành khô cùng cục đá, tận lực để thân thể cùng mặt đất bảo trì nhỏ nhất mặt tiếp xúc tích, mức độ lớn nhất giảm bớt tiếng vang. Huy viên nội bộ bố cục hắn sớm đã nhớ kỹ trong lòng, thông qua trước đó chui vào vẽ địa đồ cùng máy không người lái điều tra hình ảnh, hắn đối với mỗi một con đường, mỗi một chỗ giám sát thăm dò, mỗi một cái tuần tra vọng vị trí đều như lòng bàn tay. Hắn lựa chọn lộ tuyến là trải qua dày công tính toán, chuyên môn tránh đi chủ yếu tuần tra lộ tuyến cùng giám sát điểm mù, dọc theo công trình kiến trúc bóng ma cùng rậm rạp rải cây xanh đẩy về phía trước tiến. Bóng đêm là hắn tốt nhất ngụy trang, rậm rạp lùm cây cho hắn cung cấp tự nhiên niềm hộ. Ảnh như cùng một con chân chính bóng dáng, ở trong hắc ám xuyên thẳng qua tự nhiên. Tốc độ của hắn cực nhanh, nhưng lại dị thường bình ổn, mỗi một bước đều đạp ở trước đó tuyển định vị trí bên trên, mũi chân lúc rơi xuống đất cơ hồ nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Rất nhanh, hắn đi tới một tòa không đáng chú ý người hầu phòng phụ cận. Dựa theo tình báo biểu hiện, nơi này cài đặt huy viên nội bộ một bộ hồng ngoại cảm ứng báo động hệ thống, một khi phát động, toàn bộ khu vườn cảnh báo đều sẽ vang lên. Ảnh không chút do dự, từ bên hông đặc chế trong ba lô lấy ra một cái tiểu xảo máy quấy nhiễu, nhẹ nhàng đè xuống chốt mở. Máy quấy nhiễu phát ra yếu ớt điện tử tín hiệu, lặng yên không một tiếng động che giấu trong phạm vi 10 mét xung quanh hồng ngoại cảm ứng trang bị. Hắn nhanh chóng xuyên qua người hầu phòng mặt bên, đi vào một mảnh khoáng đạt mặt cỏ biên giới. Mặt cỏ khác một bên, chính là hắn mục tiêu của chuyến này khu vực, dãy kia giấu ở núi giả cùng rừng trúc phía sau độc lập lầu nhỏ, Trần Vãn Đường liền bị giam giữ tại tòa tiểu lâu này trong tầng hầm ngầm. Nhưng mảnh này mặt cỏ là con đường phải đi qua, mà lại hoàn toàn bại lộ tại mấy chỗ giám sát thăm dò tầm mắt phía dưới. Ảnh không có tùy tiện hành động, mà là phủ phục tại mặt cỏ biên giới trong bụi hoa, kiên nhẫn quan sát đến giám sát thăm dò chuyển động quy luật cùng tần suất. Hắn phát hiện những này giám sát thăm dò áp dụng chính là định thời gian quét hình hình thức, mỗi chuyển động một vòng ước chừng cần 15 giây, mà tại hai cái thăm dò quét hình khoảng cách sẽ có ước chừng 3 giây điểm mù thời gian. Ngay tại lúc này, khi giám sát thăm dò chùm sáng vừa mới đảo qua chỗ hắn ở, bắt đầu chuyển hướng khác một bên lúc, Ảnh như cùng như mũi tên rời cung vọt ra ngoài. Thân thể của hắn cơ hồ kề sát đất phi hành, hai chân bộc phát ra lực lượng kinh người, tại trên bãi cỏ nhanh chóng xuyên thẳng qua. Tốc độ của hắn nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, trong vòng 3 giây, hắn đã xuyên qua mảnh này dài đến 20 mét mặt cỏ, giống như ưu linh lách vào đối diện trong rừng trúc. Trong rừng trúc tia sáng lờ mờ, cây gậy trúc giao thoa, tạo thành tấm bình phong thiên nhiên. Ảnh rơi vào thật dày trên lá trúc, vẫn không có phát ra bất kỳ thanh âm. Hắn tựa ở một cây tráng kiện trên cây trúc, hơi điều chỉnh một chút hô hấp, trái tim nhảy lên mặc dù có chút tăng tốc, nhưng vẫn như cũ duy trì bình ổn tiết tấu. Xuyên qua rừng trúc, liền đi tới dãy kia độc lập lầu nhỏ hậu phương. Nơi này bảo an rõ ràng tăng cường, không chỉ có cố định trạm canh gác, còn có lưu động tuần tra nhân viên, cách mỗi 5 phút đồng hồ liền sẽ có 2 tên hộ vệ từ trước lầu trải qua. ảnh bình ở hô hấp, đem thân thể áp sát vào băng lánh trên vách tường, lợi dụng góc tường bóng ma hoàn mỹ ẩn tàng ở thân hình của mình. Hắn có thể rõ ràng nghe được hộ vệ tiếng bước chân cùng thấp giọng nói chuyện với nhau thanh âm, thậm chí có thể ngửi được trên người bọn họ nhàn nhạt mùi thuốc lá cùng mồ hôi vị. Làm hộ vệ thân ảnh dần dần đi xa, ảnh như cùng thạch sùng giống như dọc theo vách tường di chuyển nhanh chóng, đi tới tầng hầm cửa vào đường ống thông gió bên cạnh. Tầng hầm lối vào bị ngụy trang thành một cái không đáng chú ý phòng chứa đồ, cửa ra vào có hai tên hộ vệ đứng gác, trong tay còn nắm trải qua huấn luyện đặc thù cảnh quyền, tính cảnh giác cực cao. Cưỡng ép đột phá hiển nhiên là không sáng suốt, đường ống thông gió thành lựa chọn duy nhất. Ảnh cẩn thận từng ly từng tí rơi xuống đường ống thông gió Kazo, động tác nhu hòa đến như là hồ điệp vỗ cánh. Hắn không có lập tức tiến vào, mà là trước đem một viên vi hình camera rối đi vào, quan sát trong đường ống bộ tình huống. Xác nhận trong đường ống không có lắp đặt bất luận cái gì giám sát trang bị, đồng thời đường kính đầy đủ dung nạp thân thể của hắn thông qua sau, hắn mới như là một đầu linh hoạt rắn, lặng yên không một tiếng động chui vào đường ống thông gió. Trong đường ống thông gió bộ chật hẹp mà hắc ám, hiện đầy cho bụi cùng mạng nện. Ảnh phụ phục ở bên trong, thân thể cuộn thành một đoàn, dựa vào đèn tin ánh sáng yếu ớt phân rõ phương hướng. Trong đường ống không khí ô trọc mà oi bức, nhưng hắn phảng phất không phát ra gì, vẫn như cũ duy trì đều đều hô hấp và ổn định động tác. Ngón tay của hắn cùng trên đầu gối mang theo đặc chế chống chân bao tay cùng bao đầu gối, tại thô ráp đường ống trên vách di động lúc, không có phát ra cái gì phá xoa thanh âm. Căn cứ trước đó nắm giữ bản vẽ, hắn ở đường ống bên trong không ngừng điều chỉnh phương hướng, vòng qua mấy cái góc vuông đường rẽ cùng chi nhánh đường ống, hướng phía tầng hầm phương hướng tiến lên. Ước chừng bò sát 10 phút đồng hồ, hắn rốt cục đi tới tầng hầm ngay phía trên miệng thông gió chỗ. Hắn nhẹ nhàng rời đi miệng thông gió Kazo, nhìn xuống dưới. Trong tầng hầm ngầm một mảnh lờ mờ, chỉ có một chiếc mở tối bóng đèn treo ở trên trần nhà, tản ra hào quang nhỏ yếu. Gian phòng không lớn, bày biện đơn giản, chỉ có một tấm đơn sơ giường cùng một cái ghế. Mà Trần Vãn Đường đang ngồi ở trên giường, đưa lưng về phía miệng thông gió phương hướng, tựa hồ đang nhắm mắt dưỡng thần, lại như là đang suy tư cái gì. Tầng hầm ngoài cửa mơ hồ có thể nghe được hộ vệ đi lại tiếng bước chân, xem ra phía ngoài thủ vệ vẫn như cũ nghiêm mật. Ảnh không có nóng lòng hành động, mà là lặng lặng nằm ở trong đường ống thông gió, quan sát đến tầng hầm hoàn cảnh cùng Trần Vãn Đường trạng thái. Hắn đang chờ đợi thời cơ tốt nhất, một cái có thể thần không biết quỷ không hay mở ra cửa phòng dưới đất, đồng thời không kinh động bên ngoài thủ vệ thời cơ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong tầng hầm ngầm tĩnh đến có thể nghe được Trần Vãn Đường rất nhỏ tiếng hít thở. Phía ngoài tuần tra tiếng bước chân đúng hạn vang lên, lại đúng hạn biến mất. Ảnh kiên nhẫn như là biển sâu giống như thâm trầm, hắn biết, đối với một cái đỉnh tiêm ám vệ tới nói, kiên nhẫn cùng nắm chắc thời cơ, so bất luận cái gì cao siêu kỹ xảo đều muốn trọng yếu. Rốt cục, khi phía ngoài tuần tra hộ vệ vừa mới đi qua cửa phòng dưới đất miệng, tiếng bước chân dần dần đi xa lúc, ảnh động. Hắn như là một cái linh xảo con rơi, từ miệng thông gió lặng yên không một tiếng động nhảy xuống, vững vàng rơi xuống đất tầng hầm trên mặt đất. Rơi xuống đất trong nháy mắt, hắn thuận thế lăn mình một cái, hóa giải hạ lạc lực trùng kích, đồng thời cấp tốc đứng dậy, động tác nhanh như thiểm điện. Hắn không chút do dự, vọt thẳng hướng tầng hầm khóa cửa. Trên ngón tay của hắn mang theo đặc chế giải ma khí, tại trên khóa cửa nhanh chóng thao tác. Chỉ nghe cùng cụt một tiếng vang nhỏ, khóa cửa được thành công mở ra. Thanh âm này cực kỳ nhỏ, cơ hồ bị phía ngoài tiếng gió che giấu, căn bản không có khả năng gây nên bên ngoài thủ vệ chú ý. Ảnh chậm rãi đẩy ra tầng hầm cửa, cửa chụp trải qua đặc thù xử lý, chuyển động lúc không có phát ra cái gì tiếng vang. Hắn nghiêng người lách vào trong môn, sau đó nhẹ nhàng đem cửa một lần nữa đóng lại, chỉ để lại một cái khe hở để quan sát động tĩnh bên ngoài. Cho đến lúc này, một mực nhắm mắt dưỡng thần Trần Vãn Đường tựa hồ mới đã nhận ra cái gì. Hắn từ từ mở mắt, mở mịt hướng phía cửa ra vào phương hướng nhìn lại. Khi hắn thấy rõ đứng tại cửa ra vào cái kia đạo quen thuộc mà xa lạ bóng đen lúc, nguyên bản bình tĩnh trên khuôn mặt trong nháy mắt tràn đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin. Hắn há to miệng, thanh âm bởi vì kinh ngạc mà có chút khàn khàn, mang theo một tia không xác định cùng nghi hoặc, "Ảnh, tại sao là ngươi?" Chương 142, đêm tối thất truyền, phục binh xuất hiện. Chương 142, đêm tối thất truyền, phục binh xuất hiện. Ảnh đứng tại chỗ tầng hầm cửa ra vào, mặt nạ màu đen che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra cặp kia không có chút nào nhiệt độ con mắt, giống tôi băng lưới đao, lạnh lùng rơi vào Trần Vãn Đường trên thân. Hắn không có trả lời Trần Vãn Đường nghi vấn, chỉ là chậm rãi nâng tay phải lên, từ bên hông rút ra một thanh hẹp dài đoàn đao. Thân đao cực mỏng, tại dưới ánh đèn lờ mờ hiện ra hàn quang lạnh lẽo, phản phất mới từ trong hầm băng lấy ra, ngay cả không khí đều nhiễm lên một tia hơi lạnh thấu xương. Trần Vãn Đường con người bỗng nhiên co bảo, trái tim giống như là bị một bàn tay vô hình hung hăng nắm lấy, liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Nàng nhìn xem cây đao kia, nhìn xem ảnh trong mắt không che giấu chút nào sát ý, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, để nàng huyết dịch cả người đều phảng phất đọc lại. Ngươi muốn làm gì? Thanh âm của nàng bởi vì sợ hãi mà run rẩy kịch liệt, thân thể vô ý thức hướng rúc về phía sau co lại, phía sau lưng chăm chú chống đỡ băng lánh vách tường, ý đồ tìm kiếm một tia cảm giác an toàn, lại chỉ mò đến một mảnh thô ráp xi măng, băng lánh mà cứng rắn. Ảnh bờ môi tại mặt nạ bên dưới giật giật, phun ra lời nói ngắn gọn mà tăng cốc, không có bất kỳ cái gì cảm xúc chập trùng, giống như là đang trần thuật một kiện không liên quan đến mình sự thật. Chủ nhân muốn ta tới giết ngươi. Cái gì? Ba chữ này giống một đạo kinh lôi, tại Trần Vãn Đường trong đầu ầm vang nổ vang, để nàng trong nháy mắt như bị sét đánh, ngây người tại nguyên chỗ. Nàng đương nhiên biết ảnh trong miệng chủ nhân là ai, cái kia từ nhỏ bồi dưỡng nàng, hứa hẹn cho nàng tương lai bác gái, Trần Nghệ Như. Những năm này, nàng chỉ biết là ảnh là bác gái tín nhiệm nhất ám vệ thủ lĩnh, phụ trách chấp hành Trần gia bí ẩn nhất nhiệm vụ. Nàng không biết ảnh tên thật, không biết ảnh là nam hay là nữ, thậm chí không biết ảnh tuổi tác, chỉ biết là ảnh danh hiệu cùng cặp kia vĩnh viễn ánh mắt lạnh như băng. Có thể giờ phút này, ảnh nắm đao đứng ở trước mặt nàng, nói muốn giết nàng, điều này có ý vị gì? Nàng so với ai khác đều rõ ràng, nàng bị bác gái triệt để từ bỏ. Người nhà của ta đâu? Trần Vãn Đường thanh âm run không còn hình dáng, cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra. Trong óc của nàng hiện lên phụ mẫu hiền hòa khuôn mặt tươi cười, đệ đệ muội muội đùa giỡn thân ảnh, những cái kia là nàng ở trong hắc ám dây rủa duy nhất tưởng niệm, là nàng chịu đựng 10 năm kiếp sống sát thủ chủ của tinh thần. Ảnh trả lời vẫn như cũ ngắn gọn, lại giống một thanh trọng truy, hung hăng đập vỡ nàng hy vọng cuối cùng. Xử lý Trần Vãn Đường lẩm bẩm tái diễn ba chữ này, con mắt trong nháy mắt trừng tròn xoe, trong con mắt tràn đầy tơ máu. Nàng đương nhiên biết xử lý ý vị như thế nào, cha mẹ của nàng, đệ đệ của nàng muội muội, tất cả nàng quan tâm trực hệ, tất cả đều chết. To lớn bi thống cùng tuyệt vọng trong nháy mắt che mất nàng, nàng đột nhiên từ trên giường đập xuống đến, lảo đảo phóng tới ảnh, lại bị ảnh lạnh lùng tránh đi. Nàng ngã sấp xuống tại trên mặt đất băng lãnh, đầu gối cúi tại trên đất xi măng, truyền đến toàn tâm đau đớn, có thể nàng lại cảm giác không thấy, chỉ là ngẩng đầu, nước mắt giống gãy mất tuyến hạt châu một dạng lăn xuống, thanh âm khàn giọng gào thét, "Không, không, đây không phải là thật, không phải thật sự." Nàng là Trần gia chi thứ, sớm đã ra ngũ phục, nếu không phải thở thiếu thời bị bác gái phát hiện từng có người võ đạo thiên phú, nàng có lẽ sẽ giống phổ thông nữ hài một dạng, tại trong thành nhỏ an ổn lớn lên, lấy chồng sinh con, trải qua bình thường lại ấm áp sinh hoạt. Là bác gái Trần Nghệ Như đưa nàng từ trong bình thường lôi ra, nói muốn bồi dưỡng nàng trở thành Trần gia lưới dao, nói chỉ cần nàng nghe lời, người nhà của nàng liền có thể hưởng thụ dòng chính đãi ngộ, không còn qua túng quân thời gian. Vì cái hứa hẹn này, nàng gật đầu. Từ 18 tuổi năm đó lên, nàng liền sống ở trong bóng tối, lấy Dạ Chu là danh hiệu, trở thành ám vong bên trong làm cho người nghe tin đã sợ mất mật sát thủ. Nàng không có danh tự, không có thân phận, không có tự do, chỉ có vĩnh viễn nhiệm vụ cùng băng lãnh lưỡi dao. Nàng giết qua tham quan, giết qua phản đồ, giết qua đối thủ cạnh tranh, hai tay dính đầy máu tươi, nửa đêm tỉnh mộng lúc, tất cả đều là người bị hại kêu rên, có thể nàng luôn có thể dựa vào người nhà ở hưởng phúc 30 tuổi liền có thể sống dưới ánh mặt trời tín niệm chống đỡ xuống dưới. Nàng coi là chỉ cần nhịn đến 30 tuổi, liền có thể dỡ xuống Dạ Chu thân phận, lấy Trần Vãn Đường danh tự, đường đường chính chính sống ở dưới ánh mặt trời, trở thành Trần gia dòng chính, cùng người nhà đoàn tụ, đền bù 10 năm này thua thiệt. Nhưng bây giờ, một lần nhiệm vụ thất bại, một lần bị bắt, bác gái liền triệt để từ bỏ nàng, thậm chí ngay cả người nhà của nàng cũng không chịu buông tha. Vì cái gì? Vì cái gì? Trần Vãn Đường nằm dạp trên mặt đất, hai tay gắt gao nắm lấy băng lánh mặt đất, móng tay đứt gãy chảy ra tơ máu đều không hề hay biết, nàng ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng gắt gao nhìn chằm chằm ảnh, thanh âm thê lương giống như dã thú bị thương, ta không có phản bội bác gái, ta không có phản bội Trần gia, ta vì nàng giết 10 năm người, ta là Trần gia làm nhiều như vậy việc bẩn việc cực, vì cái gì nàng phải đối với ta như vậy? Tại sao muốn đối ta người nhà độc thủ? Vì cái gì a? Nàng gào thét tại nhỏ hẹp trong tầng hầm ngầm quanh quẩn, tràn đầy vô tận thống khổ, phẫn nộ cùng không cam lòng. 10 năm hắc ám kiếp sống giống phim một dạng tại trong đầu của nàng hiện lên, lần thứ nhất giết người lúc sợ hãi cùng nôn mửa, lần thứ nhất thụ thương lúc một mình liếm láp vết thương cô độc, vô số cái đêm khuya bị ác mộng đánh thức bất lực, treo chống nàng đi xuống, tất cả đều là bác gái câu kia người nhà của ngươi sẽ mạnh khỏe, ngươi sẽ có tương lai hứa hẹn. 10 năm, dòng dã 10 năm a. Trần Vãn Đường thanh âm khàn giọng phá toái, nước mắt hỗn hợp có nước mũi cùng tia máu trên khóe miệng, khép mặt mũi tràn đầy, ta sống giống như cái quỷ, như cái không có linh hồn công cụ, chỉ làm bác gái một thanh đao nhọn. Nàng hứa hẹn qua ta, nàng nói người nhà của ta có thể hưởng thụ dòng chính đãi ngộ, nàng nói chỉ cần đến 30 tuổi ta liền có thể dùng về Trần Vãn Đường danh tự, sống ở dưới ánh mặt trời, trở thành Trần gia dòng chính. Nhưng vì cái gì? Tại sao muốn gạt ta? Vì cái gì a? Thân thể của nàng bởi vì kịch liệt tâm tình chập chờn mà run rẩy kịch liệt, ngực kịch liệt chập trùng, mỗi một lần hô hấp đều mang như tê liệt đau đớn. Nàng không nghĩ ra chính mình rõ ràng như vậy nghe lời, cố gắng như vậy, vì cái gì đổi lấy lại là kết cục như vậy? Người nhà là vô tội, bọn hắn thậm chí không biết mình đang làm cái gì, vì cái gì ngay cả bọn hắn đều muốn bị liên lụy? Ta chỉ là thất bại một lần. Một lần mà thôi. A, Trần Vãn Đường thanh âm dần dần thấp xuống, tràn đầy tuyệt vọng nghẹn ngào, ta có thể chịu tội. Ta có thể tiếp tục vì nàng giết người. Ta có thể làm bất cứ chuyện gì. Vì cái gì không cho ta cơ hội? Vì cái gì ngay cả người nhà đều muốn cướp đi? Ảnh từ đầu đến cuối đứng tại chỗ, giống một tôn không có tình cảm pho tượng. Hắn không nói gì, không hề động cho, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Trần Vãn Đường trên mặt đất sụp đổ gào thét, hai ánh mắt lạnh như băng kia bên trong không có chút nào gợn sóng, phảng phất hết thảy trước mắt đều không có quan hệ gì với hắn. Đối với hắn mà nói, Trần Vãn Đường chỉ là một mục tiêu, một cái cần thành trừ con rơi nỗi thống khổ của nàng cũng không tâm lòng, không có chút ý nghĩa nào. Thẳng đến Trần Vãn Đường gào thét dần dần biến thành yếu ớt nghẹn ngào, cơ hồ hao hết tất cả khí lực, ảnh tài chậm rãi nâng lên nắm dao tay, lưỡi dao nhắm ngay trái tim của nàng vị trí. Động tác của hắn không chút do dự, thanh âm lạnh lùng như cũ đến không có một tia nhiệt độ, lên đường đi. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, ảnh thân thể như mũi tên rời cùng thoát ra, trong tay đoạn đao mang theo tiếng gió bén nhọn, đâm thẳng Trần Vãn Đường ngực. Trần Vãn Đường tuyệt vọng nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong phủ xuống. Nàng thậm chí không có khí lực trốn tránh, cũng không có tránh né suy nghĩ, người nhà đều đã chết, hy vọng cũng tan vỡ, còn sống, tựa hồ cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng mà, ngay tại lưỡi dao sắp chạm đến ngực nàng trước một giây, bá. Trong tầng hầm ngầm tất cả đèn đột nhiên đồng thời sáng lên. Trứng mắt bạch quang trong nháy mắt xua tán đi tất cả hắc ám, đem toàn bộ tầng hầm chiếu lên giống như ban ngày. Mỗi một hẻo lánh đều không chỗ che thân, ngay cả trong không khí trôi nổi cho bụi đều có thể thấy rõ ràng. Hành động tác đột nhiên dừng lại, đoạn dao dừng ở cách Trần Vãn Đường ngực không đến một tấc địa phương. Hắn toàn thân cứng đờ, trên mặt lần thứ nhất lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Cặp kia một mực ánh mắt lạnh như băng bên trong hiện lên một tia khó có thể tin. Chuyện gì xảy ra? Hắn vô ý thức đống nhiên quay đầu, bốn phía liếc nhìn. Chỉ dưới tầm mắt thất lối vào, chẳng biết lúc nào đã đứng đầy người. Tiêu Vân Tâm một thân cắt xén đắc thể tây trang màu đen, dáng người thẳng tắp, mang trên mặt thanh lanh ý cười, ánh mắt sắc bén như đao. Nàng bên cạnh Vân Thư Đồng mặc quần dài trắng, khí chất ôn nhuận, lại đồng dạng ánh mắt băng lãnh. Tống Linh Vận một thân hồng y, hai tay ôm ngực, khoe miệng ngậm lấy một vòng trào phúng cười. Lý Mộc Cẩm, Lương Thanh Giao, Tiết Minh Lan, La Tử Nghiên bốn người phân lập hai bên, thần sắc nghiêm túc, trên thân tản ra nhàn nhạt sát khí. Các nàng sau lưng còn đứng lấy hơn 10 vị người mặc trang phục màu đen tiêu ra ám vệ, từng cái thân hình thẳng tắp, ánh mắt cảnh giác, trong tay nắm đặc chế vũ khí, đem toàn bộ tầng hầm cửa vào chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại ảnh trên thân, mang theo không che giấu chút nào băng lãnh cùng xem kỹ. Ảnh trái tim bỗng nhiên trầm xuống, một cỗ bất an mãnh liệt trong nháy mắt quét sạch toàn thân. Hắn rõ ràng tránh đi tất cả giám sát cùng tuần tra, rõ ràng làm được không chê vào đâu được, các nàng tại sao lại ở chỗ này? Làm sao lại biết hắn muốn tới? Đúng lúc này, Tiêu Vân Tâm thanh âm thanh lanh vang lên, phá vỡ tầng hầm yên tĩnh. Thanh âm của nàng không lớn, lại rõ ràng truyền đến trong lỗ tai của mỗi người, mang theo một tia nhàn nhạt trào phúng, ngươi cảm thấy ngươi giấu rất tốt sao? Đáng tiếc, ngươi vừa mới tiến huy viên thời điểm, chúng ta liền phát hiện. Ảnh con ngươi lần nữa co vào, nhìn chằm chằm Tiêu Vân Tâm, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi cùng khó có thể tin. Vừa mới tiến huy viên liền bị phát hiện. Vậy hắn trước đó tất cả tiềm hành, tránh né, tính toán, chẳng phải là cũng giống như thằng hề một dạng đang diễn trò? Vân Thư Đồng tiếp tục mở miệng, thanh âm ôn nhuận lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng, chúng ta chính là cố ý để cho ngươi chạm vào tới, cố ý để cho ngươi thuận lợi tìm tới nơi này, dạng này chúng ta mới có thể ở chỗ này thiết hạ mai phục, nhất cử bắt được ngươi. Cố ý. Ảnh chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, phía sau trong nháy mắt dịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn rốt cuộc minh bạch, chính mình từ vừa mới bắt đầu liền đã rơi vào đối phương cái bẫy. Hắn coi là hoàn mỹ chui vào, bất quá là đối phương cố ý cho hắn thông đạo. Ngươi đã không đường có thể lui, Trần gia ám vệ thủ lĩnh, Ảnh. Lương Thanh Giao tiến lên một bước, thanh âm lạnh lẽo, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh nguyên kiếm, mũi kiếm có chút rung động, tản ra khí tức nguy hiểm. Ảnh nắm đao kết gấp, ánh mắt nhanh chóng quét mắt hoàn cảnh chung quanh, tìm kiếm lấy khả năng chạy trốn lộ tuyến. Có thể tầng hầm chỉ có một cái cửa ra, bị Tiêu Vân Tâm bọn người một mực ngăn chặn, vách tường là cứng rắn xi măng, đường ống thông gió chật hẹp, vừa rồi tiến đến dễ dàng, hiện tại mang theo vũ khí, căn bản không có khả năng nhanh chóng rút lui. Ngay tại tâm hắn chìm đến đáy cốc thời điểm, Tiêu Vân Tâm bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, nói ra một câu để hắn toàn thân kịch chấn lời nói, "Không, ta cảm thấy bảo ngươi Trần An Nhã, càng chuẩn sắp đi." Chương 143, cơ mật tiết ra ngoài, thiên la địa vong khốn mị ảnh. Chương 143, cơ mật tiết ra ngoài, thiên la địa vong khốn mị ảnh. Trần An Nhã. Trần Vãn Đường nằm nhoài trên mặt đất băng lãnh, nguyên bản bởi vì tuyệt vọng mà mơ hồ ý thức trong nháy mắt thanh tỉnh, nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn về phía Ảnh, "Không, hiện tại phải gọi Trần An Nhã." Con mắt của nàng trừng tròn xoe, trong con mắt tràn đầy chấn kinh cùng kinh ngạc, khẽ nhếch miệng, lại không phát ra thanh âm nào. Cái này sao có thể? Nàng tại Trần gia chờ đợi dòng dã 10 năm, từ một cái u mê chi thứ thiếu nữ trưởng thành là ám vong sát thủ Dạ Chu tự nhận đối với Trần gia vòng hạch tâm tầng đã có không ít giải. Có thể nàng chỉ biết là ám vệ thủ lĩnh danh hiệu là Ảnh, là bác gái Trần Nghệ Như người tín nhiệm nhất, trưởng quản lấy Trần gia bí ẩn nhất lực lượng. Nàng chưa hề biết Ảnh tên thật, không biết Ảnh tuổi tác, thậm chí không biết Ảnh là nam hay là nữ. Ảnh thân phận tại Trần gia là tuyệt đối cơ mật, là so với nàng Dạ Chu thân phận còn muốn bí ẩn tồn tại, nghe nói toàn bộ Trần gia biết Ảnh thân phận chân thật người, một bàn tay tính ra không quá được. Nhưng bây giờ, Tiêu gia gia chủ Tiêu Vân Tâm, vậy mà hời hợt gọi ra Ảnh tên thật. Hơn nữa nhìn Tiêu Vân Tâm thần sắc, tựa hồ đối với cái tên này phía sau thân phận như lòng bàn tay. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trần gia tuyệt đỉnh cơ mật, tại sao phải bị Tiêu gia biết? Chẳng lẽ Trần gia nội bộ ra phản đồ? Có thể mấy cái kia biết Ảnh thân phận, đều là Trần gia trọng yếu nhất, nhất dòng chính nhân vật, làm sao có thể phản bội Trần gia? Trần Vãn Đường đầu óc hỗn loạn thành một đoàn bột não, nàng nhìn xem đứng chết trận tại chỗ Ảnh, lại nhìn xem một mặt ung dung Tiêu Vân Tâm, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ đáy lòng dâng lên, Trần gia nước, tựa hồ so với nàng tưởng tượng còn muốn sâu. Mà đứng tại nguyên chỗ Trần An Nhã, đang nghe Trần An Nhã ba chữ này trong mấy mắt, toàn thân kịch liệt chấn động, như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh. Trong tay nàng đoạn đao bịch một tiếng rất xuống đất, lưỡi đao sắc bén tại dưới ánh đèn phản xạ ra quang mang chói mắt. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, cặp kia một mực ánh mắt lạnh như băng bên trong giờ phút này tràn đầy hãi nhiên cùng khó có thể tin, nhìn chằm chằm Tiêu Vân Tâm, bờ môi run rẩy, thanh âm bởi vì cực độ chấn kinh mà có chút biến điệu, "Ngươi làm sao lại biết cái tên này?" Cái tên này là nàng đấy lòng sâu nhất bí mật. 6 tuổi trước đó, nàng là đầu đường không người hỏi thăm cô nhi, chỉ có một cái mơ hồ nhũ danh là Bối Bối. Là Trần Nghệ Như đem nàng từ trong vũng bùn kéo, cho nàng lấy Trần An Nhã cái tên này, mang nàng về Trần gia, dạy nàng võ công, dạy nàng ám sát, dạy nàng trở thành một thanh sắc bén nhất đao. Những năm gần đây, nàng lấy Ảnh là danh hiệu, sống trong bóng tối, Trần An Nhã cái tên này, trừ Trần Nghệ Như cùng Trần gia mấy cái kiệu cao nhất hoạch tâm nhân vật, không còn có người biết. Ngay cả chính nàng đều nhanh muốn quên cái tên này. Tiêu Vân Tâm các nàng làm sao lại biết? Chẳng lẽ Trần gia thật sự có phản đồ? Có thể mấy cái kia biết thân phận nàng người, đều là Trần gia nguyên lão, là nhìn xem nàng lớn lên, đối với Trần gia trung thành tuyệt đối, làm sao có thể phản bội? Nhìn xem Trần An Nhã đứng chết trận tại chỗ, mặt lộ hoảng sợ bộ dáng, Tiêu Vân Tâm nét miệng lên một vòng hiểu rõ mỉm cười. Trong nội tâm nàng âm thầm suy nghĩ, xem ra A Vũ nói không sai, Trần gia ám vệ thủ lĩnh quả nhiên gọi Trần An Nhã. Mặc dù nàng cũng không biết Vệ Uy Vũ là thế nào biết cái này tuyệt đỉnh cơ mật, dù sao cái này tại Trần gia thế nhưng là cơ mật tối cao, người biết lắc đắc không có mấy. nhưng nàng đối với Vệ Huy Vũ có tuyệt đối tín nhiệm, nếu A Vũ nói ảnh tên thật là Trần An Nhã, vậy nhất định sẽ không sai. Trên thực tế, Vệ Huy Vũ là thông qua nguyên thư kịch bản biết được. Tại biết Trần Vãn Đường thân phận sau, hắn liền đoán được cẩn thận vô tình Trần Nghệ Như nhất định sẽ phái người tới giết người diệt khẩu, mà phái tới người có khả năng nhất chính là Trần gia ám vệ thủ lĩnh ảnh, nó tên thật là Trần An Nhã. Thằng đến nguyên thư kịch bản đây là Vệ Huy Vũ bí mật, hắn sẽ không dễ dàng nói ra miệng, mà Tiêu Bân Tâm, Vân Thư Đồng bọn người đối với hắn tuyệt đối tín nhiệm, tự nhiên cũng không có truy vấn. Tiêu Bân Tâm đi về phía trước một bước, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Trần An Nhã, trong đôi mắt mang theo một tia nhàn nhạt trào phúng, ngựa khi ung dung không đổi, làm sao? Ta nói chúng. Nếu như thế, vậy chúng ta liền nói tiếp nói đi. Nàng dừng một chút, ánh mắt sắc bén như lao, nói từng chữ từng câu, Trần An Nhã, 26 tuổi, cô nhi, danh tự hay là Trần Nghệ Như lấy. Tên thật của ngươi chỉ có một cái nhũ danh là Bối Bối, 6 tuổi năm đó, bị Trần Nghệ Như chọn chúng, mang về Trần gia, từ nhỏ tiếp nhận nhất khắc nghiệt đặc huấn, trở thành đứng đầu nhất đặc công. Về sau ngươi gia nhập Trần gia ám vệ, bằng vào thiên phú hơn người cùng thực lực, tại 26 tuổi như vậy đã đột phá đến võ tông đỉnh phong, trở thành Trần gia ám vệ thủ lĩnh, là Trần Nghệ Như ám vệ ở trong nghề trọng nhất lực lượng. Trần An Nhã thân thể run lợi hại hơn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong ánh mắt kinh hãi càng ngày càng đậm. Tiêu Bân Tâm nói mỗi một chữ đều chuẩn xác không sai, thậm chí ngay cả nàng là cô nhi, nhũ danh Bối Bối, 6 tuổi được tuyển chọn những chi tiết này đều biết. Những này thế nhưng là ngay cả Trần gia nội bộ đều ít có người biết được bí mật. Tiêu Bân Tâm tựa hồ rất hài lòng phản ứng của nàng, tiếp tục nói, mà ngươi sở dĩ sẽ bị an bài tại ám vệ, mà không phải giống Trần Vãn Đường dạng này trở thành trên mặt nổi sát thủ, là bởi vì ngươi là cô nhi, không có người thân có thể làm kiềm chế. Trần Nghệ Như không có khả năng giống khống chế Trần Vãn Đường như thế dùng người nhà đến khống chế ngươi, cũng chỉ có thể đem ngươi giữ ở bên người, để cho ngươi xử lý trọng yếu nhất, nhất cơ mật, đặc biệt nhất nhiệm vụ, đương nhiên, cũng bao quát xử lý Trần gia nội bộ phản đồ, cũng tỉ như giống Trần Vãn Đường dạng này con rơi. Vâng. Tiêu Bân Tâm lời nói giống một viên tạc đạn nặng ký, tại Trần An Nhã trong đầu ầm vang nổ vang. Thân phận của nàng, nàng quá khứ, nàng tại Trần gia tác dụng, Tiêu Bân Tâm vậy mà biết được nhất thanh nhị sở. Cái này đã vượt ra khỏi để lộ bí mật phạm chủ, đơn giản giống như là đem nàng quần lót đều đảo sạch sẽ. Đứng ở một bên Trần Vãn Đường cũng bị Tiêu Vân Tâm lời nói cả kinh trợn mắt hốt mồm. Nguyên lai ảnh đã vậy còn quá tuổi trẻ liền đạt đến võ tông đỉnh phong. Nguyên lai ảnh cùng nàng không giống với, ảnh là cô nhi, không có người thân. Nguyên lai bác gái bồi dưỡng ảnh là bởi vì ảnh không có chỗ yếu hại, có thể yên lòng giao cho hạch tâm nhất nhiệm vụ. Vô số tin tức tràn vào trong đầu của nàng, để nàng đối với Trần gia, đối với Trần Nghệ Như, đối trước mắt ảnh đều có hoàn toàn mới nhận biết, cũng làm cho nàng càng thêm trái tim băng giá. Trần An Nhã hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình run rẩy thân thể bình tĩnh trở lại. Nàng nhìn chằm chằm Tiêu Vân Tâm, trong ánh mắt tràn đầy tơ máu, thanh âm khàn khàn mà hỏi thăm, các ngươi đến cùng là thế nào biết đến? Trần gia chẳng lẽ có phản đồ? Không có khả năng. Biết thân phận ta người toàn bộ Trần gia đều không cao hơn 5 cái, bọn hắn đều là Trần gia hạch tâm nhất người, tuyệt đối không có khả năng phản bội Trần gia. Tiêu Vân Tâm nhìn xem nàng tức giận gấp bại hoại dáng vẻ, khóe miệng ý cười càng đậm, nàng hơi hợt nói ra, ta vì sao muốn nói cho ngươi? Ngươi đoán a? Ngươi? Trần An Nhã bị nẹn phải nói không ra nói đến, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Nàng biết, Tiêu Vân Tâm là cố ý tại sâu khẩu vị của nàng, cố ý để nàng phập phồng không yên. Nàng hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Nếu thân phận đã bại lộ, lại ẩn tàng cũng không có ý nghĩa. Nàng chậm rãi giơ tay lên, lấy xuống trên mặt mặt nạ màu đen. Một tấm thanh lãnh tuyệt diễm mặt bại lộ tại dưới ánh đèn. Liêu Diệp Mi, đan phượng nhãn, mũi cao thẳng, bờ môi là tự nhiên màu hồng nhạt, làn da trắng non đến gần như trong suốt. Rõ ràng là một tấm cực kỳ mỹ lệ mặt, trong ánh mắt lại mang theo cùng tuổi tác không hợp băng lãnh cùng tăng thương, phảng phất đã trải qua vô số hắc ám cùng giết chóc. Nàng đẹp không phải loại kia ôn nhu huyền chuyển hàm xúc đẹp, mà là mang theo một loại sắc bén, tránh xa người ngàn dặm lạnh lẽo, giống một đóa mở tại trên băng sơn tuyết liên, mỹ lệ mà nguy hiểm. Trần Vãn Đường nhìn xem gương mặt này, lần nữa ngây ngẩn cả người. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, cái kia tại Trần gia trong truyền thuyết thần bí khó lường, giết người như ngoài ám vệ thủ lĩnh ảnh, lại là một cái trẻ tuổi như vậy nữ nhân mỹ lệ. Trần An Nhã ném đi mặt nạ, ánh mắt một lần nữa trở nên băng lãnh mà sắc bén, nàng nhìn xem Tiêu Vân Tâm, ngữ khí mang theo một tia khinh thường, không tính nói: "Các ngươi coi là biết lai lịch của ta, thiết hạ điểm ấy mai phục, liền có thể lưu được ta." Tiêu Vân Tâm giống như là nghe được cái gì cho cười, khe khẽ lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy thương hại, ngươi cho rằng ta biết thân phận của ngươi, sẽ còn không làm bất kỳ chuẩn bị gì sao? Có ý tứ gì? Trần An Nhã trong lòng hơi hồi hộp một chút, một cỗ bất an mãnh liệt trong nháy mắt xông lên đầu. Tiêu Vân Tâm không có trả lời, chỉ là lạnh lùng cười một tiếng. Nàng chậm rãi nâng tay phải lên, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một cái tiểu xảo màu đen điều khiển từ xa. Trần An Nhã thấy thế, còi báo động đại tác. Nàng trong nháy mắt ý thức được không thích hợp, quay người liền muốn phóng tới đường ống thông gió phương hướng chạy trốn. Lấy nàng võ tông đỉnh phong, khoảng cách võ vương cũng chỉ có cách xa một bước thực lực, coi như đối phương nhiều người, nàng cũng có lòng tin giết ra một đường máu. Có thể nàng vừa phóng ra một bước, còn chưa kịp vận khởi nội lực, ầm. Một cỗ manh liệt dòng điện đột nhiên từ mặt đất truyền đến, thuận lòng bàn chân của nàng trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Trần An Nhã chỉ cảm thấy toàn thân tê dần, tứ chi trong nháy mắt đã mất đi khí lực, thân thể không bị khống chế run rẩy lên. A, nàng kêu đau một tiếng, thân thể lảo đảo nhào về phía trước. Đúng lúc này, bịch một tiếng vang thật lớn, một cái cự đại đặc chế lồng sắt từ trên trời giáng xuống, tinh chuẩn đem Trần An Nhã gắn vào bên trong. Lồng sắt trên lan can lóe ra màu u lam hồ quang điện, hiển nhiên thông lên điện cao thế. Xì xì xì, dòng điện thông qua lồng sắt truyền đến Trần An Nhã trên thân, để nàng lần nữa phát ra thống khổ kêu thảm. A a a. Thân thể của nàng tại trong lồng sắt kịch liệt co quắp, từng sợi tóc dựng thẳng lên, sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt tràn đầy thống khổ cùng khó có thể tin. Tiêu Vân Tâm đứng tại lồng sắt bên ngoài, nhìn xem bên trong thống khổ dễ rủa Trần An Nhã, trên mặt không có chút nào đồng tình, chỉ có một tia băng lãnh ý cười. Nàng nhẹ nhàng lung lay trong tay điều khiển từ xa, thanh âm thanh lãnh nói, "Ta thay ngươi chuẩn bị lễ vật, không sai đi." Chương 144, tuyệt cảnh lựa chọn, phản cùng chung chung cuộc. Chương 144, tuyệt cảnh lựa chọn, phản cùng chung chung cuộc. Trong lồng sắt dòng điện dần dần yếu bớt, Trần An Nhã sủi lơ tại đáy lồng, từng ngụm thở phì phò, toàn thân cơ bắp còn đang bởi vì dòng điện kích thích mà có chút run rẩy. Nàng ngẩng đầu, ước nhẹp sợi tóc dán tại khuôn mặt tái nhợt bên trên, cặp kia mắt phượng giờ phút này hiện đầy tơ máu, nhưng như cũng lộ ra bất khuất lạnh lẽo, gắt gao nhìn chằm chằm lồng sắt bên ngoài Tiêu Vân Tâm. Muốn từ ta chỗ này biết Trần gia cơ mật, mơ tưởng thanh âm của nàng khàn khàn đến lợi hại, lại mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt, từng chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra, ta là Trần gia bồi dưỡng ám vệ, sinh là Trần gia người, chết là Trần gia quỷ, các ngươi mơ tưởng từ trong miệng ta moi ra một chữ. Tiêu Vân Tâm ôm cánh tay, đứng tại lồng sắt bên ngoài, trên mặt vẫn như cũ treo vệt kia thanh lãnh ý cười, phảng phất đã sớm ngờ tới nàng sẽ nói như vậy. Nàng nhẹ nhàng lung lay trong tay điều khiển từ xa, lồng sắt trên lan can hồ quang điện lần nữa lóe lên một cái, phát ra tư tư nhẹ vang lên, dọa đến Trần An Nhã thân thể vô ý thức kéo căng. Đây không phải là lựa chọn của ta. Tiêu Vân Tâm thanh âm nhẹ nhàng, lại mang theo một loại làm cho người không rét mà run cảm giác áp bách. Đối với ngươi, ta có chơi rất hay. Chơi rất hay. Trần An Nhã nhíu chặt lông mày, đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc cùng cảnh giác. Nàng thực sự nghĩ không ra, trừ cực hình cùng ép hỏi, Tiêu gia còn có thể đối với nàng làm cái gì? Lấy nàng ý chí lực, bình thường tra tấn căn bản không có khả năng để nàng khuất phục. Mà đứng ở một bên Trần Văn Đường, đang nghe chơi rất hay mấy chữ này lúc, thân thể đột nhiên cứng đờ, sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút tái nhợt. Nàng vô ý thức nhớ tới tối hôm qua trong lúc vô tình nghe được đối thoại, tối hôm qua nàng bị bắt lấy được lúc, nghe được Tống Linh Vận hướng Vệ Huy Vũ nhắc lên, nói hắn Huyền Dương thần thể không chỉ có thể thông qua trong lúc song tu cùng khí âm hàn, còn có một loại càng đặc thù công năng, đơn phương cướp đoạt. Tống Linh Vận ngay lúc đó ngữ khí rất mịt mờ, nói loại này cướp đoạt không chỉ có thể hấp thu công lực của đối phương, còn có thể triệt để áp chế đối phương ý chí, để bị lược đoạt từ này thân thể đến linh hồn đều hoàn toàn thần phục, biến thành trung thành nhất nô bộc, rốt cuộc không sinh ra bất luận cái gì ý niệm phản kháng. Lúc đó nàng còn cảm thấy loại năng lực này quá mức quỷ dị đáng sợ, không dám nghĩ sâu. Nhưng bây giờ nghe được Tiêu Vân Tâm lời nói, lại liên tưởng đến Trần An Nhã tình cảnh, một cái đáng sợ suy nghĩ trong nháy mắt tại trong đầu của nàng nổ tung. Tiêu gia là muốn cho Vệ Huy Vũ dùng loại phương pháp này đối phó Trần An Nhã, để cái này Trần gia trung thành nhất ám vệ thủ lĩnh biến thành Tiêu gia nô bộc. Trần Vãn Đường dưới ánh mắt ý thức đảo qua Tiêu Vân Tâm, Vân Thư Đồng cùng Tống Linh Vận phát hiện các nàng trên mặt đều mang ung dung ý cười, tựa hồ đối với Tiêu Vân Tâm trong miệng chơi rất hay rõ ràng trong lòng. Tim đập của nàng trong nháy mắt tăng tốc, do dự một chút, vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi, các ngươi không để ý sao? Nàng hỏi được có chút mờ, không dám nói thẳng ra cướp đoạt nô bộc những chữ này, nhưng ở đây người đều nghe hiểu nàng ý tứ. Dù sao Huyền Dương thần thể đặc thù công năng, tại Tiêu gia vòng hạch tâm bên trong cũng không phải là bí mật. Vân Thư Đồng trước hết nhất quay đầu, lạnh lùng lườm nàng một chút, trong đôi mắt mang theo một tia không dễ dàng phát giác trào phúng, mắc mớ gì tới ngươi? Nàng dừng một chút, ngữ khí đột nhiên chuyển nghiêm khắc, giống một thanh băng lạnh đao đâm thẳng Trần Vãn Đường trái tim, Trần gia đều muốn giết ngươi, người nhà của ngươi cũng đều bị bọn hắn hại chết, ngươi đến bây giờ còn tại quan tâm chết sống của người khác. Ngươi còn dự định tiếp tục là Trần gia giấu giếm những cái kia cơ mà sao? Người nhà hai chữ này giống châm một dạng đâm vào Trần Vãn Đường trong lòng, để nàng trong nháy mắt đỏ cả với mắt. Đúng vậy à, người nhà của nàng đều đã chết, bị nàng hiệu chung 10 năm bác gái Trần Nghệ Như tự tay hạ lệnh sát hại. Nàng còn có lý do gì lại vì Trần gia bảo thủ bí mật? Trần Vãn Đường hít sâu một hơi, ngực kịch liệt phập phồng, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, lại bị nàng ngạnh sinh sinh bức trở về. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua trong lồng sắt vẫn như cũ một mặt quật cường Trần An Nhã, vừa nhìn về phía Tiêu Vân Tâm bọn người, trong ánh mắt do dự cùng dễ dụa dần dần bị một loại quyết tuyệt thay thế. Nàng chậm rãi, nói từng chữ từng câu, ta nguyện ý đầu nhập vào Tiêu gia. Câu nói này rõ ràng quanh quẩn ở tầng hầm bên trong, làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung đến nàng trên thân. Trong lồng sắt Trần An Nhã bỗng nhiên ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn xem Trần Văn Đường, trong ánh mắt tràn đầy xem thường cùng phẫn nộ, nàng cơ hồ là gào thét mắng, "Trần Văn Đường, người tên phản đồ này, Trần gia trắng bồi dưỡng ngươi đã nhiều năm như vậy, ngươi cũng dám đầu nhập vào Tiêu gia? Ngươi xứng đáng Trần gia cùng bác gái bồi dưỡng sao?" "Xứng đáng." Trần Văn Đường giống như là nghe được chuyện cười lớn, đột nhiên nở nụ cười, trong tiếng cười tràn đầy vô tận bi thương cùng trào phúng, "Ta đương nhiên xứng đáng. Ta là Trần gia giết 10 năm người, làm 10 năm công cụ, đem ta tốt nhất thanh xuân đều bỏ ra ở trong bóng tối. Ta coi là chỉ cần nghe lời, người nhà liền có thể bình an, ta liền có thể có tương lai. Có thể kết quả đây." Ánh mắt của nàng gắt gao nhìn chằm chằm Trần An Nhã, trong ánh mắt thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận, kết quả chính là ta một lần nhiệm vụ thất bại, liền bị xem như con rơi. Kết quả chính là người nhà của ta bị trong miệng các ngươi bác gái toàn bộ sát hại. "Trần An Nhã, ngươi nói cho ta biết, dạng này Trần gia, dạng này bác gái, ta dựa vào cái gì còn muốn hiệu chung? Ta là phản đồ thì như thế nào?" Trần Vãn Đường thanh âm đột nhiên tất cao, mang theo một loại vỏ đá mẹ không sợ rơi quyết tuyệt, chí ít ta thấy rõ chân tướng, chí ít ta còn có cơ hội sống sót. Dù sao cũng so ngươi mạnh, ngươi ngay cả làm phản đồ tư cách đều không có. Ngươi cho rằng ngươi đối với Trần gia trung thành tuyệt đối, Trần Nghệ Như liền sẽ nhớ tới ngươi được không?" Nàng cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy thương hại, "Ngươi bất quá là trong tay nàng một thanh khác sắc bén hơn đao mà thôi. Chờ ngươi vô dụng ngày đó, hoặc là giống như ta thất bại thời điểm, ngươi cho rằng nàng sẽ bỏ qua ngươi sao? Nhìn xem ta, nhìn lại người nhà của ta, đây chính là các ngươi hiệu trung Trần gia hạ tràng. Trần An Nhã bị nàng mắng sắc mặt lúc trắng lúc xanh, bờ môi run rẩy, lại một chữ cũng phản bác không ra. Trần Vãn Đường lời nói giống từng thanh đao nhọn, tinh chuẩn đâm trúng nàng đấy lòng chỗ sâu nhất sợ hãi. Nàng mặc dù là cô nhi, không có người thân có thể lo lắng, nhưng nàng cũng sợ sẽ chính mình có một ngày sẽ giống Trần Vãn Đường một dạng, bị Trần Nghệ Như vô tình vứt bỏ. Có thể nhiều năm trung thành đã khắc vào nàng trong lòng, để nàng không thể nào tiếp thu được loại này phản bội ngôn luận. Nàng gắt gao cắn răng, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ: ngươi, ngươi nói hiệu nói vượng, bác gái không phải là người như thế, có phải hay không? Trong lòng ngươi rõ ràng. Trần Vãn Đường lười nhắc lại cùng với nàng tranh luận, nàng quay đầu, ánh mắt kiên định nhìn về phía Tiêu Vân Tâm, Vân Thư Đồng cùng Tống Linh Vận, ngựa khí mang theo một loại trước nay chưa có chăm chú: hảo hảo ở tại nơi này đợi đi, chờ ngươi nghĩ rõ ràng thời điểm, có lẽ liền biết ta hôm nay lựa chọn có bao nhiêu chính xác. Nói xong, nàng không nhìn nữa trong lồng sắt Trần An Nhã, hoàn toàn đưa nàng nhìn hằm hằm cùng chửi mắng ném ra sau đầu. Nàng đi về phía trước hai bước, đi vào Tiêu Vân Tâm trước mặt, có chút túi đầu xuống, tư thái thả cực thấp, lại ánh mắt sáng tỏ, mang theo một tia được ăn cả ngã về không dũng khí: các ngươi muốn biết cái gì? Liên quan tới Trần gia cơ mật, liên quan tới ám vong tin tức, liên quan tới Trần Nghệ Như kế hoạch, ta biết, đều có thể nói cho các ngươi biết. Chương 145, dây dài bố cục, quân cờ kết thúc đợi quân về. Chương 145, dây dài bố cục, quân cờ kết thúc đợi quân về. Tiêu Vân Tâm ánh mắt tại trong lồng sắt Trần An Nhã trên thân nhàn nhạt quét qua, giống như là đang nhìn một kiện dâu dịa vật phẩm, lập tức thu tầm mắt lại, ngựa khí bình thản nói ra: không đổi, các loại Á Vũ trở về lại nói. Thoại âm rơi xuống, nàng không tiếp tục nhìn nhiều Trần An Nhã một chút, quay người liền hướng phía cửa phòng dưới đất miệng đi đến. Tây trang màu đen váy theo bước tiến của nàng nhẹ nhàng đông đưa, dáng người thẳng tắp mà thong dong, phản phất vừa rồi rằng có cùng mai phục bất quá là một kiện lại bình thường bất quá việc nhỏ. Tống Linh Vận cười nhạo một tiếng, ôm cánh tay, dùng khóe mắt quét nhìn liếc mắt trong lồng sắt còn tại thở phì phò Trần An Nhã, trong ánh mắt xem thường không che giấu chút nào, giống như là đang nhìn một khối trướng mắt rất rưởi. Nàng nhấc chân đuổi theo Tiêu Vân Tâm, màu đỏ váy xẹt qua mặt đất, mang theo một trận rất nhỏ tiếng gió. Vân Thư Đồng cũng thu hồi ánh mắt, trên mặt khôi phục ngày thường dịu dàng, chỉ là đáy mắt còn lưu lại một tia lạnh ý. Nàng đối với bên người ám vệ khẽ bước cằm, ra hiệu bọn hắn xem trọng hiện trường, sau đó cũng quay người đi theo người phía trước. Lý Mộc Cầm, Lương Thanh Giao, Tiết Minh Lan, La Tử Nghiên bốn người ăn ý đuổi theo, động tác của các nàng đều nhịn, bộ pháp trầm ổn, từ đầu đến cuối đều không có lại cho Trần An Nhã một cái con mắt. Tại các nàng xem đến, cái này bị bắt Trần gia ám vệ thủ lĩnh đã mất đi tất cả uy hiếp, bất quá là thịt cá trên tấc gỗ, chờ đợi vệ uy vũ trở về xử trí thôi. Trong lồng sắt Trần An Nhã nhìn xem các nàng từng cái quay người rời đi, đưa nàng một mình lưu tại băng lãnh tầng hầm, một cỗ khuất nhục cùng phẫn nộ trong nháy mắt xông lên đầu. Nàng dãy rủa lấy muốn đứng lên, lại bởi vì toàn thân thoát lực lần nữa ngã ngồi hấp lại đáy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mấy bóng người kêu biến mất tại cửa ra vào, tầng hầm ánh đèn tại các nàng sau lưng dần dần bị bóng ma thôn vệ. Các ngươi sẽ không được như ý. Trần gia sẽ không bỏ qua các ngươi, nàng cắn răng, thanh âm khàn giọng gầm nhẹ, có thể đáp lại nàng chỉ có trong tầng hầm ngầm trầm muộn tiếng vang, cùng lồng sắt trên lan can ngẫu nhiên lóe lên hồ quang điện nhẹ vang lên. Vân Thư Đồng đi tới cửa lúc, bước chân dừng một chút, nghiêng đầu nhìn về phía còn đứng ở nguyên địa Trần Vãn Đường, ánh mắt khôi phục mấy phần bình tĩnh, nhưng như cũ mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh giọng điệu, mang nàng xuống dưới đổi một thân quần áo sạch. Bên người nàng hai tên ám vệ lập tức tiến lên một bước, đối với Trần Vãn Đường làm cái xin mời thủ thế, động tác cung kính lại mang theo mơ hồ cảnh giới. Trần Vãn Đường hít sâu một hơi, đè xuống đáy lòng quần quần cảm xúc, cuối cùng mắt nhìn trong lồng sắt đầy mắt toán độc Trần An Nhã, quay người đi theo ám vệ đi ra ngoài. Trải qua cửa ra vào lúc, nàng vô ý thức quấn chặt lấy trên thân đơn bạc áo tù, đó là nàng bị bắt lúc mặc quần áo, phía trên còn dính lấy bùn đất cùng nhàn nhạt vết máu, sớm đã mất đi nguyên bản dáng vẻ. Đi ra tầng hầm, phía ngoài tia sáng sáng rất nhiều, trong hành lang đèn áp tường tản ra vàng ấm quang mang, xua tán đi tầng hầm ấm lãnh. Trần Vãn Đường đi theo ám vệ xuyên qua mấy đầu hành lang, đi vào một gian sạch sẽ phòng khách. Gian phòng không lớn, lại bố trí được ngắn gọn thoải mái dễ chịu, trên giường phủ lên mềm mại ga giường màu trắng, trong tủ treo quần áo treo mấy bộ sạch sẽ bằng đông quần áo, bên cạnh trên mặt bàn còn để đó ấm áp nước trà cùng điểm tâm. Trần tiểu thư, ngày trước thay quần áo, có cần có thể dung chung gọi chúng ta? Một tên ám vệ cung kính nói xong, liền cùng một tên khác ám vệ cùng một chỗ lui ra ngoài, nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng. Trong phòng chỉ còn lại có Trần Vãn Đường một người, nàng đi đến tủ quần áo trước, nhìn xem bên trong xếp được chỉnh chỉnh tề tề quần áo, ngón tay nhẹ nhàng phất qua vải vóc, cảm thụ được phía trên mềm mại xúc cảm. Bao lâu không có mặc qua làm như vậy chỉ toàn thoải mái dễ chịu y phục. Từ khi trở thành dạ chu, nàng trong tủ treo quần áo vĩnh viễn chỉ có dễ dàng cho hành động trang phục màu đen, thô ráp vải vóc mài đến làn da đau nhức, nhưng xưa nay không dám có chút phàn nàn. Nàng cầm lấy một bộ màu lam nhạt váy liền áo, đi vào phòng tắm. Ấm áp dòng nước cọ rửa qua thân thể, mang đi trên người dơ bẩn cùng mọi mệt, cũng giống như cuốn đi một chút đọng lại dưới đáy lòng hắc ám. Nàng nhìn xem trong gương chính mình, sắc mặt tái nhợt, đáy mắt mang theo nồng đậm mắt quầng thâm, khóe miệng còn có chưa tiêu máu ứ động, đây là nàng 10 năm tiếp sống sát thủ dấu vết lưu lại. Thay xong quần áo đi ra, màu lam nhạt váy liền áo nổi bật lên làn da của nàng hơi khôi phục chút huyết sắc, tóc dài ướt sũng mà khoác lên trên vai, thiếu đi mấy phần sát thủ lăng lệ, nhiều hơn mấy phần bình thường nữ hài nhu hòa. Nàng đi đến trước bàn, nâng chung trà lên nhấp một miếng ấm áp nước trà, hương trà tại đầu lưỡi lan tràn ra, để nàng căng cứng thần kinh hơi đã thả lỏng một chút. Cũng không lâu lắm, cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ vang, ám vệ thanh âm truyền đến: Trần tiểu thư, Tiêu tiểu thư, các nàng xin ngài đi qua. Trần Vãn Đường đặt chén trà xuống, sửa sang lại một chút váy, hít sâu một hơi, đi theo ám vệ đi tới một gian rộng rãi phòng tiếp khách. Tiêu Vân Tâm, Vân Tư Đồng, Tống Linh Vận ba người ngồi ở trên ghế salon, Lý Mộc Cầm bốn người thì đứng tại các nàng sau lưng, ánh mắt đồng loạt rơi vào trên người nàng. "Ngồi đi." Tiêu Vân Tâm chỉ ghế salon đối diện, ngữ khí vẫn như cũ bình thản. Trần Vãn Đường ở trên ghế salon tọa hạng, hai tay đặt ở trên đầu gối, duy trì cảnh giác tư thái, chờ đợi các nàng đoạn ở dưới. Vân Thư Đồng trước tiên mở miệng, nàng nâng chung trà lên, nhẹ nhàng thổi thổi phù mạn, ngữ khí trầm rãi, lại mang theo một loại khống chế toàn cục thông dong, kỳ thật chúng ta đối với Trần gia cơ mật căn bản không có hứng thú. Trần Vãn Đường sửng sốt một chút, nghi ngờ nhìn về phía nàng. Ẩn thế gia tộc nhà ai không có mấy quyển bí mật? Trần gia những thủ đoạn kia, chúng ta Tiêu gia, Vân gia, thậm chí cổ võ hiệp hội bên trong uy tín lâu năm gia tộc, trong tay ai không có vật tương tự? Vân Thư Đồng đặt chén trà xuống, ánh mắt sắc bén mấy phần, sở dĩ lưu lại ngươi, mục đích rất đơn giản, thả dây dài, câu cá lớn. Nàng dừng một chút, nhếch miệng lên một vòng tính toán ý cười, chúng ta đã sớm đoán được, Trần Nghệ như loại kia cẩn thận đến trong lòng người, tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ ngươi cái này biết quá nhiều hạch tâm cơ mật sát thủ còn sống rơi vào trong tay chúng ta. Ngươi bị bắt, đối với nàng mà nói chính là một viên lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạc tạc đạn, nàng nhất định sẽ phái người đến diệt khẩu. Mà phái tới người, tất nhiên là nàng tín nhiệm nhất, đắc lực nhất người. Quả nhiên, nàng ngồi không yên, đem Trần An Nhã phái đi ra. Tống Linh Vận tiếp lời đầu, giọng nói mang vẻ một tia trào phúng, Trần gia ám vệ thủ lĩnh, võ tông đỉnh phong thực lực, chật chật, Trần Nghệ như vì giết ngươi, thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn. Trần Vãn Đường nhịp tim dần dần tăng tốc, mơ hồ đoán được ý đồ của các nàng. Vân Thư Đồng tiếp tục nói, ngươi cảm thấy có ngươi cái này Trần gia nuôi dưỡng 10 năm vương bài sát thủ, còn có Trần An Nhã cái này ám vệ thủ lĩnh tại, những người này chứng chẳng lẽ còn không đầy đủ xác nhận Trần Nghệ Như, không đầy đủ xác nhận vệ gia gia chủ vệ Minh Thanh sao? Trong mắt nàng hiện lên một tia lanh quang, hai vợ chồng này những năm này tại đế đô vụng trộm làm bao nhiêu tiểu động tác, kết bao nhiêu kiểu gia, chúng ta trong lòng đều rõ ràng. Chỉ cần đem các ngươi nắm giữ chứng cứ ném ra ngoài đi, Tiêu gia sẽ ra tay, Vân gia sẽ ra tay, đế đô cổ võ hiệp hội vì giữ gìn quy củ cũng sẽ xuất thủ, liền ngay cả vệ gia nội bộ những cái kia đã sớm bất mãn vệ Minh Thanh chuyên quyền trưởng lão cũng nhất định sẽ thừa cơ nổi lên. Đến lúc đó, hai vợ chồng này chính là mục tiêu công kích, mọc cánh khó thoát. Tiêu Vân Tâm nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, thanh âm thanh lãnh, mà Trần Nghệ Như, chậc chậc, nếu như nàng cuối cùng chết tại ngươi cùng Trần An Nhã trong tay, ngươi nói có thể hay không càng có ý tứ? Các ngươi chẳng lẽ muốn Trần Vãn Đường con ngươi bỗng nhiên co bảo, trái tim giống như là bị thứ gì nắm lấy? Các nàng không chỉ có muốn vặn ngã Trần Nghệ Như cùng vệ Minh Thành, còn muốn cho các nàng chết tại người mình bồi dưỡng trong tay. Thủ đoạn này, so trực tiếp giết Trần Nghệ Như còn muốn tàn nhẫn. Ngươi nếu đoán được, ta liền không nhiều lời. Tiêu Vân Tâm đặt chén trà xuống, ánh mắt rơi vào Trần Vãn Đường trên thân, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, một hồi A Vũ trở về, ta muốn ngươi trợ hắn cầm xuống Trần An Nhã. Nàng dừng một chút, rõ ràng nói ra, dùng hắn Huyền Dương thần thể năng lực, để Trần An Nhã hoàn toàn thần phục, trở thành A Vũ trung thành nhất nô bộc. Đồng dạng, ngươi cũng phải trở thành A Vũ nô bộc. Trần Vãn Đường thân thể cứng một chút, vô ý thức siết chặt ngón tay. Trở thành nô bộc. Ý vị này nàng sẽ triệt để mất đi tự do, từ thân thể đến linh hồn đều muốn phụ thuộc vào vệ Huy Vũ. Có thể nàng nghĩ lại, mình bây giờ đã không có gì cả, người nhà chết thảm, bị Trần gia vứt bỏ, trừ phụ thuộc Tiêu gia, nàng còn có lựa chọn khác sao? Nàng ngẩng đầu, nhìn xem Tiêu Vân Tâm, chợt nhớ tới cái gì, nhếch miệng lên một vòng phức tạp ý cười, ngựa khí mang theo một tia thăm dò, các ngươi không để ý. Ta nhớ được hôm qua, các ngươi Tiêu gia người thừa kế định dùng song tu biện pháp triệt để khống chế ta thời điểm, mà các ngươi lại là để ý lắm đây. Ánh mắt của nàng đảo qua Tiêu Vân Tâm, Vân Thư Đồng cùng Tống Linh Vận, ánh mắt kia lạnh đến muốn giết người bình thường, nhưng so với ta cái này chuyên trách sát thủ còn khủng bố. Các ngươi lúc đó thế nhưng là kiên quyết không muốn hắn Huyền Dương thần thể bị ta cái này dính đầy huyết tinh sát thủ làm bẩn à? Khi đó nàng vừa bị bắt, Tống Linh Vận đưa ra để vệ Huy Vũ dùng Huyền Dương thần thể triệt để áp chế, khống chế nàng lúc, Tiêu Vân Tâm mấy người mặc dù không có nói rõ phản đối, nhưng trong ánh mắt kháng cự cùng cảnh giác nàng thấy nhất thanh nhị sợ. Dù sao Huyền Dương thần thể là vạn năm khó gặp thể chất, vô cùng chân quý, các nàng tự nhiên không hy vọng bị nàng dạng này bẩn người làm bẩn. Tiêu Vân Tâm trên khuôn mặt không có chút nào gợn sóng, phản phất đã sớm ngờ tới nàng sẽ nhắc lên chuyện này, trước khác nay khác. Hôm qua ngươi là địch nhân, hôm nay ngươi là quy hàng quân cờ. A Vũ Huyền Dương thần thể cần cử cơm thể chất phụ trợ tu hành, thể chất của ngươi vốn là phù hợp, mà để cho các ngươi trở thành nô bộc của hắn, đã có thể bảo đảm các ngươi trung thành, cũng có thể để A Vũ tùy thời điều động lực lượng của các ngươi, nhất cử lưỡng tiện. Vân Thư Đồng nói bổ sung, mà lại, để Trần An Nhã cái này Trần gia ám vệ thủ lĩnh trở thành A Vũ nô bộc, đối với Trần Nghệ Như tới nói, sẽ là vô cùng tàn nhẫn nhất trả thù. Trần Vãn Đường trầm mặc, nàng cúi đầu nhìn xem ngón tay của mình, phía trên còn lưu lại quanh năm cầm đao lưu lại cái mỏng. 10 năm kiếp sống sát thủ, nàng hai tay dính đầy máu tươi, đã sớm không quan tâm cái gì tự do cùng tôn nghiêm, nàng hiện tại duy nhất muốn chính là để Trần Nghệ Như nợ máu trả bằng máu. Trở thành vệ Huy Vũ nô bộc thì như thế nào? Chí ít nàng có thể sống sót, có thể tự tay báo thù. Nàng ngẩng đầu, trong ánh mắt do dự cùng dễ dụa hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một loại quyết tuyệt kiên định. Nàng nhìn xem Tiêu Vân Tâm, nói từng chữ từng câu, "Tốt, ta đáp ứng các ngươi." Dừng một chút, ánh mắt của nàng trở nên sắc bén như lao, ngữ khí mang theo nồng đậm hận ý, "Nhưng các ngươi cũng phải đáp ứng ta, Trần Nghệ Như, ta muốn tự tay chấm dứt." Chương 146, tia nắng ban mai đường sau về vườn đường, Bục Tâm Sơ định đợi gió nổi lên. Chương 146, tia nắng ban mai đường sau về vườn đường, Bục Tâm Sơ định đợi gió nổi lên. Sáng sớm tia nắng ban mai cho Đế Đô Đại học cửa trường rắc lên một tầng ôn nhu kim biên, tia sáng màu vàng xuyên qua thưa thớt tầng mây, rơi vào vệ Huy Vũ màu đen bỉnh lì bên trên, chiết xạ ra nhỏ vụn bông sáng. Vệ Huy Vũ dừng hẳn xe, nghiêng đầu nhìn về phía trên ghế lái phụ Triệu Nhã, đáy mắt ôn nhu cơ hồ yếu dần xuất lai. Nữ hài hôm nay mặc kiện màu hồng nhạt váy liền áo, cổ áo xuýt lấy nho nhỏ đường viền hoa, tóc dài bị sáng sớm gió nhẹ phật đến có chút phiêu động, mấy sợi toái phát dán tại sáng bóng thái dương. Đáy mắt của nàng còn mang theo vừa tỉnh ngủ mông lung, hỗn hợp có ly biệt không bỏ, thủy quang liễm diễm, giống ngậm lấy hai viên nóng ánh hạt sương. Đến, lên đi. Vệ Huy Vũ vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc của nàng, chạm đến nàng ấm áp đỉnh đầu cùng mềm mại sợi tóc, trong giọng nói ôn nhu tàng đều không giấu được. Huấn luyện quân sự phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình, uống nhiều nước, đừng bị cảm nắng. Nếu là mệt, không thoải mái, lập tức gọi điện thoại cho ta, đừng gượng chống lấy, biết không? Triệu Nhã dùng sức chút gật đầu, tay nhỏ chăm chú nắm chặt váy liền áo gấp áo, lòng bàn tay đều có chút trắng bệnh, thanh âm nhỏ như mũi đều, mang theo nồng đậm giọng mũi. Vệ ca ca cũng muốn sớm nghỉ ngơi một chút, đừng tổng bận đến đã khuya, đúng hạn ăn cơm, đừng quá mệt mỏi. Nàng do dự một chút, trên khuôn mặt nhỏ nhắn bay lên hai vệt ánh nắng chiều đỏ, giống như là nổi lên suốt đời dũng khí, có chút nghiêng thân đi qua, tại trên gương mặt của hắn nhẹ nhàng ấn xuống một nụ hôn. Cái kia xúc cảm giống lông vũ rơi xuống đất giống như nhu hòa, mang theo môi nàng nhàn nhạt dâu tây vị son môi khí tức, vừa chạm liền tách ra. Vậy ta đi lên rồi, vệ ca ca gặp lại nàng đỏ mặt, nói xong cũng đẩy cửa xe ra, cơ hồ là chạy chậm đến vọt vào sân trường, màu hồng nhạt váy giống con hồ điệp, rất nhanh liền biến mất ở lầu dạy học góc rẽ. Vệ Huy Vũ ngồi ở trong xe, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng đụng bị nàng hôn qua gương mặt, nơi đó tựa hồ còn lưu lại nàng nhiệt độ. Hắn nhìn xem nàng biến mất phương hướng, đáy mắt ôn nhu dần dần rút đi, nhiễm lên mấy phần trầm ngưng cùng sắc bén. Huấn luyện quân sự đối với Triệu Nhã tới nói là khởi đầu mới, mà đối với hắn tới nói, huy viên bố cục mới vừa vặn tiến vào mấu chốt giai đoạn. Hắn phát động xe, màu đen bình ly bình ổn lái rời cửa trường, hướng phía huy viên phương hướng mở đi ra. Trong xe rất an tĩnh, chỉ có động cơ trầm thấp vang lên cùng ngoài cửa sổ xẹt qua tiếng gió. Vệ Huy Vũ tay cầm tay lái chỉ có chút nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệnh, da thật tay lái bị bóp ra nhàn nhạt dấu vết. Trong đầu tiên là hiện lên Triệu Nhã thẹn thùng khuôn mặt tươi cười cùng không thôi ánh mắt, lập tức cấp tốc hoán đổi đến huy viên địa đồ bố cục. Trần Vãn Đường bị bắt đã có một đêm, lấy Trần Nghệ Như cẩn thận cùng tàn nhẫn, tuyệt không có khả năng ngồi yên không lý đến. Tiêu Vân Tâm các nàng ở tầng hầm bảy mai phủ cũng đã có kết quả. Xe lái vào huy viên lúc, liệt dương chính treo giữa không trung, ánh mặt trời vàng chói hắt vây tại khu vườn cây xanh bên trên, không chút nào xua tan không được nơi này tĩnh mịch tí lạnh. Hai bên đường quý báu cây cao bỏ ra nồng đậm bóng ma, tuần tra ám vệ dáng người thẳng tắp, nhìn thấy bình lì lai tới, đều ăn ý vẫn duy trì một khoảng cách, ánh mắt cảnh giác liếc nhìn một phía. Vừa tới lầu chính cửa ra vào, Vệ Huy Vũ liền thấy Tiêu Vân Tâm bọn người đứng tại lối thoát chờ đợi. Lầu chính cửa ra vào hành lang đèn vẫn sáng, vàng ấm tia sáng đưa các nàng thân ảnh kéo đến rất dài, quăng tại trên tấm đá xanh, mang theo một loại túc sát tiến tĩnh. A Vũ, Tiêu Vân Tâm dẫn đầu chào đón, nàng mặc một thân cắt xén đắt thể tây trang màu đen, dáng người thẳng tắp như tùng, tại liệt dương bên dưới càng lộ vẻ trầm ổn. Nàng khẽ bước cằm, giọng nói mang vẻ một tia không dễ dàng phát giác nhẹ nhõm, ngươi trở về. A Vũ ca ca. Vân Thư Đồng đi theo mở miệng, nàng mặc một đầu váy dài màu trắng, váy bị gió thổi đến nhẹ nhàng đông đưa, ôn luyện giữa lông mày mang theo ý cười, lại không thể che hết đáy mắt sắc bén, sự tình rất thuận lợi, hết thảy đều theo kế hoạch tiến hành. Thiếu gia, Lý Mộc Cẩm, Lương Thanh Giao, Thiết Minh Lan, La Tử Nghiên bốn người chỉnh tề không mình hành lễ, thanh âm cung kính, tư thái cẩn thận tỉ mỉ. Các nàng mặc thống nhất trang phục màu đen, bên hông đeo lấy dao găm, ánh mắt cảnh giác mà chuyên chú. Vệ Huy Vũ đẩy cửa xe ra xuống xe, ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào Tiêu Vân Tâm trên thân, đi thẳng vào vấn đề hỏi, tình huống thế nào? Trần An Nhã bị bắt. Tiêu Vân Tâm nghiêng người để hắn đi vào trong, ngựa khí bình thản lại mang theo khống chế toàn cục chắc chắn, ở tầng hầm đặc chế huyền thiết trong lồng, thông lưới điện cao thế, nàng tạm thời không tránh thoát được. Nàng dừng một chút, nghiêng người nhường ra sau lưng thân ảnh, nói bổ sung, còn có, Trần Vãn Đường có chuyện nói cho ngươi. Vệ Huy Vũ lúc này mới chú ý tới Tiêu Vân Tâm đứng phía sau Trần Vãn Đường. Nữ hài đổi thân màu lam nhạt váy liền áo, tóc dài bị trải bớt đến chỉnh tề bóng loáng, dùng một cây đơn giản ngọc châm kéo, trên mặt máu ứ động phai nhạt chút, nhưng như cũng có thể nhìn ra vết tích. Trong ánh mắt của nàng còn lưu lại chưa tiêu lãnh ý, giống tôi băng nào, chỉ là khi nhìn đến Vệ Huy Vũ lúc, cái kia lãnh ý bên trong nhiều hơn mấy phần phức tạp. Nghe được Tiêu Vân Tâm lời nói, Trần Vãn Đường không chút do dự, tiến lên một bước, tại Vệ Huy Vũ trước mặt phủ phù một tiếng quỳ xuống. Đầu gối nện ở trên tấm đá xanh, phát ra tiếng vang trầm nặng, tại cái này điên tĩnh hoàn cảnh ở bên trong rõ ràng, nàng lại giống như là không phát giác gì, lưng thẳng tắp, ngẩng đầu nhìn Vệ Huy Vũ, trong ánh mắt không có trước đó cảnh giới cùng dãy rủa, chỉ còn lại có quyết tuyệt kiên định. "Chủ nhân." Trần Vãn Đường thanh âm rõ ràng mà trịnh trọng, từng chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra, mang theo một loại đập nồi dìm thuyền quyết tâm, Trần Vãn Đường nguyện bỏ gian tà theo chính nghĩa, trở thành chủ nhân trung thành nhất nô bộc, từ đây duy chủ nhân chi mệnh là tử, tuyệt không hài lòng. Nàng dừng một chút, ánh mắt đảo qua chủ trạch phương hướng, đáy mắt trong nháy mắt giấy lên ngọn lửa báo cửu, thanh âm cũng mang tới vẻ run rẩy, ta biết Trần An Nhã nhược điểm, cũng quen thuộc Trần gia ám vệ công pháp con đường cùng chỗ điểm yếu. Ta nguyện trợ chủ nhân triệt để cầm xuống nàng, để nàng cũng thần phục với chủ nhân. Chỉ cầu chủ nhân ngày sau có thể cho ta một cái tự tay chấm dứt Trần Nghệ Như cơ hội, vì ta người nhà báo thù. Vệ Huy Vũ cúi đầu nhìn xem quỳ trên mặt đất nữ hải, liệt dương tia sáng rơi vào nàng trên khuôn mặt tái nhợt, chiếu ra nàng đấy mắt đậm đến tan không ra hận ý cùng quyết tuyệt. Hắn trầm mặc mấy giây, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu ngón tay lưu lại tay lái hơi lạnh xúc cảm, thanh âm bình tĩnh không lay động, nghe không ra cảm xúc, đứng lên đi. Trần Vãn Đường sửng sốt một chút, tựa hồ không nghĩ tới hắn sẽ như vậy tùy tiện đáp lại, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức kịp phản ứng, liền vội vàng đứng lên, cúi thấp đầu đứng ở một bên, hai tay giao áp trước người, tư thái cung kính đến gần như hèn mọn.
A Vũ, chúng ta đi vào nói.
Tiêu Vân Tâm hợp thời mở miệng, dẫn đám người đi vào lầu chính. Trong lầu chính khí lạnh phơ phất, cùng phía ngoài liệt dương giống như là hai thế giới. Trong phòng khách, Lý Mộc Cầm đã pha tốt trà, từ xa ấm trà bốc lên lượn lờ nhiệt khí, hương trà mát lạnh, tràn ngập ở trong không khí, xua tán đi mấy phần ngưng trọng. Vệ Huy Vũ tại chủ vị trên ghế salon tòa hạng, Tiêu Vân Tâm cùng Vân Tư Đồng phân biệt ngồi tại hắn hai bên một mình trên ghế salon, Tống Linh Vận ôm cánh tay tựa ở ghế sofa trên lan can, hồng y như lửa, ánh mắt danh mánh đảo qua đứng tại đối diện Trần Văn Đường, mang theo một tia nghiền ngẫm. Lý Mộc Cầm bốn người thì chỉnh tề đứng tại ghế sofa sau, giống bốn tôn pho tượng, tùy thời chờ lệnh. Trần An Nhã ở tầng hầm, lồng sắt là dùng huyền thiết chế tạo, thông huyền thiết lưới điện, chuyên môn khắc chế cổ võ giả nội lực, nàng tạm thời không tránh thoát được. Tiêu Vân Tâm nâng chung trà lên đưa cho hắn, đầu ngón tay đụng phải tay của hắn, cảm nhận được hắn hơi lạnh nhiệt độ cơ thể, ý chí lực của nàng rất kiên định, xương cốt cứng cực kỳ, cứng rắn thẩm sợ là không dùng, chỉ có thể dùng ngươi huyền dương thần thể. Vệ Huy Vũ tiếp nhận chén trà, đầu ngón tay chuyển đến ấm áp xúc cảm, hắn nhẹ nhàng nhấp một miếng, nước trà mát lạnh ngồi cam. Hắn dương mắt nhìn về phía đứng tại đối diện Trần Văn Đường, ngữ khí bình tĩnh hỏi, ngươi nguyện ý giúp ta?
Là.
Trần Văn Đường không chút do dự ứng thanh, vùi đầu đến thấp hơn, ta cùng nàng cùng thuộc Trần gia bồi dưỡng, công pháp của nàng con đường ta rất rõ ràng, biết nàng lúc tu luyện chỗ điểm yếu. Huyền Dương thần thể cướp đoạt chi lực cần đối phương dỡ xuống tâm phòng hoặc khí huyết quần quần thời gian hiệu lực quả tốt nhất, ta có thể nghĩ biện pháp chọc giận nàng, để nàng không kiềm chế được nỗi lòng, lộ ra sơ hở. Tống Linh Vận cười nhạo một tiếng, nhíu mày nhìn về phía Trần Văn Đường, ngữ khí mang theo vài phần trêu chọc, chọc giận. Đây chính là ngươi nghề cũ, dù sao cũng là chuyên trách sát thủ, chân ngòi cảm xúc bản sự cũng không kém. Bất quá ánh sáng chọc giận có thể không đủ, Trần An Nhã là võ tông đỉnh phong, tính cảnh giác cao đến rất, bình thường thủ đoạn không gần được thân thể của nàng. Nàng cố ý kéo dài ngữ điệu, ánh mắt tại Vệ Huy Vũ cùng Trần Vãn Đường ở giữa dạo qua một vòng, mang theo vài phần xem náo nhiệt ý vị, tiếp xúc gần gũi mới là mấu chốt, tốt nhất là để nàng chủ động tới gần, hoặc là ngươi chủ động dán đi lên. Vân Thư Đồng nhẹ nhàng ho khan một cái, đánh gậy Tống Linh Vận trêu chọc, ngữ khí ôn nhuận lại mang theo không thể nghi ngờ dẫn đạo, Linh Vận nói rất có đạo lý. Trần An Nhã đối với ngươi cảnh giác sẽ so với chúng ta nhẹ hơn nhiều, dù sao các ngươi từng là người một nhà. Một hồi xuống dưới, ngươi muốn chủ động tới gần, tốt nhất có thể kích thích nàng ra tay với ngươi, nàng vừa động thủ, khí huyết tất loạn, tâm thần tất tán, A Vũ mới có thể thừa cơ phát động huyền dương chi lực. Tiêu Vân Tâm đặt chén trà xuống, ánh mắt rơi vào Trần Vãn Đường trên thân, mang theo một tia xem kỹ, ngữ khí nghiêm túc, mà lại, ngươi nếu nhận chủ, theo quy củ, cũng nên trước hết để cho A Vũ huyền dương chi lực tại trong cơ thể ngươi lưu lại ấn ký. Dạng này không chỉ có thể chứng minh ngươi trung thành, cũng có thể để cho chúng ta hoàn toàn tín nhiệm ngươi, ngày sau làm việc cũng càng thuận tiện. Trần Vãn Đường thân thể cứng một chút, vô ý thức siết chặt váy, đốt ngón tay trắng bệnh. Nàng đương nhiên biết lưu lại ấn ký ý vị như thế nào, cần cùng Vệ Huy Vũ tiến hành song tu, để hắn huyền dương chi lực xâm nhập kinh mạch của mình, từ đây tu vi của mình, sinh tử đều sẽ được hắn trưởng khống. Có thể nàng đã không có đường lui. Người nhà thủ, Trần Nghệ Như hung ác, Trần Gia Lương bạc, sớm đã để nàng đối quá khứ triệt để thất vọng. Nàng hít sâu một hơi, ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn về phía Vệ Huy Vũ, thanh âm rõ ràng, ta minh bạch. Tống Linh Vận thấy thế, nhếch miệng lên một vòng danh mánh cười, đi lên trước đẩy cánh tay của nàng, minh bạch liền tốt, còn đứng ngây đó làm gì? Chủ nhân vừa trở về, một đường vất vả. Ngươi cái này mới nhận nô bộc, không được chủ động điểm tỏ một chút tâm ý. Nàng xích lại gần Trần Vãn Đường bên hai, hạ giọng trêu chọc, ấm áp khí tức phất qua thai của nàng quyết, đừng quên, một hồi còn muốn dựa vào ngươi dẫn Trần An Nhã mắc câu đầu, hiện tại trước luyện tay một chút, làm quen một chút làm sao chủ động tránh khỏi đến lúc đó rụt rè. Trần Vãn Đường gương mặt có chút nóng lên, nhưng vẫn là cắn răng, hướng phía Vệ Huy Vũ đi đến. Nàng dừng ở trước mặt hắn, nhìn xem hắn thâm thúy đôi mắt, ở trong đó bình tĩnh không lay động, lại giống một mảnh đầm sâu, chiếu đến thân ảnh của mình, mang theo một loại cảm giác gáp bách vô hình. Mười năm hắc ám kiếp sống, người nhà chết thảm hình ảnh, Trần Nghệ Như mặt lạnh lùng. Từng màn trong đầu hiện lên, trong lòng cuối cùng một chút do dự cũng tan thành mây khói. Nàng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, lại mở ra lúc, đáy mắt chỉ còn lại có quyết tuyệt. Tại Tiêu Vân Tâm, Vân Thư Đồng đám người nhìn soi mói, Trần Vãn Đường có chút quỳ gối, sau đó đông nhiên bổ nhào về phía trước, thân thể của nàng mềm mại tiến đụng vào Vệ Huy Vũ trong ngực, hai tay chăm chú vòng lấy cổ của hắn, lực đạo to lớn, giống như là muốn đem chính mình khảm tiến trong thân thể của hắn. Gương mặt dán tại lồng ngực của hắn, có thể rõ ràng nghe được hắn trầm ổn hữu lực tiếng tim đập, mang theo huyền dương thần thể đặc thù ấm áp khí tức bao vây lấy nàng, để nàng căng cứng thân thể không tự chủ được buông lỏng mấy phần. Chủ nhân thanh âm của nàng mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, lại dị thường rõ ràng, giống một cây lông vũ nhẹ nhàng gãi thổi mạnh lòng người, xin chủ nhân nhận lấy Vãn Đường.